Chương không một đạo sĩ cùng chó Hàn Giang, ánh trăng, núi hoang, đạo quan. Cũ nát pha tạp bảng hiệu bên trên, lờ mờ có thể thấy được Hóa Long Quan ba chữ to. Một đoàn ánh trăng xuyên thấu qua nóc nhà lỗ thủng, chiếu vào trên mặt đất, nghi là tung xuống một tầng khinh bạc sương trắng. Tô Vũ Lan từ trong tiệu xuống tới, nâng lên cắt nước đôi mắt, liền trông thấy bộ này tiêu điều thê lương chẳng cảnh. Nơi đây thật có người tu hành sao? Mày ngài cao lại, nàng có chút khó có thể tin. Tòa này Hóa Long Quan rách bước, khắp nơi lộ ra nghèo khó khí tức, giống như tên ăn mày chi căn nhà nhỏ bé. Không nghĩ tới cao cao tại thượng người tu hành, vậy mà ở tại như thế keo kiệt địa phương. Lời tuy như thế, nhưng nàng vừa nghĩ tới trong nhà tình trạng, thực sự do dự không được, chợt mười bập mà lên, đi vào trước cổng chính. Đông đông đông. Nương theo lấy tiếng đập cửa, Tô Vũ Lan lớn tiếng kêu gọi, Hóa Long chân nhân ở đây sao? Ít khi, phía sau cửa chuyển tới một tuổi trẻ mà tràn ngập từ tính giọng thấp áo, hỏi, ngươi là ai? Tô Vũ Điệp nghe ra người này hẳn không phải là Hóa Long chân nhân. Dù sao Hóa Long chân nhân chí ít có 100 tuổi. Nàng lập tức đáp, tiểu nữ tử đến từ Bạch Khê trấn Tô gia, gia phụ Tô Song Toàn cùng Hóa Long chân nhân là bằng hữu cũ. Một giây sau, một tiếng quạt kẹt vang. Cửa mở, đập vào mi mắt là một người trẻ tuổi, ngũ quan góc cạnh rõ ràng, người mặc một bộ vá víu đạo bào màu xanh, tóc tùy ý trải lên, bàn thành một cái đạo sĩ búi tóc, hai tay trống trơn, ngay cả cái phất trần đều không có. Như thế keo kiệt. Tô Vũ Lan nhìn chằm chằm đạo bào bên trên miếng bá, vén áo thi lễ nói, Vũ Lan gặp qua đạo trưởng, đêm khuya quấy rầy, xin hãy tha lỗi. Người trẻ tuổi đánh giá Tô Vũ Lan, trong ánh mắt hiện hiện một chút gợn sóng, mở miệng nói, vần đạo kỳ khắc hẳn, Hóa Long chân nhân là sư phụ ta, không biết Tô tiểu thư tìm ta sư phụ không biết có chuyện gì. Ân, ngươi xác thực rất bẩn. Tô Vũ Lan âm thầm đoán thầm, run giọng nói, không dối gạt đạo trưởng, trong nhà náo quỷ, huyên náo gà chó không yên, mẹ ta bị kia lệ quỷ dọa điên rồi, cha ta một bệnh không dậy nổi, hấp hối. Nói tiếng nói nghẹn nào, trong mắt nổi lên nước mắt hoa nhi, điềm đạm đáng yêu. Kỳ khắc hàn hơi mặc, thở dài nói, Tô tiểu thư, ngươi tới chậm, sư phụ ta đi xa nhà, ngày về chưa định. Tô Vũ Lan biến sắc, chần chờ nói, xin hỏi đạo trưởng, Hóa Long Quan hiện tại do ai chủ sự? Kỳ khắc hàn đáp, Hóa Long Quan ngoại trừ sư phụ, liền bần đạo một người. Tô Vũ Điệp hai đầu lông mày hiện lên một vòng không cách nào che giấu vẻ thất vọng, trong nhà nháo quỷ, không thể coi thường, nhu cầu cấp bách cao nhân cứu trợ. Nhưng người trước mặt này còn quá trẻ, tuổi tác còn không có nàng lớn, lại có thể có bao nhiêu bản lĩnh thật sự đâu. Trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, nhưng nàng lúc này vô kế khả thi, đành phải bày ra một bộ lấy ngựa chết làm ngựa sống biểu lộ, kiên trì tạm thời thử một lần. Câu khẩn nói, đạo trưởng đã là Hóa Long chân nhân đệ tử, chắc hẳn rất được lão nhân gia ông ta trân truyền, cũng có trừ tà trừ quỷ bản sự, khẩn cầu đạo trưởng xuống núi, mau cứu ta từ trên xuống dưới nhà họ Tô, tất có hậu báo. Kỳ khắc hàn đôi mắt cụ xuống, như có điều suy nghĩ. Thần sắc bên trong có ý cự tuyệt. Vừa đúng lúc này, một cái đầu chó ló ra, dùng sức ngoắc ngoắc cái đuôi, dùng đầu cọ sát kỳ khắc hàn ống quần. Thật lớn một con chó. Tô Vũ Lan giật mình không nhỏ, lui lại nửa bước. Kia là một đầu đại hắc cầu, lông tóc đen nhánh, giống lưu động kim loại đen, hình thể trắng kiện, cao hơn nửa người. Nàng chưa từng thấy qua như thế lớn chó, không biết ra sao chủng loại. Bất quá, đại hắc cầu ngược lại là phi thường dịu dàng ngoan ngoãn, mặt chó bên trên tràn ngập định nọt vẻ lấy lòng. Chợt nhìn, lại cùng ngày bình thường đối nàng túi đầu không lưng những cái kia tiện hề hề bọn nô bộc, không khác chút nào. Nửa ngày qua đi, Kỳ Khắc Hàn giống như là đã quyết định một loại nào đó quyết tâm, gật đầu nói, trừ tà trừ quỷ vốn là người tu hành thuộc bổn phận sự tình, bần đạo liền cùng ngươi xuống núi đi một chuyến đi. Tô Vũ Điệp nhìn mặt mà nói chuyện, chú ý tới Kỳ Khắc Hàn đôi mắt bình tĩnh, thâm thúy, thần thái thản nhiên, tựa hồ không sợ hãi, ngược lại có mấy phần tự tin. Nàng không khỏi vui mừng quá đỗi, tốt. Kỳ Khắc Hàn quay người đi trở về gian phòng, đầu tiên là lấy xuống treo trên tường kiếm gỗ đào, lại mở ra một cái rách dưới hộp gỗ, từ đó lấy ra hai tấm bùa vàng, đây đều là Hóa Long chân nhân lưu cho hắn di sản. Đúng thế. Vừa rồi Kỳ Khắc Hàn không có nói thật, sư phụ hắn Hóa Long chân nhân kỳ thật không có ra ngoài, người đã ở ra giám, liền chôn ở đạo quan phía sau, mộ phần có còn không có mọc ra đây. Bất quá, chuyện này hắn không có lộ ra, dù sao mình vừa xuyên qua tới không lâu, dù sao mình còn rất nhỏ yếu, cần mượn dùng Hóa Long chân nhân tên tuổi, trấn nhiếp một chút hạng giá áo túi cơm. Phải biết, Hóa Long Quan là trong phạm vi 500 dặm, duy nhất có linh mạch địa phương, bị rất nhiều người ngấp nghé. Đại Hắc Cẩu tiến tới góc mặt, đột nhiên đứng thẳng, học nhân loại đồng dạng đi bộ, chính là tư thế đi phi thường khó chịu, dở dở ương ương. Hắn nhìn xem Kỳ Khắc Hàn trong tay kia mấy thứ đồ, mặt chó dâng lên hiện một vòng phức tạp biểu lộ, ông cụ non thở dài nói, "Ai, muốn ta Hóa Long chân nhân khổ tu hơn 100 năm, không nghĩ tới toàn bộ làm cho ngươi áo cưới." Một tiếng này càng khái, lặng yên không một tiếng động, lại không sót một chữ truyền vào Kỳ Khắc Hàn náo hải, nghe được rõ ràng. Kỳ Khắc Hàn đối với cái này tập mãi thành thói quen, chỉ là nghiêng qua mắt to Hắc Cẩu, suy âm thanh, khinh bị nói, liền mẹ nó điểm ấy bu liếng, nghèo được nhanh nói, ngươi còn không biết xấu hổ nói. Đại Hắc Cẩu không phản bắt được, nói lẩm bẩm, vi sư cuộc đời không ái tài, tự nhiên không có bao nhiêu tích xúc, cho nên vi sư cho ngươi đi giúp một tay Tô gia nhà, Tô gia phi thường có tiền, có thể giải ngươi làm hạ chi khốn. Kỳ Khắc Hàn trợn mắt chừng một cái, làm gương sáng cho người khác, ngươi cũng xứng. Đại Hắc Cẩu một bản nghiêm trang nói, dù nói thế nào, ta cũng là sư phụ ngươi. Kéo xuống a ngươi. Kỳ Khắc Hàn lạnh lùng đánh gãy, rêu rêu nói, lão tặc, nếu không phải ngươi tâm thuật bất chính, thế mà ý đồ đoạt xa ta, như thế nào lại có hôm nay? Đại Hắc Cẩu cúi đầu xuống, hai cái lỗ tai tiêu nhịu xuống, tràn đầy biệt quất. Kỳ thật, Đại Hắc Cẩu chính là Hóa Long chân nhân bản tôn. Hán phí thời gian cả đời, khó khăn lắm tu hành đến luyện khí 3 tầng, cảm thấy thọ nguyên sắp hết, ngày giờ không nhiều, trong lòng không cam lòng vô cùng vô tận, đã xảy ra là không thể ngăn cản, thế là liền xuống núi bốn phía thăm viếng, tìm ra một cái có linh căn cô nhi, mang lên núi đến dạy bảo, tiếp theo nếm thử đoạt xá. Cái này cô nhi chính là Kỷ Khắc Hàn. Kết quả đoạt xá thất bại. Càng làm cho hắn im lặng là, hắn nguyên thần tại trời xuôi đất khiến phía dưới, thế mà tiến vào đại hắc cầu thể nội. Cứ như vậy, Hóa Long chân nhân tại chính mình một phen tao thao tác phía dưới, ngoài ý muốn biến thành một con chó. Cái này thì cũng thôi đi. Hết lần này tới lần khác trước đó, hắn đang tu luyện ngự thú chi thuật, vì nghiệm chứng hiệu quả, dùng Kỷ Khắc Hàn cùng đại hắc cầu làm thí nghiệm, thành công để một người một chó ký kết làm chủ bộ quan hệ. Cho nên, Hóa Long chân nhân chẳng những biến thành chó, còn trở thành Kỷ Khắc Hàn lĩnh sủng, một người một chó tự nhiên cũng liền có thể tâm thần trao đổi. Chỉ là, Hóa Long chân nhân cũng không biết, trải qua đoạt xá chi họa Kỷ Khắc Hàn, kỳ thật cũng bị giày vò chết rồi. Lúc này Kỷ Khắc Hàn thể nội, rõ ràng là một cái đến từ địa cầu linh hồn. Kỷ Khắc Hàn thu thập xong bọc hành lý, ánh mắt rơi vào mặt của mình trên bảng. Tính danh: Kỷ Khắc Hàn, tuổi tác: 17, thiên phú: nhược thị cảnh giới, luyện khí tầng 1 sơ kỳ đạo thư, thổ nạp quyết đạo pháp, linh mục thuật, hám sơn quyền, đào một kiếm pháp khế ước linh sủng, hắc cầu ngự thú trả lại, tập bộ nhục thân, đồng bộ thăng cấp ứng. Ta mặc dù vừa mới tu luyện tới luyện khí tầng 1, nhưng đối phó với chỉ là một cái quỷ vật, có lẽ còn là tay cầm ném bóp. Kỷ Khắc Hàn nghĩ thầm. Sau đó, lại nghĩ đến hạ. Hắn đi đến bếp lò bên cạnh, cầm lấy một thanh dao phay, kẹp ở trên lưng. Gặp một màn này, đại hắc cầu yên lặng rời đi ánh mắt, không dám nhìn thẳng cái thanh kia dao phay. Nếu không có khế ước quan hệ tại, nếu không phải linh sủng có thể trả lại chủ nhân, Kỷ Khắc Hàn sớm đã dùng cái thanh kia dao phay, đem hắn làm thành một nồi món ăn nổi tiếng. Đây cũng không phải là nói chuyện giật gân. Đoạt xá thất bại ngày ấy, cùng đại hắc cầu tâm ý tương thông Kỷ Khắc Hàn, trong nháy mắt liền phát giác được Hóa Long chân nhân biến thành chó, không nói hai lời, cầm lấy dao phay liền chặt. Vạn hạnh, hắn quỷ đến tương đối nhanh. Chuẩn bị thỏa đáng, một người một chó đi ra đạo quan. Đạo trưởng, mời lên tiệu. Tô Vũ Điệp đưa tay làm một cái tư thế xin mời. Tiểu thư mời. Kỷ Khắc Hàn thản nhiên ngồi vào trong tiệu. Tô Vũ Lan cũng tiến vào cốc tiệu. Đại hắc cầu cũng nghĩ chen vào trong tiệu, bị Kỷ Khắc Hàn một cước đạp ra ngoài. Lên tiệu. Tám tên tiệu phu nâng tiệu lên, thở hổn hển đi xuống núi. Cũng may, núi không cao, cũng liền 100 mét. Bọn hắn rất nhanh hạ sơn, tiến vào một đầu con đạo, tăng thêm tốc độ, thẳng đến Bạch Khê trấn. Trên đường, Kỷ Khắc Hàn thấp giọng hỏi thăm Tô gia đến cùng chuyện gì xảy ra, em đẹp, ở đâu ra lệ quỷ? Gia môn bất hạnh. Tô Vũ Điệp êm hài nói, cứ việc dính đến việc xấu trong nhà, nhưng nàng không có bất kỳ cái gì giấu giếm. Tô gia là Bạch Khê trấn bên trên phú thương, gia tài bạc triệu, Tô Song Toàn lão gia trẻ trung khỏe mạnh, tuổi xuân đang độ. Một ngày, hắn trên đường nhìn thấy một tên phụ nữ trẻ ngay tại bán mình tang phu, lập tức bị kỳ mỹ mạo kinh diễm, lại không để ý đám người phản đối, cưới về nhà. Bất quá, Tô Song Toàn muốn làm sinh ý, thường xuyên không ở nhà, mà cái kia xinh đẹp phụ nhân lại là một cái thủy tính dương hoa, dâm loạn, tính tình, rất nhanh cấu kết lại hai cái người làm, bắt đầu chơi một phượng hí kịch nhị long. Nhưng trên đời không có tường nào gió không lọt qua được. Loại này chuyện xấu xa, rất nhanh bị đại phu nhân phát giác, vì bảo hộ Tô gia danh dự, liền đem xinh đẹp phụ nhân đầu nhập giếng nước tươi sống chết chìm. Nào nghĩ tới, từ đó về sau, Tô gia quái sự liên tiếp phát sinh, chó giữ nhà cả đêm sủa loạn, gà vị không hiểu chết mất, vừa mới chết không lâu ngay lập tức hư thối, bò đầy giỏi bò. Càng đáng sợ chính là, mọi người trong nhà thỉnh thoảng nhìn thấy một cái bóng trắng tại Tô gia các nơi du đãng, mỗi đến đêm khuya còn có làm người ta sợ hãi tiếng khóc quen quần. Không có qua mấy ngày, đại phu nhân đột nhiên ngã sấp xuống, toàn thân run rẩy không ngừng, miệng sùi bọt mép, cứu chữa sau khi trở về, người đã không bình thường, vẻ mặt hốt hoảng, điên điên cùng. Tô Song Toàn cũng là nhận lớn lao kinh hãi, mấy ngày liền sốt cao, hầu ngôn loạn ngữ, ngắn ngủi trong mấy ngày liền gầy đi trông thấy. Đang khi nói chuyện, tám nhất đại tiểu tiến vào Bạch Khê trấn. Tô phủ, môn đình cao lớn, hai đầu cao lớn sư tử đá bày ra trước cửa, uy phong bát diện. Hạ tiểu. Kỷ Khắc Hàn cùng Tô Vũ Lan tại ngoài cửa lớn Hạ tiểu, một quản gia bộ dáng trung niên nhân dẫn theo đèn lồng ra đón. Tiểu thư, ngài đến rất đúng lúc, thiếu gia chân trước vừa tới, lại mang về hai vị cao nhân. Quản gia bồi thiếu, tận lực nhấn mạnh lại chữ. Nghe xong lời này, Tô Vũ Lan lập tức sệ mặt xuống. Hồ nháo. Nàng gái kia hoàn khố đệ đệ, ngày bình thường chơi bời lêu lồng, kết giao không ít hồ bằng cầu hữu. Lần này Tô gia gặp đại nạn, đệ đệ của hắn hồ bằng gọi hữu, đưa tới một chút tự xưng là có đại pháp lực đại thần thông cao nhân. Có thể những cái được gọi là cao nhân, vừa thấy được tên nữ quỷ đó, liền bị kỳ mỹ dại gái nghi ngờ, luôn hàm ôn nhu hương, không thể tự thoát ra được. Tô Vũ Điệp tận mắt nhìn đến một cái cao lớn thô kệch cường tráng đại hán, sừng sốt bị nữ quỷ sống sờ sờ hút thành ra bọc xương. Cái này cũng kiên định nàng tìm kiếm chân chính người tu hành đến đây giải quyết nữ quỷ tâm tư. Mà tại thời gian trước, Hóa Long chân nhân từng trên Bạch Khê trấn thi triển linh vũ thuật, hô phong hoán vũ, giải tình hình hạn hán, nhất cử thành danh. Tô gia khi đó mời Hóa Long chân nhân làm khách, đưa không ít tiền tài lễ vật, kết thiện duyên. Tô Vũ Điệp biết rõ Hóa Long chân nhân là một cái có bản lĩnh người tu hành, xa so với đệ đệ của nàng nhận biết những cái kia cao nhân đáng tin cậy. Lúc này mới tự thân lên núi đi mời. Trương Không Hai phu nhân, ngươi cũng không hy vọng. Mời vào trong. Quản gia dẫn theo đèn lồng phía trước dẫn đường. Tô Vũ Điệp, Kỷ Khắc Hàn, còn có đại hắc cẩu nhắm mắt theo đuôi. Đi qua một mặt bức tường, Tô gia hào trạch đập vào mắt đấy, đình đài lầu cát, vườn hoa thủy tạng, khí tượng sông nghiêm. Phóng nhãn nhìn lại, mái hiên, hành lang các nơi, treo đầy đèn lồng, chiếu lên toàn bộ đỉnh viện sáng như ban ngày. Cũng chỉ có đại hộ nhân gia mới có thể hao phí nổi nhiều như thế nhiên liệu. Kỷ Khắc Hàn ngẩng đầu lên, không khỏi nhướng mày. Ở ngoài cửa thời điểm, còn có thể nhìn thấy ngôi sao nguyệt lượng, nhưng vừa đến trong Tô phủ, toàn bộ bầu trời đêm đều là đen nhánh, cái gì đều không thấy được. Đại Hắc Cẩu thầm nói, khá lắm, mây đen che nguyệt, đầu này tuyệt không có khả năng là phổ thông lệ quỷ. Giờ này khắc này, trong hoa viên ở giữa, có ba đạo thân ảnh đứng chung một chỗ, ngay tại đàm luận cái gì. Ba người này theo thứ tự là một cái thiếu niên mi thanh mục tú, một cái vóc người khôi ngô đầu trọc tăng nhân, còn có một cái giữ lại râu hình trừ bát dầu mỡ đại thúc. Kỳ Khắc Hàn ngẩng đầu mắt nhìn bọn hắn, chỗ sâu trong con ngươi có linh quang chớp động, lại cấp tốc bình tĩnh lại. Tỷ, thiếu niên vất vất tay, hưng phấn chạy tới. Hắn chính là Tô gia thiếu gia Tô Mộc Văn, nhìn tuổi tác không cao hơn 15 tuổi, trong lúc giơ tay nhấc chân, mang theo văn nhân thư quyển khí. Tỷ, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là Quang Minh tự Thần Hải đại sư, đắc đạo cao tăng, pháp lực cao cường. Tô Mộc Văn đưa tay điểm hạ đầu trọc tăng nhân. Cái sau không nhanh không chậm dựng thẳng lên đơn trường, có chút túi đầu nói, A Di Đà Phật, bần tăng gặp qua Tô tiểu thư. Tô Vũ Điệp nhẫn mại tính tỉnh, đáp lễ lại. Tô Mộc Văn lại nói, vị này là Phong Lâm cốc luyện khí sĩ Đồng tiên sinh. Bắt giác cần dầu mỡ đại thúc tướng mạo kỳ lạ, bả vai hẹp, bụng lớn, nhìn xem Tô Vũ Điệp, ánh mắt sáng rực, chắp tay cười nói, kẻ hèn này Đồng tìm tùng, cái này toa hữu lễ. Tô Vũ Điệp không có lãnh đạm, vén áo thi lễ. Không đợi nàng giới thiệu Kỳ Khắc Hàn cho bọn hắn nhận biết, thiếu niên liền vô cùng lo lắng nói, tỷ, hai cái vị này là ta số tiền lớn thuê tới cao nhân, bọn hắn chỉ cần hơi xuất thủ, nhất định có thể khu trừ tên nữ quỷ đó. Tô Vũ Điệp hiểu rất rõ đệ ánh mắt, không có nói tiếp gốc dạng, chỉ nghiêm mặt nói, hai vị cao thủ, kia nữ quỷ một mực dây dưa mẫu thân của ta, các ngươi thật là có bản lĩnh khu trừ nàng sao? A Di Đà Phật. Thần Hải đại sư nâng lên cánh tay phải, lộ ra to lớn hai đầu cơ bắp, ngạo nghễ nói, tiểu thư cứ việc yên tâm, chỉ là cô hồn dã quỷ, bần tăng phất tay liền có thể để nàng hồi phi yên diệt. Ách suy đột nhiên, Đại Hắc Cẩu phát ra một tiếng quái khiếu, dường như tiếng cười. Tô Vũ Điệp liếc mắt, không khỏi sửng sốt một chút, nàng thế mà từ Đại Hắc Cẩu trên mặt nhìn ra một loại giống như cười mà không phải cười ba phần xem thường bảy phần đùa cợt biểu lộ. Con chó này là tại giễu cợt Thần Hải đại sư. Thần Hải đại sư cũng chú ý tới Đại Hắc Cẩu, chậc chậc nói, thật lớn một đầu hắc cẩu, máu chó đen chuyên khắc lệ quỷ, các ngươi là muốn giết cho lấy máu à? Vừa dứt lời, vượng. Đại Hắc Cẩu đột nhiên hướng về phía Đại Hòa Thượng một trận nhe răng niết miệng, hung thần ác sát. Thần Hải đại sư giật nảy mình, liên tiếp lui về phía sau, trong lòng kinh nghi, hẳn là đầu này Đại Hắc Cẩu có thể nghe hiểu nhân ngôn hay sao? Một bên Đồng Kình Tùng nhíu mày, ngạc nhiên nói, này chó thông nhân tính, nhất định không phải phàm vật, khả năng có yêu thú huyết mạch. Tô Vũ Điệp thu liễm tâm tư, không có nói tiếp gốc dạng, chỉ đưa tay làm cái tư thế mời. Thần Hải đại sư lấy lại tinh thần, vung vẩy tăng bảo, một bản nghiêm trang nói, làm phiền dẫn đường. Không bao lâu, một đoàn người tiến vào hậu viện, nơi đây trồng lục trúc, hải đường, hoàn cảnh thanh tịnh và đẹp đẽ. Lúc này đại phu nhân gian phòng bên trong, truyền ra từng đợt tiếng khóc, thê lương bên trong mang theo không cách nào hình dung oán hận chi ý, để cho người nghe thẳng lên nổi da gà. Ngoài cửa phòng, Tô Song Toàn ngồi tại trên xe lăn, trên trán bao trùm khăn mặt, thần sắc quệ bại, bên cạnh có bốn tên thị nữ tỉ mỉ che chở. Lao ra. Cha. Quản gia cùng Tô Vũ Điệp hai tỷ đệ, bước nhanh đi vào Tô Song Toàn trước mặt. Tô Song Toàn ngồi liệt, hư được hỏi, mời tới sao? Tô gia thiếu gia đột đáp, cha, hải nhi mời tới hai vị cao nhân đi. Tô Song Toàn nâng lên tay run rẩy, chỉ hướng gian phòng, nhanh, nhanh. Tô gia thiếu gia lập tức quay đầu nói, Thần Hải đại sư, xin nhờ. Thần Hải đại sư hai mắt nhắm lại, nhìn kỹ một chút đại phu nhân gian phòng. Chỉ gặp, trên cửa sổ có một nữ nhân cắt hình, ngay tại trải lấy đầu. Hắn hừ lạnh một tiếng, xài bước đi lên trước, bắp thịt toàn thân cổ động, đưa tay vô xuống cửa phòng. Kẹt kẹt. Một luồng hơi lạnh đập vào mặt quét ra, thổi đến tăng bảo bay phất phới, lạnh đến để cho người ta run lập cập. Lộc cộc Thần Hải đại sư hầu kết run run xuống, da mặt căng cứng, cẩn thận từng ly từng tí bước qua cánh cửa, đi vào phòng. Ầm. Cửa phòng đống nhiên đóng lại, ngay tại Thần Hải đại sư đi vào phòng hạ cái sát na. Đồng thời, trong phòng đống nhiên tắt đèn, lâm vào bóng tối vô tận. Thế giới tùy theo an tĩnh lại, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Đám người khẩn trương không thôi, nín thở, con mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm gian phòng. Đại Hắc Cẩu nghiêng liếc Kỳ Khắc Hàn, tâm thần truyền âm, Đồ Nhi, cái kia con lửa chọc không đáng để lo, ngược lại là cái này Đồng Kình Tùng có chút đồ vật. Kỳ Khắc Hàn lãnh đạm đáp lại, lại để ta một tiếng Đồ Nhi, ta gọi ngươi đi đỡ cức. Lời này vừa nói ra, Đại Hắc Cẩu lập tức lông tơ đứng đấy. Linh sủng không cách nào chống lại ngự chủ mệnh lệnh, thậm chí sinh tử đều tại ngự chủ một ý niệm. Nếu như Kỳ Khắc Hàn để Đại Hắc Cẩu đi đỡ cức, vậy hắn thật sẽ đi ăn a. Ngươi, ai? Đại Hắc Cẩu một trận sợ hãi chột dạ. Hắn tên đồ đệ này nguyên bản nhu thuận đáng yêu, tính cách nhát gan nhu nhược mặc cho hắn bài bố. Nhưng ở trải qua đoạt xá sự kiện kia về sau, Kỳ Khắc Hàn tính tình đại biến. Cẩn thận bước vàng, quả cảm tàn nhẫn, nói một không hai. Lao Hắc Cẩu trừng lớn mắt chó, vô tội nói, Khắc Hàn, vi sư, không, ta chỉ là tại hảo tâm nhắc nhở ngươi. Kỳ Khắc Hàn khịt mũi coi thường, khinh thường nói, ngươi làm mắt của ta mù, linh mục thuật uổng công luyện tập. Hắn đã vừa mới thi triển linh mục thuật nhìn qua, Thần Hải Hòa Thượng chính là một người bình thường, không có chút nào linh lực. Đồng Kinh Tùng thì không phải vậy, quanh thân linh quang phun ra, như là một đống lửa tràn đầy, mà lại ngọn lửa lượn lờ toàn thân, hình thành một tầng màng ánh sáng, ngưng tụ không tan. Cái này mặt ngoài người này đã có thể hoàn chỉnh thổ nạp vận khí một chu thiên, tu vi tình lĩnh cũng đạt tới luyện khí tầng 1. Thậm chí, cảnh giới, khả năng so Kỳ Khắc Hàn còn phải cao hơn một đầu. Cũng liền tại lúc này, gian phòng bên trong đột nhiên hô lên một trận kêu thảm như heo bị làm thịt. Này, phu nhân, mau mau dừng tay. Phu nhân, ngươi không muốn như vậy, loại chuyện này không được. A Di Đà Phật. Phu nhân,
ngươi cũng không hy vọng.
Tốt, phu nhân, cứ như vậy, tiếp tục. Tiêu thảm như heo bị làm thịt dần dần biến thành một loại không cách nào miêu tả mập mờ phong cách. Đám người hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời, bầu không khí trở nên xấu hổ vô cùng.
Khu, khu khủ.
Tô Song toàn kịch liệt ho khan, trên mặt nổi lên đồng dạng đỏ mặt, kém chút ngất đi.
Ha ha, tốt một cái diễm quỷ, không nghĩ tới thần hải đại sư nhanh như vậy liền luôn hãm.
Đồng Kinh Tùng nhịn không được cười lên, một bộ không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn dáng vẻ.
Tô Mục Văn lập tức gấp, liền nói, Đồng tiên sinh, xem ra chỉ có thể trông cậy vào ngươi.
Không dám.
Đồng Kinh Tùng tràn đầy tự tin, tay phải chế trụ luôn xuống, lòng bàn tay ngưng tụ một đoàn linh lực, chiếu lấp lánh, tự giống ca mẹ ha mẹ hạ.
Đây thật ra là người tu hành đối với linh lực cơ sở nhất phương thức vận dụng, tên là linh khí đoàn. Sắp linh lực ngưng tụ tại một điểm, lại như là mũi tên đồng dạng bắn đi ra, công kích hiệu quả là bạo tạc.
Đồng Kinh Tùng đẩy cửa vào.
Ầm. Cửa phòng lần nữa cấp tốc nhắm lại. Nửa ngày về sau, trong phòng đống nhiên sáng rõ, giống như là đánh nổ gậy đột nhiên nổ tung, chói mù mắt người.
Ngay sau đó, oeng.
Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, cửa sổ cơ hồ tại đồng thời nổ tung, vỡ nát. Một thân ảnh bay ngược ra đến, như là phá bao tải đồng dạng quằn xuống đất, lăn 7-8 vòng mới dừng lại.
Không phải Đồng Kinh Tùng là ai?
Hoa. Đồng Kinh Tùng lảo đảo bò lên, còn chưa kịp đứng vững, đột nhiên phun ra một ngụm máu lớn, lại quỳ xuống, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy.
A cái này,
đám người hãi nhiên biến sắc, không rõ ràng cho lắm. Chỉ gặp trong phòng bị khí âm trầm, khói đen tràn ngập tán loạn, giống như quỷ. Hoàn toàn mơ hồ bên trong, mơ hồ hiện lộ ra một cái bóng trắng, tóc dài che mặt, âm trầm đáng sợ. Nơi hẻo lánh bên trong, Thần Hải đại sư không mảnh vải che thân, ôm một cây cây cột, như là sâu gióm đồng dạng đối trên cây cột hạ nhúc nhích, thần sắc điên cuồng.
Ngay sau đó, bóng trắng chậm rãi bay ra cửa sổ.
Trong hành lang đèn lồng một cái tiếp theo một cái dập tắt. Hắc ám tựa như thủy triều phản công tới, thế giới sắp lâm vào hắc ám.
Tình cảnh này,
Tô Vũ Điệp bọn người dùng mình, thất kinh.
Đại hắc cẩu thờ ơ lạnh nhạt, đột nhiên nhìn thấy cái gì, mặt chó nổi lên hiện vẻ hưng phấn, truyền âm nói, ngươi thấy được sao?
Kỳ Khắc Hàn tỉnh táo tự nhiên, nhẹ nhàng gật đầu, Tô phủ phong thủy tốt như vậy ấn lý thuyết, không nên đưa tới tà ma lệ quỷ, quả nhiên là sự tỉnh ra khác thường tất có yêu.
Sau một khắc,
làm cản.
Đồng Kinh Tùng tỉnh lại, một mặt lãnh túc, lòng bàn tay lần nữa quang mang phun ra, ngưng tụ ra một cái linh khí đoàn.
Lấy cảnh giới của hắn, liên tục ngưng tụ hai cái linh khí đoàn đã là cực hạn.
Siêu.
Linh khí đoàn bắn ra mà ra, phá vỡ không khí, lôi ra một đầu chói lọi màu bạc cái đuôi, phảng phất giống như lưu tinh xẹt qua bầu trời đêm. Nữ quỷ động tác cứng ngắc nâng lên cánh tay phải, trong tay nắm lấy một cái ngọc châm.
Giờ khắc này, ngọc châm đột nhiên sáng lên, bộc phát ra mỹ lệ thanh quang, tại nữ quỷ huy động dưới, hướng phía trước đâm thẳng.
Xanh trắng hai màu đối diện chạm vào nhau.
Chỉ một thoáng, chạy nhanh đến linh khí đoàn dừng lại, bị ngọc châm đứng vững, mặt ngoài lõm, ngoại hình bặm mẹo, sau đó nhất bạo mà ra.
Oeng.
Khí lãng hình khuyên quyết tán,
đầy trời bụi mù cao cao nhấc lên,
người trong viện đều bị lan đến gần.
Đứng tại phía trước nhất, Tô Mục Văn đặt mông tê liệt ngã xuống trên mặt đất,
bốn thị nữ người ngã ngửa đổ.
Tô Song toàn xe lăn thẳng hướng lui lại.
Tô Vũ Điệp váy phi dương, lộ ra hai đầu thon dài tuyết trắng lại chặt chẽ đùi.
Kỳ Khắc Hàn đứng chắc tay, đạo bào phân phật, dây cột tóc bay múa, ánh mắt xéo xuống cụt xuống.
Chương 03 khái niệm hệ thiên phú Đồng Kình Tùng chán nản quỳ xuống đất, một thân linh lực hao hết, ngạc nhiên kinh hô, hạ phẩm pháp khí, chỉ là quỷ vật lại có một kiện hạ phẩm pháp khí.
Cái kia ngọc châm rõ ràng là một kiện hạ phẩm pháp khí.
Đại Hắc Cẩu cũng không nhịn được cảm thán nói, ta khổ tu hơn trăm năm, vẹn vẹn từng chiếm được một kiện hạ phẩm pháp khí, vẫn là không cho vẹn, dùng qua mấy lần liền vỡ vụn rơi mất.
Pháp khí đối với người tu hành mà nói, có thể so với súng ống đối với nhân loại, ảnh hưởng rất lớn.
Cấp thấp tu sĩ có hay không pháp khí, sức chiến đấu hoàn toàn khác biệt.
Dù chỉ là một đầu cô hồn dã quỷ, một phát súng nơi tay, cũng không phải là luyện khí tầng một tu sĩ có thể ứng phó được.
Nữ quỷ hai chân cách mặt đất, một chút xíu trôi hướng Đồng Kinh Tùng.
Ngươi không được qua đây.
Đồng Kinh Tùng kinh hai muốn tuyệt, hắn lúc này cùng người bình thường không có khác nhau, chỉ có thể lộn nhào chạy trốn.
Nữ quỷ thân hình lóe lên, như là một trận gió, đi thẳng tới Đồng Kinh Tùng trước mặt,
rồi ra trắng bệnh ngọc thủ, nhẹ nhàng vuốt ve Đồng Kinh Tùng gương mặt.
Đồng Kinh Tùng lông tơ chắc dựng thẳng, nghiêng đầu nhìn về phía Kỳ Khắc Hàn bên này, hắn cũng sẽ linh mục thuật, đã sớm nhìn ra đối phương là người tu hành, đội bằng hô, đạo hữu, còn không xuất thủ.
Kỳ Khắc Hàn thờ ơ, mười mặt làm ngơ.
Đồng Kinh Tùng gấp, đạo hữu, mau cứu ta, tất có hậu báo.
Kỳ Khắc Hàn rốt cục mở miệng, nhiều ít.
Đồng Kinh Tùng, ba khối hạ phẩm linh thạch.
Kỳ Khắc Hàn chẳng thèm ngó tới, quay đầu đi.
Đồng Kinh Tùng, năm khối, không, 10 khối hạ phẩm linh thạch.
Kỳ Khắc Hàn, nhìn ngươi dạng nghèo kiết sắc này, cầm được ra 10 khối hạ phẩm linh thạch sao?
Đồng Kinh Tùng.
Tô Vũ Điệp nghe được hai người trò chuyện, người đều trợn tròn mắt.
Không phải đâu, đều lửa cháy đến nơi, Kỳ Khắc Hàn thế mà tại bắt chẹt Đồng Kinh Tùng.
Mà lại, hắn còn ghét bỏ Đồng Kinh Tùng nghèo.
10 khối không có, ta chỉ có 8 khối rưỡi.
Đồng Kinh Tùng cắn răng một cái, thì đau nói,
"Ân, thành giao."
Kỳ Khắc Hàn quay đầu, ánh mắt rơi vào nữ quỷ trên thân. Từ trong túi tay lấy ra màu vàng phụ lục, dán tại trên lòng bàn tay.
Đột nhiên, hắn lại nghĩ đến dưới, rất mau đem màu vàng phụ triện một lần nữa nhét vào túi.
Thiên phú phát động.
Kỳ Khắc Hàn ánh mắt ngưng tụ, chừng chừng nhìn chằm chằm nữ quỷ.
Một cái nắm giữ hạ phẩm pháp khí diễm quỷ chiến lược bình xét cấp bậc, luyện khí tầng 1 viên mãn nhược thị, diễm quỷ tiểu quỷ nhược thị cần thiết thời gian 2 giây, phải chăng bắt đầu?
Rõ.
Đến ngược, 2 đến ngược, 1 nhược thị hoàn thành.
Kỳ Khắc Hàn si khí đại trấn, nắm chặt kiếm vô đạo, chuyển vận một đạo linh lực bám vào trên thân kiếm. Kiếm vô đạo trong nháy mắt choáng tràn ra nhàn nhạt vật trắng. Sau đó kỳ khắc hàn xông lên mà ra, lấn đến gần nữ quỷ phía sau, giơ kiếm bổ xuống. Nữ quỷ bỗng nhiên vặn mẹo cổ, gần như 180 độ lớn đảo ngược, ngọc châm bộc phát ra chướng mắt thanh quang, tựa như một cái trọng truy vung tới. Bành! Kiếm vô đạo cùng ngọc châm đụng nhau, một tiếng vang thật lớn, thanh quang trong nháy mắt phá tán, không chịu nổi một kích. Kiếm vô đạo thế không thể đỡ, bổ vào nữ quỷ đỉnh đầu, thật sâu không có vào đầu của nàng. Nữ quỷ toàn thân run rẩy, giống như run rẩy, hô hô bước lên khói đen, tiếp lấy liền nhất bạo mà ra. Đại lượng quỷ khí bồng tán mát, biến mất tại đen nhánh trong không khí. Mây đen tan đi, ánh trăng tung xuống, sao trời lấp lánh. Bụp một tiếng vang, ngọc châm rơi xuống đất, thanh quang chậm rãi dập tắt. Chết rồi. Đồng Kinh Tùng mắt trừng miệng há to, thời gian một cái nháy mắt, chiến đấu liền kết thúc, hắn thậm chí không có thấy rõ ràng xảy ra chuyện gì. Trước đó hắn phán đoán chính mình hẳn là mạnh hơn Kỷ Khắc Hàn một chút, lại không nghĩ rằng. Ua. Đại Hắc Cẩu cũng là trong lòng rung động. Mặc dù Kỷ Khắc Hàn là tay hắn nắm tay dạy dỗ, nhưng Kỷ Khắc Hàn đã sớm thoát ly hắn trưởng khống cùng giám thị, chính hắn cũng không rõ ràng Kỷ Khắc Hàn hiện tại nội tình. Chỉ nhìn Kỷ Khắc Hàn một kiếm liền nhẹ nhõm dây mất diễm quỷ, dễ dàng, tựa như hô hấp dễ dàng, suy đoán tu vi của hắn khả năng đã đạt tới luyện khí tầng 2. Tiểu tử này linh căn chỉ là hạ phẩm, linh mẹ không có ăn bao nhiêu, linh thạch cũng không có mấy khỏa, hắn làm sao tiến bộ đến nhanh như vậy? Đại Hắc Cẩu âm thầm kinh nghi. Kỳ đạo trưởng, Tô Vũ Điệp chưa tỉnh hồn, thân thể mềm mại khẽ run. Kỷ Khắc Hàn xông nàng nhẹ nhàng gật đầu, bình tĩnh nói, lệ quỷ đã trừ, các ngươi Tô gia an toàn. Tô Vũ Điệp thở hổn hển, vui mừng quá đỗi, che che thẳng tắp ngực, che đậy kín kia phần sóng cả mấy liệt. Kỷ Khắc Hàn nhặt lên ngọc châm, hỏi, các ngươi biết vật này lai lịch sao? Tô Song toàn đáp, cái này mai ngọc châm là ta cất giữ ngọc khí một chồng, về sau đưa cho nữ nhân kia làm vật định ước. Kỷ Khắc Hàn trong lòng cấp tốc sáng tỏ. Tô Song toàn căn bản không biết ngọc châm chính là một kiện hạ phẩm pháp khí, giá trị liên thành. Mà hắn dâm đãng tiểu thiếp tại bị chết chìm về sau, oan hồn mượn nhờ ngọc châm pháp khí hóa thành lệ quỷ, ngang ngược chi cực. Nếu như bây giờ Kỷ Khắc Hàn không xuất thủ, đợi một thời gian, đầu này lệ quỷ là có hy vọng lộ sắc thành một vị quỷ tu. Ừm, lần này không uổng công, ngoài ý muốn thu hoạch được một kiện hạ phẩm pháp khí. Kỷ Khắc Hàn hài lòng giơ lên vẻ miệng. Cái này còn không chỉ, Đồng Kinh Tùng bò dậy, kiên vị mắt nhìn Kỷ Khắc Hàn, từ trong ngực móc ra một cái túi, cung cung kính kính đưa qua. Đại ân cứu mạng, không thể báo đáp, cái này mấy khối hạ phẩm linh thạch là ta nhiều năm để dành tới gia sản, toàn bộ hiến cho đạo hữu. Kỷ Khắc Hàn tiếp nhận túi mở ra, bên trong chứa từng cái hình mẫu dục tinh thể, một nguyên tiền xu lớn như vậy, màu sắc xám trắng biên giới có ánh sáng nhạt tròn tán. Chính là hạ phẩm linh thạch, tổng cộng 9 khối. Mà lại, trong đó một khối linh thạch màu sắc đã biến thành màu đen, than nắm, rõ ràng là bị luyện hóa hấp thu qua. 8 khối rưỡi, số lượng vừa vặn. Kỷ Khắc Hàn thản nhiên nhận lấy thù lao, xông Đồng Kình Tùng đánh một cái chắp tay, cười nói, hai chúng ta thanh. Đồng Kình Tùng khỏe miệng co giật, thiếu dung đắng chát. Hắn đi vào Tô gia, vốn định diếu võ dương oai, kiếm một phen phát tài. Nào nghĩ tới, ăn gà không thành còn mất nắm gạo, mất cả chỉ lẫn trải. Hối hận ruột đều thanh. Phải biết, Tô gia có ruộng tốt ngàn mẫu, trồng trọt linh mễ cây lúa loại, 1 năm 2 mùa, sản lượng tương đối khá. Linh mễ bên trong ẩn chứa một tia linh khí, phàm nhân ăn cường thân trắng thể, xúc vật tan phiêu phì thể tráng, người tu hành ăn tăng trưởng linh lực, thậm chí so thổ nạp tu hành hiệu quả càng tốt hơn. Đương nhiên, loại này dân gian trồng trọt ra linh mễ, ẩn chứa linh khí cực kỳ có hạn, có chút ít còn hơn không, kém xa tu hành giới tại trong linh điển trồng trọt ra cái chủng loại kia chân linh gạo, chỉ có thể gọi là thô linh mễ hoặc tạp linh mễ. Dù là như thế, đối với không môn không phái tán tu mà nói, tạp linh mễ hàng đẹp giá rẻ, tính so sánh giá cả cực cao. Đồng Kinh Tùng chính là một giới tán tu, hắn muốn là muốn mượn cơ hội này cứu vớt Tô gia, tái giá Tô Vũ Lan, ở rể Tô gia, từ đây mỗi ngày bạch chơi tạp linh mễ, thưởng dụng không hết. Đáng tiếc, người tính không bằng trời tính a. Thở dài một hơi, Đồng Kình Tùng nện bước bước chân nặng nề rời đi Tô gia. Cùng lúc đó, Thần Hải đại sư từ trong xuân mộng tỉnh lại, liên tục không ngừng mặc vào tăng bào, xám xịt chạy mất. Chưa phát giác ở giữa, trời đã sáng. Tô gia xếp đặt tiến hội ăn mừng, lại là đốt pháo, lại là múa sư tử. Mà Kỷ Khắc Hàn uống rượu xong tiệc sau liền trở về Hóa Long Quan, mang về 1000 cân tạp linh mễ. Tạp linh mễ sản lượng rất thấp, một mẫu đất căng hết cỡ chỉ có thể sản xuất 50 cân, này 1000 cân tương đương với 20 mẫu ruộng tốt thu hoạch. Đại Hắc Cẩu rất vui vẻ, Hóa Long Quan sắp đói, mà lại hắn thân là một đầu dị thú, ăn đến đặc biệt nhiều. Này 1000 cân tạp linh mễ, vừa lúc có thể giải quyết hắn đói khát chi lo. Chứ không muốn ai mang ai bay Kỷ Khắc Hàn ngáp một cái, nằm ở trên giường bổ cái hồi lung giác. Ngủ một giấc đến lớn buổi trưa. Thăng thêm, hắn vừa tỉnh, Đại Hắc Cẩu liền kêu lên, "Khắc Hàn, nhanh đi nấu chút linh mễ, vi sư sắp chết đói." Kỷ Khắc Hàn trợn mắt chừng một cái, tự mình động thủ, cơm no áo ấm. Đại Hắc Cẩu trợn mắt nói, "Vi sư hiện tại là chó a, chó làm sao chính mình nấu cơm?" Kỷ Khắc Hàn, "Ngươi sẽ không ăn làm." Đại Hắc Cẩu, "Làm tạp linh mễ không thể ăn, dễ dàng nghẹn." Như thế không có nói sai. Tạp linh mễ cảm giác cùng loại gặm nếp, quả thật có chút dính răng. Kỷ Khắc Hàn không chỗ sâu bị, "Vậy ngươi nghẹn chết tốt, dù sao ngươi chết chưa hết tội." Đại Hắc Cẩu lỗ hai tiêu nhíu xuống, ủy khuất nói, "Vi sư biến thành chó, đã nhận thiên phạt, ngươi còn không chịu tha thứ ta sao?" Kỷ Khắc Hàn căm ghét nói, mở miệng một tiếng, "Vi sư, thật sự là chó không đổi được đức cức." Đại Hắc Cẩu liền nói, "Một ngày vi sư trung thân là." Mắt thấy Kỷ Khắc Hàn sắc mặt lạnh xuống, Đại Hắc Cẩu lập tức đổi giọng, "Đương nhiên, kiếp trước là kiếp trước, kiếp này ta là ngươi linh sủng mặc ngươi thúc đẩy, vì ngươi máu chảy đầu rơi." Kỷ Khắc Hàn sắc mặt có chút hòa hoãn lại, Đại Hắc Cẩu đón thêm lại lệ, "Dựa theo ngự thú pháp tắc, ngươi ta là khế ước quan hệ, vui buồn có nhau. Ta đây, chỉ có ăn no rồi mới có thể phát triển nhanh hơn, thăng cấp mạnh lên, sau đó ngươi mới có thể thu hoạch được trả lại, đồng bộ mạnh lên, không phải sao? Kỳ Khắc Hàn đương nhiên hiểu ngự thú pháp tắc, cười nhạo nói, ngươi yêu thú huyết mạch mỏng manh, trưởng thành chậm chạp, mỗi lần tấn cấp khả năng cần mấy chục năm thậm chí trên trăm năm lâu, ngươi cảm thấy ta sẽ trông cậy vào ngươi mang theo ta bay? Lại nói, ngươi đến cùng có hay không yêu thú huyết mạch còn hai chuyện đây. Đại Hắc Cẩu lập tức túi đầu xuống, hỏi, ngươi nhìn ta trên đầu, có phải hay không có ba cây bạch mao? Kỳ Khắc Hàn giật mình, cẩn thận nhìn lên, đầu chó bên trên thật là có ba đầu nhàn nhạt sắc mang, từ đỉnh đầu một đường kéo dài đến sau cái cổ. Có là có, chính là có không rõ ràng. Không nhìn kỹ, căn bản chú ý không đến. Đại Hắc Cẩu đắc ý nói, dị thú kinh ghi chép, hồng hoang dị chủng tiên cẩu trên đầu có ba đầu vân trắng. Kỳ Khắc Hàn nhíu mày, kinh ngạc nói như vậy, ngươi là tiên cẩu nhất tộc hậu duệ. 89/10. Đại Hắc Cẩu dương dương đắc ý, cái đuôi kìm lòng không được đi lên bật lên, vì sư ta tại cho ngươi tìm kiếm linh sủng thời điểm, kỳ thật hao tốn không ít tâm tư, hắc hắc, đối với hiện tại ta mà nói, cũng coi là nhân họa đắc phúc đi. Kỳ Khắc Hàn trầm ngâm nói, cho dù ngươi có thiên cẩu huyết thống, vậy cũng không thay đổi được cái gì, tấn cấp tốc độ vẫn không có khả năng nhanh hơn ta. Đại Hắc Cẩu không phục, nhẫn nhịn nửa ngày, nói lầm bầm, linh căn của ngươi là hạ phẩm, dựa theo ta kinh nghiệm của kiếp trước, tu luyện trăm năm hạn mức cao nhất bất quá là luyện khí 3 tầng. Nhưng nếu cho ta trăm năm thời gian, ta hẳn là có hy vọng trưởng thành là trúc cơ kỳ yêu thú. Kỳ Khắc Hàn xem thường, thổi như bức ai không biết. Hắn hỏi lại, ngươi vì cái gì không tìm cái linh căn tốt một chút người đoạt xá? Đại Hắc Cẩu cười khổ, thở dài nói, ngươi cho rằng ta không muốn sao? Đây không phải không có cách nào a? Cần biết, có hạ phẩm linh căn người phi thường thưa thớt, ngàn dặm mới tìm được một, mà có trung phẩm linh căn người thì càng ít, 50 vạn cái người bên trong khả năng đều tìm không ra một cái. Ngưng tạm, hắn tiến một bước giải thích nói, kỳ thật, thế giới của chúng ta sớm đã bị chia làm hai cái vòng tròn, một cái là phàm nhân thế tục, một cái là tu hành giới. Người có linh căn phần lớn tụ tập tại tu hành giới, bọn hắn hậu đại cũng là như thế, dần dà, người có linh căn tự nhiên là giàu tập trung vào cùng một cái vòng tròn, rất ít tràn ra ngoài. Trái lại, thế tục phàm nhân phần lớn không có linh căn, bọn hắn hậu đại cũng cực ít xuất hiện linh căn. Giống ngươi, ta, Đồng Kình Tùng dạng này trà trộn tại thế tục tán tu, nhưng thật ra là thuộc về phi thường hi hữu ví dụ. Kỳ Khắc Hàn cao mày nói đến, ngươi vì cái gì không có đi tu tiên giới xông vào một lần? Ta đi qua. Đại Hắc Cẩu ẩn ẩn có chút kích động, một trận nhe răng niết miệng, hồi ức nói, khi đó ta còn trẻ, biết được chính mình có linh căn về sau, tâm hoa nộ phóng, mơ ước mình có thể bái nhập tiên môn tu hành, thành tiên chứng đạo, nhưng ta rất nhanh liền bị tạt một chậu nước lạnh. Chúng ta chỗ phiến đại lục này ở vào thiên khư góc phía nam, nơi đây chính tông tu hành môn phái tổng cộng có 7 cái, môn phái khác không phải ma môn chính là tà giáo. Mà thất đại môn phái chiêu thu đệ tử yêu cầu phi thường nghiêm ngặt, tỉ như ngươi là hạ phẩm linh căn, vậy ngươi cũng chỉ có thể thông qua tàn khốc đấu vòng loại, đi tranh thủ một tên tạp dịch đệ tử thân phận. Nhưng liền xem như một tên tạp dịch đệ tử, cũng có rất nhiều người đoạt bể đầu đi tranh. Ta xuất thân hương giã, không có bất kỳ cái gì dựa vào, tăng thêm tu hành cất bước phi thường muộn, căn bản không tranh nổi người khác, trực tiếp liền bị đào thải xuống dưới. Nghe được những ngày phàn nàn, Kỳ Khắc Hàn trong lòng cấp tốc sáng tỏ, không khỏi khinh bị nói, náo loạn nửa ngày, hóa ra ngươi ngay cả tu tiên giới cánh cửa đều không có vượt qua liền bị đạp trở về. Đại Hắc Cẩu hừ nói, đừng nói ngồi châm chọc các loại ngươi đi tu tiên giới, ngươi liền biết tình cảnh đến cùng có bao nhiêu khó khăn. Tu tiên giới đẳng cấp sông nghiêm, luật rừng, cường giả vi tôn, coi như ngươi muốn cho người khác làm nô tài hoặc là lô đỉnh, cũng phải tốn tiền khơi thông quan hệ, không phải nửa bước khó đi. Kỳ Khắc Hàn khinh bị nói, có khả năng hay không, là ngươi quá phế bật đầu. Đại Hắc Cẩu, tuy là nói như vậy, nhưng Kỳ Khắc Hàn linh căn là hạ phẩm, chính là sự thật không thể chối cãi. Hạ phẩm linh căn, hấp thu linh khí tốc độ chậm như tốc độ như rùa, là kém cỏi nhất một cấp tu hành tiên phú. Hắn không thể không lưu đồ một chút tương lai của mình. Đầu tiên muốn biết rõ ràng một sự kiện, hắn cùng Đại Hắc Cẩu ở giữa, đến tột cùng ai tốc độ phát triển càng nhanh. Cái này không thể chỉ nói ngoài miệng, cần thực tế kiểm tra một chút mới biết được. Tốt ta, chúng ta tới so một lần ai nhanh hơn đi. Kỳ Khắc Hàn trong lòng cấp tốc có so đo. Thế là, hắn mở ra túi gạo bên trong, dùng chén lớn múc ra 11 bát tạp linh mễ, toàn bộ rót vào trong nồi nấu. Đại Hắc Cẩu đặc biệt có thể ăn, dừng lại 10 cân không đáng kể, theo đều không có hắn ăn hơn nhiều. Mà hắn một bữa cơm, căng hết cỡ chỉ có thể ăn 1 cân. Ước chừng nửa giờ sau, một nồi tạp linh mễ liền nấu xong. Một người một chó điểm mà ăn chi, toàn bộ miễn. Hai người bọn họ trước đó miễn cưỡng ấm no, bây giờ rốt cục có thể không kiêng nể gì cả ăn vào trống. Sau đó, Kỳ Khắc Hàn cho mình chế định nghiêm khắc tu hành kế hoạch. Sáng sớm rời giường, tu luyện hám sức quyền, cường thân kiện thể. Ban ngày tu hành thổ nạp quyết, thổ nạp linh khí, tăng trưởng linh lực. Ban đêm luyện tập cơ sở pháp thuật, phong phú công thủ đoạn. Đi ngủ, 4 giờ là đủ rồi. Đồng thời, một ngày 3 bữa cơm, mỗi bữa cơm ăn 1 cân tạp linh mễ. Kỳ Khắc Hàn đem cả ngày sinh hoạt an bài đến tràn đầy, tận khả năng nghiền ép ra bản thân tiềm lực. Mà Đại Hắc Cẩu tự nhiên không cam lòng chịu thua, ngoại trừ một ngày miễn rơi 30 cân tạp linh mễ, hắn còn chạy tới trong sơn giã đi săn, bắt giữ con thỏ, giá hiệu, mang xả các loại sung làm đồ ăn vặt. Dù sao hắn là yêu thú, cần bồi bổ huyết thực. Một người một chó dựa theo ý tưởng của họ tiến hành tu hành, một ngày tiếp lấy một ngày. Cứ như vậy 1 tháng trôi qua rất nhanh. 1000 cân tạp linh mễ rất nhanh bị ăn đến còn thừa không có mấy. Mà tranh tài kết quả là, Đại Hắc Cẩu dáng dấp cao hơn càng tăng lên, lông tóc đen nhánh tỏa sáng, và bỡ, một thân khối cơ thịt, uy mãnh như hổ. Khế ước linh sủng, Hắc Cẩu cảnh giới, nhất giai hậu kỳ yêu thuật, linh tính khiếu giác ngự thú trả lại, tầm bổ nhục thân, đồng bộ thăng cấp hắc hắc, vi sư chỉ dùng một tháng liền từ nhất giai trung kỳ phát triển đến hậu kỳ, thế nào?
Đại Hắc Cẩu cười ha ha, tuyên cáo thắng lợi của mình.
Thật sự là hắn thắng. Có lẽ là bởi vì Đại Hắc Cẩu đang đứng ở ấu niên kỳ, phát dục tốc độ thật nhanh, hắn tại ăn no uống đã, dinh dưỡng dư thừa dưới điều kiện, tốc độ phát triển là thật làm cho người kinh hỉ. Mà Kỳ Khắc Hàn đồng dạng cố gắng một tháng, đáng tiếc linh lực tăng trưởng không như ý muốn, cảnh giới chỉ dịch chuyển về phía trước một chút xíu mà thôi. Đây là tại hắn luyện hóa hết 8 khối rưỡi linh thạch trên cơ sở lấy được. Hạ phẩm linh căn sát thực kéo hông. Luyện khí tầng 1 còn chậm thành cái này điều dạng tử, luyện khí tầng 2 sẽ chỉ chậm hơn. Dựa theo dạng này tu hành tốc độ, hắn khả năng thật sẽ dẫm vào Hóa Long chân nhân trăm năm luyện khí 3 tầng vết xe đổ. Mặt khác, Kỳ Khắc Hàn vén quần áo lên nhìn một chút bụng của mình, hở ra 8 khối cơ bụng, cơ bắp bắt ngang, vận động ở giữa cân cốt cùng vang lên, lực lượng kinh người. Cái này kỳ thật không phải hắn luyện ra được. Mặc dù hắn mỗi ngày tu luyện hám sơn quyền, nhưng môn quyền pháp này không có cường đại như thế tôi thể công hiệu. Sở dĩ biến thành dạng này, nhưng thật ra là khế ước linh sủng Đại Hắc Cẩu trả lại mang tới. Trải qua trong khoảng thời gian này quan sát, Kỳ Khắc Hàn cơ bản xác nhận Đại Hắc Cẩu đối chính hắn trả lại hiệu quả có 2 loại. Thứ nhất, Đại Hắc Cẩu bình thường ăn no rồi, sẽ phản hồi cho hắn một cỗ năng lượng, tập bổ nhục thể của hắn, để hắn trở nên phá lệ cường tráng. Thứ hai, Đại Hắc Cẩu đột phá tấn thăng thời điểm, sẽ mang động Kỳ Khắc Hàn đồng bộ thăng cấp. Nói cách khác, trong tương lai trong một khoảng thời gian, không phải hắn mang theo Đại Hắc Cẩu bay, mà là Đại Hắc Cẩu mang theo hắn bay. Ý vị này, chỉ cần hắn thu hoạch tu hành tài nguyên, hẳn là ưu tiên thỏa mãn Đại Hắc Cẩu. Đảo ngược thiên cương thuộc về là. Ai, thật mẹ nó để cho người ta khó chịu a. Kỳ Khắc Hàn trong lòng không còn gì để nói. Chứ không năm Hóa Long chân nhân lịch sử đen tối nghĩ thì nghĩ, không có suy nghĩ nhiều. Mặc dù tranh tài kết quả không phải Kỳ Khắc Hàn muốn, nhưng hắn là một cái phi thường thiết từ người, lập tức liền đem tu hành kế hoạch sửa lại. Từ giờ trở đi, nghiêm túc nuôi chó. Kỳ Khắc Hàn trong lòng cấp tốc quyết đoán. Chỉ cần có thể để tự thân lợi ích sử dụng tốt nhất, hắn không ngại để Đại Hắc Cẩu đắc ý một đoạn thời gian. Dù sao, hắn có khái niệm hệ thiên phú nhược thị không sợ Đại Hắc Cẩu có một ngày phản vệ chủ nhân. Vừa ý niệm tới đây, đông đông đông, lại có tiếng đập cửa truyền đến. Hóa Long quan danh chấn phương viên mấy trăm dặm, đến đây bái sơn người nối liền không dứt. Có người bói toán tiền đồ, có người cầu tài, còn có người hỏi nhân duyên, đủ loại. Phan tục bách tính đối với tu hành sự tình sâu xa khó hiểu, chỉ cảm thấy người tu hành không gì làm không được, cái gì cũng giang cầu, còn hy vọng hữu cầu tất ứng. Kỳ Khắc Hàn một lòng tu hành, tại cửa ra vào treo bế quan bảng hiệu, không hỏi thế sự. Dù là như thế, vẫn có một chút không có mắt đến đây quấy rầy. Kỳ Khắc Hàn trà sát mắt Đại Hắc Cẩu, hắn đem những này phiền lòng sự tình quy tội Hóa Long chân nhân. Người lao tặc này khi còn sống tốt xấu là một cái luyện khí 3 tầng, thế mà không có làm một cái pháp trận hộ sơn, cho nên người nào cũng dám đến sông sơn. Đại Hắc Cẩu cũng không muốn có nổi, giải thích nói, vì sư chỉ là một giới tán tu, không có tiền không có thế, vì kiếm sống suy nghĩ, chỉ cần thường xuyên vì bách tính xử lý một chút khó giải quyết sự tình, nhờ vào đó kiếm lấy ít ỏi thu nhập, cũng coi là bảo hộ một phương. Kỳ Khắc Hàn khịt mũi coi thường, nhìn về phía cửa ra và hỏi, người nào? Ngoài cửa có người trả lời, Lý Văn Hòa ở đây sao? Kỳ Khắc Hàn sửng sốt một chút, Lý Văn Hòa là ai? Đại Hắc Cẩu lại là toàn thân run lên, kinh nghi bất định. Thấy thế, Kỳ Khắc Hàn trừng mắt nhìn, kinh ngạc nói, Lý Văn Hòa là người tên tủ. Đại Hắc Cẩu gật đầu, buồn bực nói, cái tên này, vi sư đã mấy chục năm chưa từng dùng qua, người biết lắc đắc không có mấy, sẽ là ai chứ? Kỳ Khắc Hàn lập tức tới hào hứng, mở ra cửa chính. Đập vào mi mắt là hai cái trẻ tuổi thân ảnh, một nam một nữ. Nam tử trẻ tuổi dung mạo trắng nõn, thân cao 8 thước, mặc một bộ áo trắng, quanh thân linh quang trong vắt, chói mắt bức người. Cô gái trẻ tuổi thì là dung mạo cực đẹp, da thịt tiểu nộn, đảo đôi mắt đẹp, má đào mang choáng, làm cho người hai mắt tỏa sáng. Phải biết, Tô Vũ Lan có thể tính là 10 dặm 8 hương đệ nhất mỹ nữ, nhưng so với trước mắt vị này, dung mạo kém không chỉ 3 phần, khí chất càng là lạc hậu 7 phần, ảm đạm phai mờ. Kỳ Khắc Hàn hô hấp dừng lại, tâm thần vì đó mất phương hướng 2 giây. Người là ai? Nam tử trẻ tuổi nhíu mày, mặt lạnh lấy hỏi một câu, trên thân bỗng nhiên tản mát ra một cỗ kinh người linh áp. Hắn tựa hồ rất không thích Kỳ Khắc Hàn như thế càn rỡ nhìn cô gái trẻ tuổi ánh mắt. Thật mạnh linh áp. Kỳ Khắc Hàn trong lòng run lên, nam tử trẻ tuổi tu vi cao thâm, hắn linh mục thuật thế mà không cách nào nhìn thấu đối phương cảnh giới. Hắn vội vàng làm tự giới thiệu, lại tuân hỏi, hai vị đạo hữu là? Cô gái trẻ tuổi lạnh lùng như băng, đạm mặt nói, ta gọi Bạch Mực Vi, hắn là sư minh của ta Hạ Thiên Tung. Sư phụ ngươi Hóa Long chân nhân là của ta. Cha ruột. Ngoa tạo. Kỳ Khắc Hàn lập tức một mặt tan dưa biểu lộ, nghiêng qua mắt toàn thân cứng đờ Đại Hắc Cẩu. Tâm thần truyền âm, thật hay giả, ngươi có nữ nhi? Đại Hắc Cẩu trần chờ nói, ngươi hỏi nàng một chút mẫu thân là ai? Kỳ Khắc Hàn hỏi, Bạch Nhược Vi đáp, mẫu thân của ta gọi Bạch Thải Y. Đại Hắc Cẩu rõ ràng phát run xuống. Kỳ Khắc Hàn trong lòng hiểu rõ, truyền âm hỏi, ngươi muốn ta nói cho nàng ngươi đã chết rồi sao? Đại Hắc Cẩu trầm mặc nửa ngày, thở dài. Kỳ Khắc Hàn rõ ràng, trịnh trọng mở miệng nói, Bạch sư tỷ, sư phụ ta đã về cõi tiên. Cái gì? Hắn chết? Bạch Nhược Vi sắc mặt một trận biến ảo, ngũ vị tạp trần, chết như thế nào? Kỳ Khắc Hàn trả lời, chết giả, thọ hết chết giả. Nghe lời này, Bạch Nhược Vi đột nhiên hừ lạnh một tiếng, nghiến răng nghiến lợi, tốt một cái thọ hết chết giả. Giống hắn loại này không bằng cầm thú nam nhân, tội lỗi trong chất, thiên đạo không dùng, tại sao có thể thọ chung đi ngủ? Kỳ Khắc Hàn, Đại Hắc Cẩu. Hạ Thiên Tung đứng chắp tay, hỏi, Lý Văn Hòa táng ở nơi nào rồi? Kỳ Khắc Hàn hơi mặc, trầm rãi nói, ngay tại đạo quan đằng sau. Nhanh lên dẫn đường. Hạ Thiên Tung lập tức phân phó nói, ngữ khí không thể nghi ngờ. Mời tới bên này. Kỳ Khắc Hàn đưa tay làm cái tư thế mời,
phía trước dẫn đường. Đi tới, hắn hỏi Đại Hắc Cẩu, chuyện gì xảy ra, con gái của ngươi vì cái gì như thế hả ngươi? Đại Hắc Cẩu cũng rất buồn bực, truyền âm nói, kỳ thật, ta căn bản cũng không biết chính mình có cái nữ nhi. Kỳ Khắc Hàn khó hiểu, ngươi đến cùng đã làm gì? Đại Hắc Cẩu, ta một mực si mê với tu hành, chưa từng quyến luyến hồng trần, bất quá ta cũng là người, có tịch mịch thời điểm. Nhớ kỹ nhiều năm trước, có một nơi hảo cường gặp phải phiền toái, mời ta đi hỗ trợ, ta xuất thủ giải quyết cái kia phiền phức, sau đó người ta đưa ta một cái nữ nhân rất đẹp hầu hạ ta, ta cùng nữ nhân kia triển miên mấy tháng, về sau liền rời đi, từ đây lại chưa thấy qua nàng. Kỳ Khắc Hàn khỏe miệng hơi rút, im lặng nói, hóa ra ngươi chẳng những là một cái ác độc sư cha, vẫn là một cái lớn cặn bã nam. Không bao lâu, ba người một chó đi vào một tòa dùng tảng đá chồng chất ra mộ phần trước. Bạch Nhược Vi nghiêng qua mắt Kỳ Khắc Hàn, hỏi, vì cái gì ngươi không có lập mộ địa? Kỳ Khắc Hàn nghiêm mặt nói, sư phụ trước khi chết đặc biệt giao phó, Hóa Long Quan là một khối bảo địa, có không ít người ngấp nghé, mà ta tu vi nông cạn, dựa vào chính mình không cách nào bảo trụ nơi này, cho nên hắn tin chết tạm thời mật mà không phát. Dừng a. Hạ Thiên Tung khịt mũi coi thường, ngắm nhìn một phía, cười khẩy nói, liền loại này rách dưới địa phương, lòng đất linh mạch nhỏ như rắn, cũng coi là bảo địa. Kỳ Khắc Hàn có chút cúi đầu xuống, không phản bắt được. Bạch Nhược Vi nhìn xem mộ phần, trầm mặc hồi lâu, chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, ngậm miệng nói, Lý Văn Hòa, ngươi bội tình bằng nghĩa, làm hại mẹ ta buồn bực sầu não mà chết, ta tuy là cốt nhục của ngươi, nhưng ta sẽ không cùng ngươi họ. Ta hôm nay tới tìm ngươi, chính là muốn cùng ngươi đoạn tuyệt cha con quan hệ. Nói nàng huy động tay phải, linh quang nhất thiểm, trên nham thạch cứng rắn trong nháy mắt thêm ra một vết nứt. Sau đó nàng quay người mà đi, dứt khoát kiên quyết. Đại Hắc Cẩu ngẩng đầu đưa mắt nhìn, ánh mắt ngưng chú, thật lâu không muốn rời. Hừ. Hạ Thiên Tung nghiêng qua mắt Kỳ Khắc Hàn, dẫm chân, nên ngang rời đi. Lập tức, Kỳ Khắc Hàn dưới chân truyền đến có chút chấn cảm, túi đầu xem xét, con ngươi không khỏi hùng hằng co vào. Đã nhìn thấy, trên mặt đất vết nứt kia một chút xíu mở rộng, đại lượng linh khí hô 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 dâng lên mà ra, tiêu tán trong không khí. Cái này, Kỳ Khắc Hàn sắc mặt đại biến, trong nháy mắt ý thức được dưới mặt đất đầu kia linh mạch loại nhỏ bị hủy. Mã Lặc Qua Bích, Hạ Thiên Tung vừa mới một cước kia, vậy mà làm vỡ nát linh mạch, đem khối bảo địa này hủy hoại chỉ trong chốc lát. Muốn chết. Kỳ Khắc Hàn trong lòng hiện lên lớn lao sát ý, cấp thân đuổi theo ra. Lại chỉ gặp một đạo ánh sáng màu trắng bao vây lấy hai thân ảnh phá không mà đi. Ngự không phi hành. Kỳ Khắc Hàn nhếch miệng, hắn không biết bay, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương biến mất tại chân trời. Chương 06 Phong Lâm Cốc tu hành chú ý tài lữ pháp địa. Nơi này địa đặc biệt là có linh mạch phong thủy bảo địa. Chỉ cần có linh mạch tại, liền có thể liên tục không ngừng tiêu tán ra linh khí, liền như là cây cối phóng xuất ra dưỡng khí đồng dạng. Hóa Long Quan dưới đáy đầu này nhỏ bé hình linh mạch, chính là như thế. Trong không khí linh khí mật độ mặc dù không cao, nhưng thắng ở một mức tương đối ổn định, có thể cung cấp cấp thấp tu sĩ thường ngày tu luyện cần thiết. Đây cũng là Hóa Long chân nhân có thể tu luyện tới luyện khí 3 tầng lớn nhất ỷ vào. Vạn bạn không nghĩ tới. Đại Hắc Cẩu từ phía sau đuổi theo, hô, ngươi đừng xúc động, linh mạch bị hủy sẽ phá hủy, chọc giận người ta, lật tay ở giữa liền muốn ngươi mệnh. Kỳ Khắc Hàn không có xúc động, bởi vì hắn giết được Hạ Thiên Tung, mặc kệ đối phương cường đại cỡ nào. Thiên Phú Nhược Thị phi thường người tiên, tại khái niệm bên trên có thể yếu hóa hết thảy mục tiêu. Dù là ngươi là nguyên anh lão quái, cũng có thể bị Kỳ Khắc Hàn yếu hóa, giết chết. Duy nhất hạn chế chính là, một lần chỉ có thể khóa chặt một mục tiêu. Đương nhiên, bí mật này chỉ có chính Kỳ Khắc Hàn biết. Hắn thở sâu, thở dài nói, linh mạch bị hủy, Hóa Long Quan là không tiếp tục chờ được nữa. Đại Hắc Cẩu cho là hắn bị đả kích, khuyên lơn, lưu đến núi xanh tại không lo không có củi đốt, trời đất bao la, đi đâu không được. Ngưng tạm, hắn suy nghĩ lấy, đề nghị, Khắc Hàn, Hóa Long Quan chúng quy là một cái địa phương nhỏ, mà lại ở vào phàm trần tục thế, không tại trong giới tu hành, đợi ở chỗ này không phải kế lâu dài, mà ngươi bây giờ đã có sức tự vệ nhất định, có lẽ là thời điểm tiến về tu hành giới sông sáo một phen. Ú a. Kỳ Khắc Hàn lạnh lùng liếc mắt Đại Hắc Cẩu, tự tiếu phi tiểu nói, lão tặc, ngươi ngược lại là nhìn thoáng được, trước kia ngươi cũng không phải dạng này. Đại Hắc Cẩu chẹn họng dưới, giới cười nói, ngươi là chủ nhân của ta nha, ta đương nhiên muốn xử chỗ suy nghĩ cho ngươi. Kỳ Khắc Hàn lạnh lùng chế giễu nói, ngươi ý đồ kia, làm ta đoán không ra. Ngươi là muốn cho ta dẫn ngươi đi tìm ngươi nữ nhi đi. Đại Hắc Cẩu ngượng ngùng cười một tiếng, nhưng lại thản nhiên nói, vi sư đột nhiên có một đứa con gái, trong lòng nửa vui nửa bận, không biết mùi vị. Ta càng nghĩ, luôn cảm thấy thua thiệt các nàng mẫu nữ quá nhiều, thẹn trong lòng. Kỳ Khắc Hàn trong lòng ha ha, hiếu kỳ hỏi, Bạch Nhược Vi không nói nàng là từ đâu mà tới, ngươi dự định làm sao tìm được nàng? Đại Hắc Cẩu, đi trước Phong Lâm Cốc. Đồng Kinh Tùng chính là đến từ Phong Lâm Cốc cái chỗ kia. Nhưng Kỳ Khắc Hàn còn không có đi qua Phong Lâm Cốc, hỏi, kia là một cái dạng gì địa phương? Đại Hắc Cẩu liền nói, thế tục cùng tu hành giới mặc dù là hai cái vòng tròn, nhưng không phải hoàn toàn ngăn cách. Một ít địa phương vừa lúc ở vào lưỡng giới giao hội chỗ, như là giao thông yếu điểm, nhân viên lui tới dày đặc, rất dễ dàng hình thành cỡ lớn phiên chợ hoặc phường thị. Phong Lâm Cốc chính là trong đó một cái điểm tụ, nếu ngươi muốn tiến vào tu hành giới, kia Phong Lâm Cốc chính là khu vực cần phải đi qua. Kỳ Khắc Hàn trong lòng hiểu rõ, gật đầu nói, tốt, vậy ngươi liền mang ta liền đi Phong Lâm Cốc thấy chút việc đời. Thu thập thỏa đáng, một người một chó rời đi Hóa Long Quan, xuống núi. Dưới chân bọn hắn như gió, một bước ba trượng, xuyên sơn vượt đèo, bật núi qua sông, như dẫm trên đất bằng. Mặt trời lặn, hoàng hôn. Thôn xóm, yên tĩnh. Gà chó im ắng, điền viên như vẽ. Qua cái thôn này, lại hướng phía trước, tiến vào núi lớn, liền có thể nhìn thấy mảng lớn rừng phong. Chúng ta chép một đầu đường nhỏ đi qua. Đại Hắc Cẩu phía trước dẫn đường, vắt chân lên cổ chạy, đối với đầu này đường tắt rất quen thuộc, dù sao hắn lui tới rất nhiều lần. Kỳ Khắc Hàn nhắm mắt theo đuôi, ngẩng đầu ở giữa, xa xa trông thấy một mảnh rừng tây phong, giống như lửa màu đỏ hải dương, ầm ầm sóng dậy, đẹp để cho người ta lòng say. Gió thổi qua đến, lá cây rì rào run run, tựa như là vô số con bướm tại nhẹ nhàng nhảy múa, huyền rực rỡ chói mắt. Không bao lâu, một người một chó xâm nhập mảnh này rừng phong, chỉ gặp ánh nắng xuyên tấu qua tầng tầng lớp lớp phi lá, tung xuống sặc sỡ quang ảnh, đẹp như bức tranh. Từ trên không quan sát, đại địa bên trên bắt ngang lấy một đầu to lớn hẻm núi, tựa như một đạo thâm thúy khe hở, chiều dài vượt qua ngàn dặm, đem vô biên vô hạn cảnh sắc tráng lệ một phân thành hai, tùy ý lộ ra được thiên nhiên quỷ phụ thần công. Trong hạp cốc tràn đầy cây phong, lá đỏ như lửa, đỏ tươi lướt át. Thế là, chợt nhìn, hẻm núi lớn này tựa như là một đạo cốt cốt đổ máu vết thương, mang cho người ta vô hạn mơ màng. Có nghe đồn nói, trước đây thật lâu có một vị kiếm tiên từng ở đây ngộ đạo phi thăng, trước khi đi vung ra một kiếm, bổ ra đại địa, từ đây liền có đạo này đại hạp cốc. Đại Hắc Cẩu chậm rãi mà nói, như là một cái lắm lời hướng dẫn du lịch. Kỳ Khắc Hàn có một câu không có một câu nghe, hành tẩu giữa khu rừng trên đường nhỏ, khúc kính thu, khắp nơi lộ ra thần bí. Không cần một lát sau, bọn hắn đi tới đường nhỏ cuối cùng, rẽ một cái, một lần nữa về tới trên quan đạo. Thế giới lập tức náo nhiệt lên, người đi đường vãng lai không ngừng, xe mã xuyên lưu không thôi. Phong Lâm Cốc không hổ là giao thông đầu mối then chốt, bốn phương thông suốt, một mảnh bận rộn. Rất nhanh, hai bên đường xuất hiện chiều cao không đồng nhất nhà sàn, xây dựng lưng vào núi, san sát nối tiếp nhau, mặc dù không cứ gọi được nhà nhà đốt đèn, nhưng cũng có mấy ngàn quy mô. Phong Lâm Cốc đến. Trên đường cửa hàng san sát, người đi đường như dệt, ú á âm thanh liên tiếp. Kỳ Khắc Hàn ánh mắt chớp động, kinh ngạc nói, làm sao tất cả đều là phàm nhân? Đại Hắc Cẩu giải thích nói, cái này rất bình thường, dù sao tiên phàm khác nhau nhà, phàm nhân cùng người tu hành ngày đêm khác biệt, không thích hợp hỗn hợp một chỗ. Cho nên, Phong Lâm Cốc có trong ngoài phân chia, ngoại khu tức là phàm nhân hoạt động địa phương, linh khí thiếu thốn, giao dịch tiền tệ là vàng bạc tiền. Nội khu chính là chuyên thuộc về người tu hành phương thị, ở vào trong giới tu hành, linh khí nồng đậm, lưu thông tiền tệ là linh thạch. Cả hai ở giữa cách một đạo ẩn hình bình chướng, phàm nhân là không cách nào tiến vào phương thị. Kỳ Khắc Hàn trong lòng cấp tốc sáng tỏ, một đường đi lên phía trước, thẳng đến nhìn thấy một mặt cao khoảng một trượng đá bạch ngọc bia. Trên đó viết hai cái chữ to, phương thị. Bia đá đằng sau là lớp ký tượng. Kỳ Khắc Hàn ánh mắt ngưng tụ, lập tức phát hiện bức tường kia tưởng có gì đó quái lạ, linh quang phun ra, như có như không, sau tường tựa hồ có một đầu phố dài như ẩn như hiện. Bia đá bên cạnh có cái tam giác phòng, bên trong ngồi một người đại mập mạp, ngay tại say sưa ngon lành gặm lấy cây dương tử. Tam giác phòng trước treo một tấm bảng, viết: Lâm thời tiến vào phường thị, mỗi lần thu lấy một khối hạ phẩm linh thạch, ba nguyệt là 10 khối hạ phẩm linh thạch, không hạn số lần. Tại trong phường thị có bất động sản hoặc là thuê hộ gia đình, miễn phí xuất nhập. Kỳ Khắc Hàn chớp mắt nói: Mấy cái ý tứ, chẳng lẽ chúng ta tiến vào phường thị còn muốn giao tiền? Đại Hắc Cẩu ai u một tiếng, gào to nói: Vi sư làm sao đem việc này đem quên đi? Không sai, phường thị không phải tùy tiện liền có thể tiến vào, chỉ cần giao nạp phí tổn, cùng loại vào thành phí. Ngươi mẹ nó không nói sớm. Kỳ Khắc Hàn lập tức lúng túng, hắn trên người bây giờ một khối hạ phẩm linh thạch đều không có. Đi lên trước, hướng về phía đại mập mạp chắp tay cười nói: Vị đại ca kia, có thể hay không thương lượng với ngươi chút chuyện? Đại mập mạp liếc mắt, không mặn không nhạt nói, nói. Kỳ Khắc Hàn liền nói: Ta muốn tiến vào phường thị làm ăn, bất quá ta trên người bây giờ không mang linh hạch, ngươi có thể hay không trước thả ta đi vào, ra lúc ta lại tiếp tế ngươi? Đại mập mạp hừ hừ hai tiếng, khinh thường nói: Không được. Kỳ Khắc Hàn lập tức lấy ra một tờ màu vàng phù lục: Ngươi nhìn, ta không phải không tiền, chương này khinh thân phù cầm tới trong phường thị, lập tức liền có thể đổi được linh hạch, sau đó ta lập tức liền tiếp tế ngươi, thế nào? Đại mập mạp ha ha: Ngươi trước tiên cần phải có linh hạch mới có thể tiến nhập phường thị. Chương 07 không có tiền khó chết anh hùng hán. Kỳ Khắc Hàn trong lòng không khỏi có chút nổi nóng. Một phân tiền khó chết anh hùng hán. Giờ khắc này, Kỳ Khắc Hàn chân chính cảm nhận được cái gì gọi là có tiền đi khắp thiên hạ, không có tiền nửa bước khó đi. Không có tiền ngươi tu cái gì tiên? Không có tiền ngươi đi cái gì tu tiên giới? Vừa đúng lúc này, một cái giọng nữ nhẹ nhàng từ phía sau truyền đến: Đạo hữu, tấm kia khinh thân phủ, ngươi thật có ý bán ra? Kỳ Khắc Hàn xoay người, nhìn thấy một cái trung niên phụ nhân. Khuôn mặt nhỏ, song mi thon dài, tướng mạo thanh tú sáng tỏ, mặc một bộ diễm lệ thêu hoa váy. Mặc dù từ nương bán lão, nhưng phong vận còn tại. Kỳ Khắc Hàn mừng rỡ, cười hỏi: Tỷ tỷ trong tay có linh thạch sao? Diễm lệ phụ nhân lại cười nói: Linh thạch đương nhiên là có, ngươi nghĩ bán bao nhiêu? Kỳ Khắc Hàn liền nói: Chương này khinh thân phủ là sơ cấp design, dùng chính là phổ thông lá bửa, mua sắm giá là 3 khối hạ phẩm linh thạch, không có sử dụng qua, không có bất kỳ cái gì tổn hại. Tỷ tỷ nguyện ý muốn, chỉ cần giá gốc. Diễm lệ phụ nhân hơi mặc, vươn tay: Ta có thể kiểm tra một chút không? Kỳ Khắc Hàn ánh mắt chớp lên, thi triển linh mục thuật, quan sát ra Diễm lệ phụ nhân tu vi là luyện khí tầng 2, đối với hắn cấu thành không được uy hiếp. Còn nữa, nơi này dù sao cũng là Phong Lâm Cốc, trật tự danh mạch, không đến mức phát sinh bên đường trắng trợn cướp đoạt sự tình. Thế là, hắn thoải mái đem khinh thân phù đưa tới. Diễm lệ phụ nhân cẩn thận kiểm tra một phen, đuốt cằm nói: Xác thực bảo tồn hoàn hảo, hỏi một câu, ngươi tờ phụ lục này là lúc nào mua sắm? Kỳ Khắc Hàn trả lời: Ước chừng có 5-6 năm. Ừm, ta đoán cũng thế. Diễm lệ phụ nhân nhẹ nhàng gật đầu, kỳ thật dựa theo hôm nay hành tình, một chương khinh thân phù giá tiền là 5 khối hạ phẩm linh thạch. Lên giá. Kỳ Khắc Hàn hiểu rõ, cười nói: Tiểu đệ không tham, còn bán ngươi 3 khối. Tốt. Diễm lệ phụ nhân từ trong ngực móc ra một cái hầu bao, sảng khoái lấy ra 3 khối hạ phẩm linh thạch, vứt ra tới. Kỳ Khắc Hàn vươn tay, tiếp được 2 khối,
con ngón đúng ra. Khối thứ ba linh thạch bắn ra, rơi vào đại mập mạp trước mặt trên mặt bàn, ăn vào gỗ sâu 3 phân. Đại mập mạp giật nảy mình, ngẩng đầu, phẫn nộ trừng mắt nhìn Kỷ Khắc Hàn, sau đó hắn kéo ra ngăn kéo, xuất ra một khối thiết bài, hướng phía trên mặt đất ném đi. Kỷ Khắc Hàn bước ra một bước, đáy biển mỏ kim, nhẹ nhõm tiếp trong tay, sau đó quay người đi hướng bức tường kia tường. Diễm Lệ phụ nhân vặn mèo vòng eo, đi ở phía trước. Chỉ gặp nàng đối bức tường kia tường nhìn như không thấy, một đầu đục vào. Chỉ một thoáng, mặt tường lắc lư dưới, nổi lên vòng vòng gợn sóng, như là bay lưu thẳng xuống dưới màn nước. Diễm Lệ phụ nhân trực tiếp xuyên qua vách tường, từ trước mắt biến mất không thấy gì nữa. Gặp một màn này, Kỷ Khắc Hàn nắm chặt thiết bài, lớn mật đi lên phía trước, thân hình thoát một cái ở giữa xuyên tường mà qua. Lập tức, một tòa khổng lồ vây thành đập vào mi mắt, công trình kiến trúc phi thường dày đặc, thấp phá nhỏ, cực kỳ giống Cửu Long thành trại. Đây chính là tu hành giới phong quang. Kỷ Khắc Hàn tắc lưỡi không thôi. Không nghĩ tới người tu hành nơi tụ tập, lại là một cái khu ổ chuột. Nhưng hạ cái sát na, một cỗ nồng đậm khí tức đập vào mặt, quanh quẩn tại hắn quanh thân, xuyên thấu qua lỗ chân lông chui vào thể nội. Thao, tốt nồng linh khí. Kỷ Khắc Hàn không khỏi thở sâu, trong nháy mắt thần thanh khí sảng. Đại Hắc Cẩu cũng đội vàng đi theo, truyền âm nói, Phong Lâm cốc phía dưới liền có một đầu linh mạch, phóng thích ra nồng độ linh khí là Hóa Long Quan bên kia gấp 10 còn nhiều đây. Kỷ Khắc Hàn tấm tắc lấy làm kỳ lạ, trợn mắt nói, ngươi vì cái gì không sớm một chút dẫn ta tới? Ai, ngươi không thể chỉ nhìn thấy nơi này chỗ tốt. Đại Hắc Cẩu dở khóc dở cười, rất là bất đắc dĩ, vi sư nhắc nhở ngươi, nơi này tấp đất tấp vàng, sinh hoạt chi phí phi thường cao. Trong tay ngươi chỉ có 2 khối hạ phẩm linh thạch, không ăn cơm, có thể ở lại 2 cái ban đêm. Đến ngày thứ 3 ban đêm, chúng ta khả năng liền bị bách ngủ đầu đường, sau đó ngày kế tiếp liền sẽ bị đuổi đi ra. Kỷ Khắc Hàn cao mày nói, nơi này không cho phép ngủ đầu đường sao? Đương nhiên. Đại Hắc Cẩu cảm khái nói, hai nguyên nhân, thứ nhất, nơi đây chung quy là người tu hành hội tụ chi địa, một cái giảng thể diện địa phương, làm sao có thể cho phép có người ngủ ngoài đường. Kỷ Khắc Hàn ngẫm lại cũng thế. Đường đường người tu hành, nếu là như là tên ăn mày ngủ ngoài đường, còn thể thống gì? Thứ hai, nơi đây linh khí nồng đậm, viễn siêu ngoại giới, mà lại chỉ cần tốn hao một khối hạ phẩm linh thạch liền có thể tiến đến, thế là một ít tán tu tình nguyện ngủ ở trên đường cái khổ tu, cũng không nguyện ý rời đi. Đại Hắc Cẩu nói bổ sung, ngươi ngẫm lại xem, nếu như tất cả mọi người bắt trước, trên đường cái khẳng định kín người hết chỗ, trật tự sụp đổ. Kỷ Khắc Hàn rõ ràng, sờ một cái trong ngực, trầm ngâm nói, ngủ ngoài đường ngược lại không đến nỗi, ta còn có một trường chính dương phù chí ít có thể bán 10 khối hạ phẩm linh thạch. Còn có cái này Mai Ngọc Trâm càng là hạ phẩm pháp khí, giá trị cao hơn, đầy đủ trèo chống 10 ngày nửa tháng tiêu xài. Đại Hắc Cẩu nghe lời này, muốn nói lại thôi. Kiếp trước hắn tại Phong Lâm cốc sinh hoạt qua, trên thân không bao nhiêu tiền, ngay từ đầu cũng là bán thành tiền bốn liếng, trước bán cái này lại bán cái kia, bán được phá sản, người không có đồng nào. Bước kế tiếp chính là bán cái mông, bán khí quan, bán mình. Đạo hữu, ngươi là lần đầu tiên đến Phong Lâm cốc à? Đột nhiên, Diễm Lệ phụ nhân dừng bước lại, cười hỏi một câu. Kỳ Khắc Hàn gật đầu nói, tỷ tỷ hảo nhãn lực, tiểu lệ thật là đầu năm ăn một lần rượu và thức ăn, đầu một lần. Diễm Lệ phụ nhân liền nói, đêm nay ngươi có chỗ ở chưa? Tỷ tỷ biết nhà ai khách sạn tiện nghi, muốn hay không cho ngươi tiến cử lên? Kỳ Khắc Hàn thẳng thắn nói, tỷ tỷ trước tiên nói một chút rẻ nhất nhà kia. Diễm Lệ phụ nhân đưa tay chỉ hướng phải phía trước, đắp, bên kia có đầu ránh nước bẩn ngõ nhỏ, một khối hạ phẩm linh thạch có thể ở 2 cái ban đêm, bất quá chỗ kia ngư long hỗn tạp, phi thường huyên náo, tên trộm đặc biệt nhiều, mà lại linh khí tương đối hỗn tạp vẫn đủ, bất lợi cho tu hành. Đây là rẻ nhất. Ừm, cái khác khách sạn đều tương đối quý, ở một đêm liền ít nhất phải một khối hạ phẩm linh thạch, còn có một số cấp cao khách sạn, ở một đêm bên trên muốn mấy chục khối thậm chí trên 100 khối hạ phẩm linh thạch đây. Đương nhiên, quý có quý đạo lý. Tỷ như cấp cao trong khách sạn, chẳng những có tụ linh trận, tụ linh bộ đoàn, tụ linh bể tắm các loại đạo cụ, thậm chí còn có thể cung cấp song tu phục vụ, tu hành cùng giải trí một thể, để ngươi hưởng thụ cực hạn dừng chân thể nghiệm. Diễm Lệ phụ nhân chậm rãi mà nói, tốt một cái quý có quý đạo lý. Kỳ Khắc Hàn khoe miệng hơi rút, giờ khắc này hắn thật sâu cảm nhận được nghèo khó ác ý, hắn nhịn không được hỏi thăm Đại Hắc Cẩu, lão tặc, ngươi có hay không người quen tại nơi này, có thể để chúng ta tá túc? Đại Hắc Cẩu xấu hổ, cười khổ nói, ai, vi sư nếu là có loại kia bằng hữu, liền sẽ không đợi tại thế tục giới. Cỏ. Kỳ Khắc Hàn triệt để bó tay rồi, khẽ thở dài, thôi, trước tìm một nhà phổ thông khách sạn tướng liền một đêm lại tính toán sau đi. Hắn dự định tiêu hết một khối hạ phẩm linh thạch. Ung ung. Đúng lúc này, Đại Hắc Cẩu bụng không đúng lúc kêu lên, đuổi đến một ngày đường, không ăn dừng lại no bụng. Càng chết là, thập linh mễ đã ăn sạch. Kỳ Khắc Hàn trong nháy mắt nhíu đầu, tu cậu, xem ra khối thứ hai hạ phẩm linh thạch cũng không giữ được. Chứ không tám thuê phòng Diễm Lệ phụ nhân khỏe miệng hơi bệnh, hạ giọng nói, đạo hữu, tỷ tỷ trong nhà có cái phòng trống, có thể để ngươi vào ở đi. Một khối hạ phẩm linh thạch ở 3 cái ban đêm, có hứng thú sao? Kỳ Khắc Hàn trừng mắt nhìn, trong đầu kìm lòng không được hiện hiện tiên nhân khiêu nhân khẩu buồn bán các loại chẳng cảnh, cảnh giới thần kinh trong nháy mắt căng thẳng lên. Tâm phòng bị người không thể không. Hắn không hiểu rõ Diễm Lệ phụ nhân nội tình, càng chưa nói tới tín nhiệm, mạ muội cùng với nàng đi, các hung có liệu. Vạn nhất nàng là người xấu đâu? Nam Hải Tử ở bên ngoài, nhất định phải bảo vệ tốt chính mình. Kỳ Khắc Hàn thật sâu nhìn chăm chú đối phương. Một cái ngực lớn Diễm Lệ phụ nhân chiến lược bình xét cấp bậc, luyện khí tầng 2 trung kỳ nhược thị, Diễm phụ Lâm muội muội nhược thị cần thiết thời gian, 1 phút, phải chăng bắt đầu. Gặp đây, Kỳ Khắc Hàn trong lòng lập tức có lớn lao lực lượng. Thiên phú nhược thị có thể đem tiên nhìn thành là đất, đem nước sôi nhìn thành là hàn băng, đem hồng hoang cự thú nhìn thành là yếu khôn, từ khái niệm bên trên xuyên tạc vạn sự vạn vật từ đầu thổ tính.
phát động phương thức cực kỳ giản tiện, ánh mắt khóa chặt cái nào đó mục tiêu, xuyên tạc từ đầu, sau đó khởi động đếm ngược chờ đợi đếm ngược kết thúc là được rồi. Xuyên tạc từ đầu hiệu quả là yếu hóa đối phương, mà lại, yếu hóa càng là lợi hại, đếm ngược liền càng lâu. Thí dụ như, ngươi đem một con rồng nhược thị là dao, cần đếm ngược 1 năm thời gian, mà đem một con rồng nhược thị là xạ, thì khả năng đếm ngược 10 năm lâu. Ngoài ra, tại đếm ngược kết thúc trước đó, kỳ khắc hàn không thể nhược thị cái thứ hai mục tiêu. Tuân theo trở lên pháp tắc, chỉ cần 1 phút, luyện khí tầng 2 diễm lệ phụ nhân, ở trong mắt kỳ khắc hàn, liền sẽ biến thành liễu rủ trong gió lâm muội muội mặc cho hắn nắm. Thế là hắn gật gật đầu, một mặt thật thà cười nói, tỷ tỷ người am hiểu chi lo, gấp người chỗ khó, thật sự là một người tốt. Diễm lệ phụ nhân đôi mắt sáng lên, cười một tiếng yên nhiên, che miệng cười nói, ta chính là muốn kiếm điểm linh thạch thôi, ngươi nha còn quá trẻ, phải biết lòng người khó dò, tuyệt đối không nên tùy tiện tin tưởng người khác, không có người sẽ không duyên vô cớ đối ngươi tốt. Kỳ khắc hàn chân thành nói, tỷ tỷ chính là người tốt, chẳng những người đẹp, tâm càng đẹp. Diễm lệ phụ nhân vui vẻ ra mặt, cười đến nhánh hoa run rẩy, vui vẻ nói tỷ tỷ gọi mẫu đơn, về sau ngươi liền cứ gọi ta mẫu đơn tỷ đi. Mẫu đơn tỷ, tốt đệ đệ, ngươi tên gì? Kỳ khắc hàn. Ân, đệ đệ ngươi nghe cho kỹ, ngươi có thể đi tỷ tỷ nơi đó ở, chỉ cần ngươi giao nổi tiền thuê nhà, ở bao lâu thời gian đều được, bất quá chúng ta đã nói trước. Mẫu đơn tỷ biểu lộ nghiêm túc lên, nói thật với ngươi, tỷ tỷ không có phòng cho thuê giấy phép, thuộc về phi pháp thuê, một khi bị phát hiện, tỷ tỷ sẽ bị phạt khoản, ngươi cũng sẽ nhận xử phạt, nhẹ thì tiền phạt, nặng thì có thể muốn bị trục xuất thế tục giới mấy năm nữa. Cho nên, ngươi tuyệt không thể để bất luận kẻ nào biết ngươi là ta khách trọ, đối ngoại ngươi liền nói ta là ngươi biểu tỷ, hai ta là bà con xa, hiểu chưa? Kỳ khắc hàn trong lòng hiểu rõ, một bảng nghiêm trang nói, mẫu đơn tỷ chính là ta hôn biểu tỷ, đánh chết đều là hôn. Đúng, cứ như vậy nói. Mẫu đơn tỷ vỗ tay mà thán, ngập nước hai mắt cười thành mượn nhà. Tình cảnh này, một bên đại hắc cầu trực tiếp nhìn ngây người, kỳ khắc hàn tấm kia miệng nhỏ làm sao cùng lo mật, quá sẽ liếm lấy đi, chó đều cảm thấy không bằng. Sau đó, hai người một chó xuyên đường phố qua ngõ hẻm, đi vào Nguyệt Lưu ngõ hẻm chỗ sâu một tòa 6 tầng nhà sàn hạ. Mẫu đơn tỷ ngẩng đầu lên, chỉ vào tầng cao nhất nói, nhà ta tại tầng thứ 6, mỗi lần trở về đều muốn leo thang lầu. Nói bọn hắn đi vào trong lầu, 10 bậc mà lên, một đường bỏ tới 6 tầng. Kỳ khắc hàn chú ý tới, nơi này mỗi cái tầng lầu đều có người ở lại, trong hành lang dơ giấy bẩn thỉu trên lệnh, tràn ngập tức đái cái dám gây mũi mùi. Đi vào tầng thứ 6 cái thứ 3 gian phòng, mẫu đơn tỷ móc ra chìa khóa, mở cửa khóa, vừa muốn vào cửa. Đột nhiên, hành lang bên kia có người hô, mẫu đơn muội tử, ngươi trở về. Kỳ khắc hàn nghiêng đầu mắt nhìn, đối phương là một người trung niên nam tử, tráng kiện đen nhánh, thân cao chín thước, một đầu loạn phát như là xóa tung cỏ dại, râu quai nón như là thép bội từng chiếc dựng đứng, lộ ra càng thô kệch năng ngược. Mẫu đơn tỷ sắc mặt có chút mất tự nhiên, gạt ra một vòng nụ cười nói, Trần đại ca, ăn xong cơm tối sao? Họ Trần tráng hán cười nói, vừa ăn xong, ngươi đây là mang ai trở về rồi? Mẫu đơn tỷ liền nói, hắn là biểu đệ của ta, tới thăm người thân. Nói mở cửa đi vào các loại kỳ khắc hàn tiến vào trong môn, nàng lập tức liền đóng cửa lại. Mẫu đơn tỷ, người kia là? Kỳ khắc hàn cảm giác mẫu đơn tỷ tựa hồ phi thường sợ hãi cái kia họ Trần tráng hán. Mẫu đơn tỷ hơi mặc, nghiêm mặt nói, người kia gọi Trần Thiên Hổ, hắn là thất minh hội người, có chút quyền thế, làm việc bá đạo, ngươi tuyệt đối không nên trêu chọc hắn. Kỳ khắc hàn trong lòng cấp tốc sáng tỏ. Trên đường tới, đại hắc cầu liền đề cập tới thất minh hội tên đầy đủ là bảy đại môn phái minh hữu hội. Phong Lâm Cốc phường thị, trên danh nghĩa lệ thuộc vào bảy đại môn phái. Bất quá, Phong Lâm Cốc là tại nguyên khư góc phía nam chỉ là một cái địa phương nhỏ, an phận một góc, bảy đại môn phái là quái vật khổng lồ, siêu nhiên tại thế, đương nhiên sẽ không lãng phí tinh lực trực tiếp quản lý loại này xóa sình. Thế là thất minh hội theo thời thế mà sinh, tổ chức này chuyên môn thay bảy đại môn phái quản lý cơ sở, hàng năm chỉ cần cống lên nhất định tỷ lệ ích lợi là đủ. Phong Lâm Cốc bên trong, liền có thất minh hội một cái phân bộ. Xem ra, Trần Thiên Hổ đối mẫu đơn tỷ không có hảo ý, chính là không biết hắn tại thất minh hội bên trong đảm nhiệm cái gì nhân vật, quyền thế trong tay lớn đến bao nhiêu. Lại không quản những này, Kỳ Khắc Hàn nhìn quanh gian phòng. Mẫu đơn tỷ nhà là hai phòng ngủ một phòng khách, cộng thêm một bếp một bệ, diện tích không sai biệt lắm có 80 mét vuông. Kỳ Khắc Hàn trái xem phải xem, lại cúi đầu liếc mắt đại hắc cầu, hỏi, ngươi nghe, trong nhà có mấy người mùi? Đại hắc cầu yêu thuật linh tinh khíu giác đối với mùi vô cùng mẫn cảm, thích hợp dùng để truy tung. Chỉ có mẫu đơn một cái. Đại hắc cầu trong phòng tản bộ một vòng, cái mùi bốn phía cọ sát, cuối cùng xác nhận trong nhà chỉ có mẫu đơn tỷ một người ở lại. Kỳ Khắc Hàn nhịn không được hỏi thăm, tỷ tỷ, cái phòng này là ngươi muốn được, vẫn là tài sản của ngươi? Mẫu đơn tỷ trả lời, phòng ở là ta tướng công, nhưng hắn mất tích, khả năng sớm đã chết ở bên ngoài, cho nên phòng ở hiện tại tự nhiên là thuộc về ta. Nàng nói thật nhẹ nhàng, nhưng Kỳ Khắc Hàn nghe được trong giọng nói của nàng mang theo vẻ đau thương. Hóa ra nàng là một cái sống một mình quả phụ. Tới tới tới, tỷ tỷ mang ngươi nhìn xem gian phòng của ngươi, ánh nắng giường lớn phòng. Nàng đẩy ra một cái cửa gỗ, hiện lộ ra một cái phòng ngủ, có một trương đại bàn giường, một trương bàn trà, còn có một cánh cửa sổ. Đẩy ra cửa sổ, gió đêm phơ phất, ngẩng đầu một cái liền có thể trông thấy đầy trời sao trời. Thế nào, gian phòng này cũng không so khách sạn trên lệnh, đúng không? Mẫu đơn tỷ tự tin nói. Kỳ Khắc Hàn không hai lời, đem một khối hạ phẩm linh thạch đưa đến mẫu đơn tỷ trên tay. Tiểu đệ trước ở ba ngày, đằng sau nhìn tình huống lại nối tiếp. Kỳ Khắc Hàn cười cười nói, tùy ngươi, không nóng nảy. Mẫu đơn tỷ biết hắn xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, trấn an vài câu, sau đó nàng móc ra một cái chìa khóa đưa qua, cười nói, đây là cửa chính chìa khóa. Về sau ngươi có thể tại trong nhà của ta tự do hoạt động, nhưng không thể tự tiện xông vào phòng ngủ của ta, đồng dạng,
ta cũng sẽ không tùy ý tiến vào phòng ngủ của ngươi. Kỳ Khắc Hàn không gì không thể. Mẫu đơn tỷ lại nhìn một chút đại hắc cầu, dặn dò, ngươi dưỡng linh sủng có thể, nhưng linh sủng không thể lung tung đi tiểu, không thể lung tung gọi, ngươi phải xử lý tốt, ta người này là rất yêu sạch sẽ cùng an tĩnh. Kỳ Khắc Hàn bảo đảm nói, tỷ tỷ yên tâm, con chó này nếu là dám dương oai, ta liền đem nó nấu, hai ta cùng một chỗ ăn lẩu. Đại hắc cầu, chương 09 tu hành đường, rất khó hầm thịt chó. Mẫu đơn tỷ bị chọc phát cười, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, hỏi, a đúng, các ngươi còn không có ăn cơm đi. Với bạn, ta chỗ này có chút thịt khô, mặc dù cảm giác không ra thế nào dọn, nhưng no bụng đầy đủ. Nàng xoay người đi phòng bếp, bưng tới một chậu đen xì thịt khô. Không biết là cái gì thịt. Tới tới tới, cùng một chỗ ăn chút. Mẫu đơn tỷ chính mình cầm lấy một cây, ngậm trong miệng nhấm ướt, kéo kẹt, tựa hồ say xương ngon lành. Thấy thế, Kỳ Khắc Hàn cũng cầm lấy một cây nhỏ thịt khô, cắn miệng. Ân, mặc dù thịt khô nhìn rất ủi, nhưng bắt đầu ăn không tốt đẹp gì nuốt xuống. Liên tục nhấm nuốt mấy lần về sau, một cỗ mùi tanh tại trên đầu lưỡi tan ra, gây nên dạ dày bốc lên. Đồng thời, một tia nhỏ xíu linh khí từ trong thịt tiêu tán mà ra, tiến vào thể nội. A, chẳng lẽ đây là thịt của yêu thú? Kỳ Khắc Hàn cố nén nuốt mửa, kinh ngạc nói. Mẫu đơn tỷ gật đầu nói, đúng, đây là nhất giai hùng yêu thịt, bằng hữu tặng, ta ăn nửa tháng cũng còn không ăn xong, mau ăn luôn. Kỳ Khắc Hàn rõ ràng, xem xét đại hắc cầu, ngay tại điên cuồng bấy đuôi, nước bọt chảy ròng. Hắn lập tức nắm một cái thịt khô cho chó ăn. Ba ba ba. Đại hắc cầu phong quyền tàn vân, hai ba cái liền đem thịt khô ăn xong, sau đó ngẩng đầu, trông mong nhìn xem trong chậu. Kỳ Khắc Hàn khỏe miệng hơi rút, giờ khắc này hắn rốt cuộc để ý giải cái gì gọi là trông mòn con mắt. Mẫu đơn tỷ cười cười, dứt khoát đem bùn phóng tới trên mặt đất mặc cho đại hắc cầu ăn như gió cuốn. Về sau nàng lại đi phòng bếp, cầm chút thịt khô, phân cho Kỳ Khắc Hàn vừa ăn bên cạnh trò chuyện. Ta nói đệ đệ, ngươi là một người đi vào tu hành giới sông sao à, có hay không bằng hữu thân thích ở chỗ này? Mẫu đơn tỷ hỏi. Kỳ Khắc Hàn hơi mặc, đắc, tiểu đệ có một cái sư phụ, hắn tại trong giới tu hành dạo chơi, ta là tới tìm hắn. Mẫu đơn tỷ giật mình, có manh mối sao? Tu hành giới lớn đây, không có manh mối không dễ tìm. Kỳ Khắc Hàn chất phác cười nói, chậm rãi tìm đi, luôn có thể tìm tới. Mẫu đơn tỷ không nói thêm gì, chỉ chọn đầu nói, mặc kệ như thế nào, đến đều tới, tự nhiên muốn xông xáo một phen, nói không chừng ngày nào ngươi liền lên như diều gặp gió danh dương tứ hải, đến lúc đó, sư phụ ngươi nghe được tên của ngươi, hắn liền tới tìm ngươi. Mẫu tỷ tỷ cắt luôn. Kỳ Khắc Hàn cười ha ha một tiếng. Tốt, tỷ tỷ mệt mỏi, ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút đi. Mẫu đơn tỷ ăn no rồi, ngáp một cái, quay người trở về phòng. Kỳ Khắc Hàn tiến vào phòng ngủ của mình, đóng cửa lại, nằm trên giường, ánh mắt xuyên qua cửa sổ, nhìn qua đen kịt bóng đêm, lan lộn khó ngủ. Đại hắc cẩu cũng ngủ không được, truyền âm nói, Khắc Hàn, ngươi bây giờ rõ ràng đi, chúng ta tiến vào tu hành giới, hàng đầu cân nhắc vấn đề, không phải làm sao tu hành mạnh lên, mà là như thế nào mới có thể lưu lại, không bị đuổi đi ra. Kỳ Khắc Hàn trợn mắt chừng một cái, suy nói, hiện tại vấn đề lớn nhất là chúng ta không có tiền, nhất định phải nghĩ một cái biện pháp kiếm tiền, có tiền, tự nhiên là có thể đứng vững gót chân. Đại hắc cẩu thở dài nói, kỳ thật đây chính là vi sư lo lắng nhất, như thế nào mới có thể kiếm tiền đâu? Ngươi ít nhất phải có thành thạo một nghề đi, tỉ như luyện đan, luyện khí, vẽ bùa, linh thực, bày trận vân vân. Thế nhưng là, ngươi tu hành thời gian ngắn ngủi, vi sư bồi dưỡng không đúng chỗ, tu hành bách nghệ ngươi là đồng dạng cũng sẽ không a. Kỳ Khắc Hàn nửa ngày không có lên tiếng âm thanh. Đại hắc cẩu cẩn thận nhìn lên, phát hiện Kỳ Khắc Hàn đã chợp mắt ngủ thiếp đi. Sáng sớm hôm sau, Kỳ Khắc Hàn đột nhiên từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, hắn nghe được một trận tiếng bước chân. Xuống giường, đi ra phòng ngủ, chỉ gặp mẫu đơn tỷ ngay tại rửa mặt, nàng nhìn thấy Kỳ Khắc Hàn, hô, đệ đệ, ta lập tức muốn ra cửa, ngươi đây? Kỳ Khắc Hàn liền nói, ta cũng muốn đi ra ngoài đi dạo. Tốt, cùng đi đi. Không bao lâu, hai người một chó đi xuống lầu, tại đầu ngõ phân biệt. Nhìn mẫu đơn tỷ vội vã dáng vẻ, rõ ràng là làm công người đi đi làm tư thế. Khắc Hàn, vi sư lại đói bụng. Đại hắc cẩu rũ cụp lấy lỗ tai, bụng càng không ngừng ngủ cụ gọi. Hắn là yêu thú, đang ở tại phát dục kỳ, không ăn một bữa đói đến hoảng. Dù là trong cơ thể hắn có một nhân loại linh hồn, nhưng cũng khống chế không nổi đói khát. Kỳ Khắc Hàn nhếch miệng, bình tĩnh nói, đi, chúng ta đi trước phiên chợ bên trên dạo chơi. Một người một chó xuyên đường phố qua ngõ hẻm, rất mau tìm đến phụ cận phố dài, nơi này cửa hàng san sát. Linh Mễ cửa hàng, Đan Dược Trai, Phù Lục Tuyên, Pháp Khí Cát, từng nhà cửa hàng rực rỡ muôn màu. Kỳ Khắc Hàn đi trước Linh Mễ thương cửa hàng, đứng ở bên ngoài, liếc nhìn treo ở dưới mái hiên giá bán bài. Tinh tuyển tạp Linh Mễ, 30 cân một hạ phẩm linh thạch. Phổ thông Linh Mễ, 10 cân một hạ phẩm linh thạch. Tinh phẩm Linh Mễ, 3 cân một hạ phẩm linh thạch. Vũ hành Linh Mễ, 1 cân một hạ phẩm linh thạch. Rất đắt. Kỳ Khắc Hàn sờ lên trong túi chỉ có một khối hạ phẩm linh thạch, trên trán nữa ra hạt tuyến. Cuối cùng hắn vẫn là đem cái này một khối hạ phẩm linh thạch tiêu xài, mua 30 cân tinh tuyển tạp linh mễ. Người là sắt, cơm là thép. Đại hắc cẩu muốn ăn cơm, hắn cũng muốn ăn cơm. Đây là thường ngày bắt buộc chi tiêu, không có cách nào tiết kiệm. Hai người bọn họ mang theo linh mễ trở về Nguyệt Lưu ngõ hẻm, leo đến lầu 6, vừa muốn vào cửa. Khục. Đột nhiên, một cái thân ảnh khôi ngô lặng yên không một tiếng động xuất hiện. Kỳ Khắc Hàn trong lòng run lên, quay đầu liền nhìn thấy Trần Tiên Hổ đứng ở phía sau mình, gần trong gang tấc. Ngài là hổ ra đi. Kỳ Khắc Hàn xoay người, trên mặt tươi cười. Trần Tiên Hổ đánh giá Kỳ Khắc Hàn, chất hỏi, ngươi cùng mẫu đơn là quan hệ như thế nào? Kỳ Khắc Hàn liền nói, nàng là ta biểu tỷ, bà con xa. Đánh rắm. Trần Tiên Hổ suy âm thanh, bàn tay lớn đột nhiên nô ra, trong nháy mắt bóp lấy Kỳ Khắc Hàn cổ, đem hắn đè vào trên cửa, hai chân cách mặt đất. Hổ gia, ngươi làm cái gì vậy? Kỳ Khắc Hàn ánh mắt trầm ngưng. Táo bạo Trần Thiên Hổ chiến lược bình xét cấp bậc, luyện khí 3 tầng hậu kỳ nhược thị, hung ác mãnh nam chiến ngũ trai nhược thị cần thiết thời gian 10 phút, phải chăng bắt đầu?
10 phút, quá lâu.
Kỳ Khắc Hàn tâm thần chớp động, chợt thay đổi từ đầu. Nhược thị, hung ác mãnh nam bệnh liệt dương khí hư nhược thị cần thiết thời gian 4 phút, phải chăng bắt đầu?
Vẫn là quá lâu.
Kỳ Khắc Hàn kìm nén một hơi, lần nữa thay đổi từ đầu. Nhược thị, hung ác mãnh nam vận rủi vào đầu nhược thị cần thiết thời gian 30 giây, phải chăng bắt đầu?
Vâng, mở cho ta bắt đầu.
Kỳ Khắc Hàn sắp hít thở không thông. Trần Thiên Hổ gắt gao bóp lấy cổ của hắn, nhếch miệng nhe răng cười, trầm giọng nói, cho lão tử nói thật, dám can đảm nói một câu nói láo, lão tử sẽ xuống ngươi.
Kỳ Khắc Hàn thống khổ đạo, ta nói, hổ gia ngươi trước thả ta ra, ta muốn nín chết.
Trần Thiên Hổ hừ lạnh một tiếng, đột nhiên buông tay ra.
Kỳ Khắc Hàn đặt mông ngồi dưới đất, thở mạnh khí thô, sợ hãi nói, hổ gia, ngươi đến cùng muốn biết cái gì?
Trần Thiên Hổ uống hỏi, ngươi cùng mẫu đơn là lúc nào nhận biết, thế nào nhận thức?
Kỳ Khắc Hàn đáp, chính là hôm qua nhận biết, tại trên đường cái ta muốn tìm một chỗ ở, nhưng không có gì tiền, mẫu đơn tỷ đồng tình ta, liền để ta ở tạm tại trong nhà nàng.
Trần Thiên Hổ cười lạnh nói, quả là thế.
Cũng liền tại lúc này, đếm ngược kết thúc.
Nhược thị hoàn thành.
Chương 10 vận rủi vào đầu, ngươi là sinh tử khó liệu. Kỳ Khắc Hàn nhìn xem Trần Thiên Hổ, trong lòng lực lượng tăng nhiều. Hiện tại hắn có thể chắc chắn, Trần Thiên Hổ là trên đời này vận khí người kém cỏi nhất, uống nước lạnh đều tê răng loại kia.
Tiểu tử ngươi.
Trần Thiên Hổ cười lạnh liên tục, khoe miệng nghiêng, sau đó nụ cười trên mặt hắn cứng đờ.
Bố mặt, căng gân.
Trần Thiên Hổ lập tức che mặt, đau đến nghe răng niết miệng, sau đó hắn ai yêu một tiếng.
Nghe răng lúc, cắn được đầu lưỡi.
Ta, ngươi.
Trần Thiên Hổ vẻ mặt nhăn nhó, nói chuyện đều không lưu loát.
Kỳ Khắc Hàn dù bận đung dung, chậm rãi hỏi, hổ gia, ngươi đến cùng muốn như thế nào?
Ngươi mau chóng rời đi nơi này.
Trần Thiên Hổ giận không chỗ phát tiết, quát tầm lên, mẫu đơn lão tử ta coi trọng nữ nhân, không cho phép bất kỳ nam nhân nào tới gần nàng, ngươi cút cho ta.
Kỳ Khắc Hàn trong lòng hiểu rõ, khó trách mẫu đơn tỷ rất sợ hai Trần Thiên Hổ, hóa ra gia hỏa này một mực tại quấy rối nàng.
Ta lăn, ta nhất định cút.
Kỳ Khắc Hàn miệng đầy đáp ứng.
Trần Thiên Hổ cảm thấy mình đe dọa đã vào vị trí của mình, quay người đi về phía thang lầu miệng, sau đó một cước đạp hụt.
Ai yêu yêu.
Cả người hắn té xuống, tại trong thang lầu liên tục lăn lộn, sau đó mặt chạm đất.
Trần Thiên Hổ tu vi cao thầm, tự nhiên không có ngã thương, hắn ngẩng đầu, cảm giác trên mặt sền sệt, thối hoắc. Dùng tay mò xuống, trên tay lập tức dính một chút màu vàng sền sệt vật.
Đây là.
Trần Thiên Hổ cúi đầu nhìn một chút trên mặt đất kia đống tươi mới nóng hổi đại tiện, cả người đều không tốt.
Ai mẹ nó tại trong hành lang đi, còn có hay không tố chất.
Trần Thiên Hổ nổi giận, buồn nôn chết rồi, cấp tốc thi triển pháp thuật ngự thủy thuật cọ rửa mặt.
Đứng người lên, hắn tiếp tục xuống lầu.
Lần này hắn đi được phá lệ cẩn thận.
Kỳ Khắc Hàn đưa mắt nhìn, sắc mặt một trận biến ảo.
Đại Hắc Cẩu đứng ở một bên, lung tung nói, nếu không phải vi sư nói đến không còn khí lực, vừa rồi ta một ngụm cắn chết hắn.
Kỳ Khắc Hàn không khỏi trợn mắt chừng một cái, đầu này chó chết vừa rồi một cái giẫm cũng không dám thả, sợ muốn chết.
Đương nhiên, Trần Thiên Hổ là luyện khí 3 tầng, coi như Đại Hắc Cẩu nói chuyện, kết quả cũng không làm nên chuyện gì.
Cho nên, Kỳ Khắc Hàn từ vừa mới bắt đầu liền không có trông cậy vào hắn có cái gì hành động.
Không phải, hắn sẽ cưỡng chế mệnh lệnh Đại Hắc Cẩu nhào cắn lên đi, không phải do hắn không theo.
Mở cửa, đi vào phòng.
Kỳ Khắc Hàn sử dụng phòng bếp, nấu tinh phẩm tạp linh mễ.
Không hổ là tinh phẩm tạp linh mễ, hạt hạt tinh hoa, so tạp linh mễ ăn ngon nhiều.
Đại Hắc Cẩu ăn như hổ đói, ăn đến đắc ý Kỳ Khắc Hàn nhai kỹ nuốt chậm, cảm ứng được một tia kỳ dị năng lượng phản hồi tới, tiếp tục cường hóa hắn cân cốt.
Ngự thú tu hành chính là điểm này tương đối tốt, chỉ cần linh sủng có thể thu hoạch được trưởng thành, mạnh lên, chủ nhân cũng sẽ đi theo được nhờ.
Một bữa cơm ăn no, hai người bọn họ lần nữa đi ra gia môn.
Nên đi nghĩ biện pháp kiếm linh thạch.
Kỳ Khắc Hàn thăng khẽ.
Đại Hắc Cẩu thừa cơ thổ lộ một cái tình báo, tại phía bắc có một cái quảng trường, nơi đó là phường thị người mới hội tụ chi địa, có thể tìm tới rất nhiều thông báo tuyển dụng tin tức.
Kỳ Khắc Hàn gật đầu nói, tốt, trước đi qua nhìn xem.
Một người một chó bước nhanh chạy về phía thị trường nhân tài.
Đến lúc đó xem xét, khá lắm.
Quảng trường có chân sân bóng lớn như vậy, người người nôn náo, ô ép một chút tất cả đều là người.
Thao, nhiều như vậy người tu hành.
Kỳ Khắc Hàn tại trong thế tục, cơ hồ không gặp được mấy cái người tu hành, nhưng ở trong giới tu hành, người tu hành đơn giản giống như là nát đường cái đồng dạng tồn tại. Hai người bọn họ lẫn vào đám người, nhìn thấy rất nhiều tay sai bên trong giơ bảng hiệu.
Sơ cấp luyện đan sư, có thể luyện chế các loại sơ cấp đan dược, tỷ lệ thành đan đạt tới 7 thành trở lên.
Một cái trung niên tu sĩ tay trái giơ bảng hiệu, tay phải kéo lên một cái thanh đồng đan lô, ngay tại nhắm mắt dưỡng thần.
Bên cạnh còn có một cái tuổi trẻ nữ tử, tô son điểm phấn, trên bảng hiệu biết, thủy hệ an dưỡng sư, am hiệu trong nước song tu, có thể trưởng kỳ mẫn là lô đỉnh.
Cách đó không xa, một cái trên mặt có vết sẹo trắng hán, yên lặng cọ sát lấy đao.
Bài của hắn tự viết, tinh anh cấp đồ chơi, săn giết yêu thú vượt qua 100 đầu, có thể giúp ngươi tìm kiếm yêu thú tung tích, cũng cung cấp toàn bộ hành trình bảo hộ.
Kỳ Khắc Hàn thấy tấm tắc lấy làm kỳ lạ, rung động trong lòng không ngừng phóng đại.
Chẳng lẽ đây chính là tu hành giới sao?
Toàn mẹ nó là làm công người a.
Như thế xem xét, chính mình quả thực là không có chút nào đặc sắc, muốn bị quên chết.
Đại Hắc Cẩu tâm tình phức tạp, cảm khái nói, vi sư năm đó cũng ở nơi đây trà trộn qua, quá khó khăn.
Lúc này, một chiếc xe ngựa lái tới, đầu xe đứng đấy một thanh niên, cất cao giọng nói, thông báo tuyển dụng 10 tên thử đan người, 5 khối hạ phẩm linh thạch, tuổi tác muốn tại 30 tuổi trở xuống.
Vừa dứt lời, liền có một đám người vây quanh lập tức xe,
tranh nhau chen lấn nhấc tay. Kỳ Khắc Hàn chần chờ nói, thử đan người hẳn là chính là. Đại Hắc Cẩu cẩn thận nói, một ít luyện đan sư nghiên cứu ra một loại mới đan dược, hiệu quả không biết, liền cần có người phục dụng đan dược thử một chút hiệu quả. Vi sư từng làm qua mấy lần thử đan người, tận mắt nhìn đến có người ăn đan dược sau thổ huyết mà chết. Kỳ Khắc Hàn thầm nghĩ một tiếng, quả nhiên, thử đan người nghề này xem xét cũng rất dễ dàng tổn thương căn cơ, hắn là sẽ không đi làm. Đi dạo một lát, lại có một chiếc xe ngựa chạy tới, trên xe có trung niên nhân hô, ta muốn chế phủ sư 15 tên, tinh thông liệt hỏa phù ưu tiên. Lập tức, xe ngựa chung quanh cấp tốc trở nên phi thường náo nhiệt. Nhoáng một cái đã đến lớn buổi trưa. Kỳ Khắc Hàn vẫn là không có tìm tới một cái công việc, đem lại Hắc Cẩu cho nhìn cấp nhãn. Tiếp tục như vậy không thể được, thực sự không được, ngươi liền đi làm lô đỉnh đi. Đại Hắc Cẩu cảm thấy, lô đỉnh là Kỳ Khắc Hàn trước mắt duy nhất có thể đảm nhiệm công việc. Hợp Hoan phái người một mực tại tuyển nhận lô đỉnh, số lượng không hạn, đãi ngộ từ ưu, vi sư từng làm qua một đoạn thời gian. Đại Hắc Cẩu nhớ chuyện xưa cao chót vót tuyết nguyệt, trực giác than mình cũng là thông suốt được ra ngoài người. Kỳ Khắc Hàn kém chút cười phun ra, chắt lưỡi nói, lão tặc, thật không có nhìn ra, ngươi cuộc sống trước kia đặc sắc như vậy. Đại Hắc Cẩu nhất thời kích động nói lộ ra miệng, lập tức có chút xấu hổ, quật cường nói, vì tu hành nhà, không có coi. Ngưng tạm, hắn lại khuyên đủ nói, ta biết ngươi bây giờ tâm cao khí ngạo, mắt cao hơn đầu, nhưng chờ ngươi tiêu hết tất cả tích xúc, trở nên không có gì cả thời điểm, ngươi liền sẽ ý thức được tôn nghiêm không đáng một đồng, ngươi cái gì đều nguyện ý đi làm. Kỳ Khắc Hàn duỗi người một cái, cười trừ. Ít khi, một cỗ lộng lẫy xe ngựa lái vào tầm mắt, trên xe đứng đấy một cái tuổi trẻ thị nữ, lớn tiếng nói, chủ nhân nhà ta cần mấy tên am hiểu cách truy tung cao thủ, 10 khối hạ phẩm linh thạch. Lời này vừa nói ra, Kỳ Khắc Hàn đột nhiên liền xông ra ngoài, xuyên qua đám người, bằng nhanh nhất tốc độ đi vào trước xe ngựa. Dù là như thế, hắn vẫn là chậm không ít. Một cái mặt chữ điển tu sĩ nhấc tay nói, kẻ hèn này đã luyện thành bạch đồng thuật có thể quan trắc đến bất kỳ dấu vết để lại, phi thường am hiểu cách truy tung. Một người khác kêu lên, ta làm qua bộ khoái, truy tung đối ta mà nói, đơn giản chuyện thường ngày, dễ như trở bàn tay. Còn có một cái lỗ mũi trâu nói nhao nhao nói, ta trời sinh khiếu giác linh mẫn, có thể truy tung nhỏ bé nhất mũi. Kỳ Khắc Hàn giọng hô lớn, ta nuôi dưỡng linh sủng thần quyền, biết yêu thuật, cái gì đều có thể truy tung, một đuổi tới đấy. Lỗ mũi trâu. Tuổi trẻ thị nữ ánh mắt quan tới, đưa tay điểm hạ Kỳ Khắc Hàn, tốt, ngươi lên xe. Một giây sau, Đại Hắc Cẩu chạy tới, mắt trợn tròn nói, tình huống như thế nào đây là, không phải ngươi tìm việc làm à, làm sao cho vi sư tìm cái công việc. Kỳ Khắc Hàn lặng lẽ cười nói, nhớ kỹ, làm chó của ta, không có một hạt thức ăn cho chó là ăn không. Chương 11 truy tung làm chó khó. Làm Kỳ Khắc Hàn chó, càng khó. Đến đấy, thức ăn cho chó còn phải chính mình dãy. Một người một chó nhanh chóng leo lên xe ngựa. Rất nhanh, xe ngựa lái rời quảng trường, tại trên đường dài cộc 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 tiến lên. Tuổi trẻ thị nữ chui vào, trên mặt không có cái gì biểu lộ, lãnh đạm hỏi, đạo hữu xưng hô như thế nào? Kỳ Khắc Hàn nhu thuận nói, tiểu đệ họ Kỳ, Kỳ Tiểu Hàn. Tuổi trẻ thị nữ gật đầu, từ ống tay áo bên trong móc ra một cái màu hồng khăn tay, dùng phân phó ngữ khí nói ra, nhiệm vụ của ngươi là tìm kiếm được cái này khăn tay chủ nhân, nàng một lần cuối cùng xuất hiện vị trí là một nhà son phấn cửa hàng, ta cái này mang ngươi tới. Kỳ Khắc Hàn trong lòng hiểu rõ, đem màu hồng khăn tay cầm tới Đại Hắc Cẩu trước mũi, để hắn cẩn thận nghe. Đại Hắc Cẩu chỉ nghe một chút, liền trong nháy mắt nhớ kỹ khăn tay bên trên mũi. Nữ nhân, tuổi tác không cao hơn 30 tuổi, mỗi tháng tới một lần quý thủy. Đại Hắc Cẩu như là thần thám phân tích nói. Khá lắm. Kỳ Khắc Hàn âm thầm giơ ngón tay cái lên, mũi chó chính là linh. Một lát sau, xa ngựa dừng lại tới. Kỳ Khắc Hàn xuống xe ngựa, ngửa đầu mắt nhìn trước mặt son phấn cửa hàng. Hình chữ Nhật bảng hiệu nằm ngang ở đỉnh đầu, giống bay phượng múa viết ba cái mạnh mẽ chữ lớn, Tùng Hương Các. Chính là chỗ này, mau để cho chó của ngươi bắt đầu tìm kiếm. Tuổi trẻ thị nữ cũng xuống xe, thúc giục nói. Đại Hắc Cẩu cúi đầu, cái mũi dính sát địa, bốn phía người tới người lui. Chỉ chốc lát, hắn hướng phía bên trái đi đến, càng chạy càng nhanh, một đường chạy chậm, lại đột nhiên đứng tại bên đường. Ừm, nữ nhân kia ở chỗ này nổ một ngụm nước bọt. Đại Hắc Cẩu ngẩng đầu, chắc chắn nữ nhân là hướng phía bên này đi. Hắn tiếp tục truy tung, chạy hai con đường, ngoặt vào một đầu ngõ nhỏ, cuối cùng dừng ở một tòa nhà dân bên ngoài. Nữ nhân vào cửa, nơi này hẳn là nàng chỗ ở, mùi phi thường nồng đậm. Đại Hắc Cẩu truyền âm nói. Kỳ Khắc Hàn hiểu rõ, chuyển hướng tuổi trẻ thị nữ nói, người muốn tìm ngay tại tòa này nhà dân bên trong. Tuổi trẻ thị nữ chần chờ nói, có bao nhiêu xác định? Kỳ Khắc Hàn trịnh trọng nói, nơi này khẳng định chính là nàng nhà. Tuổi trẻ thị nữ hơi mặc, ngáp nói, chúng ta trước trốn ở một bên chờ lấy nàng đi ra ngoài, ta cần tận mắt xác nhận một chút. Kỳ Khắc Hàn cũng không muốn lãng phí thời gian chờ, đề nghị, ta có thể để con chó này chế tạo một điểm động tĩnh, đem nữ nhân kia dẫn ra. Tuổi trẻ thị nữ mừng rỡ, gật đầu nói, tốt, cứ làm như vậy. Nói nàng chạy đến cách đó không xa một gốc cây liễu đằng sau, ẩn giấu đi. Kỳ Khắc Hàn thấy thế, cũng đi theo trốn đi. Một giây sau, Đại Hắc Cẩu hướng về phía cửa chính sủa loạn gọi bậy. Thăng thêm vượng, vượng cái vượng. Ước chừng 2 phút sau, một tiếng quạt kẹt vang. Cửa mở. Một người dáng dấp vũ mị dáng người ngạo nhân mị nữ đi ra, mặt mày của nàng phong tình bạt trùng, câu hồn đoạt phách. Từ đâu tới chó hoang, lan đi. Vũ mị nữ tử quát lớn một tiếng. Đại Hắc Cẩu cái mũi co rúm, xác nhận một chút mùi. Không có sai. Nữ nhân này chính là màu hồng khăn tay chủ nhân. Hắn tranh thủ thời gian chạy ra. Đồng thời, tuổi trẻ thị nữ vụng trộm thấy được vũ mị nữ tử, khóe miệng hiện hiện cười lạnh. Tìm được. Tuổi trẻ thị nữ hất cằm lên, biểu lộ phấn khởi. Đợi đến vũ mị nữ tử quay người vào cửa, nàng móc ra một cái màu sắc hầu bao, đổ ra 10 khối hạ phẩm linh thạch đưa cho Kỳ Khắc Hàn. Ngươi làm không tệ. tuổi trẻ thị nữ khua tay nói, ngươi có thể đi, nhớ kỹ, chuyện này không muốn đối với bất kỳ người nào nhắc lên.
Rõ. Kỳ Khắc Hàn miệng đầy đáp ứng, cầm 10 khối hạ phẩm linh thạch, đáp ý đi. Đại Hắc Cẩu khó hiểu nói, Khắc Hàn, ngươi nói nàng tìm nữ nhân kia làm gì? Quản nhiều như vậy làm gì? Kỳ Khắc Hàn nuốt nuốt 10 khối hạ phẩm linh thạch, một mặt không chỗ hiểu vị. Ngay tại một người một chó sau khi đi xa, tuổi trẻ thị nữ đối Sa Phu nói cái gì, Sa Phu lập tức chạy ra. Lại qua một chén trà thời gian, một cái quần áo lộng lẫy phụ nhân mang theo 4 tên tùy tùng hùng hùng hổ hổ chạy đến. Tuổi trẻ thị nữ phân chân nói, chủ tử, câu dẫn lao ra cái kia hồ ly lẳng lơ, ngay tại cái này trong nhà. Quý phụ nhân lửa giận bốc lên, mặt mũi tràn đầy oán độc nói, đi, bắt lấy tiện nhân kia, tuyệt đối đừng để nàng chạy. Kỳ Khắc Hàn cùng Đại Hắc Cẩu trở lại chỗ ở, nấu một nồi tinh phẩm tạp linh mễ, ăn cơm trưa. Ừ, bắt đầu cũng không tệ lắm. Kỳ Khắc Hàn tính toán dưới, cái này 10 khối hạ phẩm linh thạch, đầy đủ trèo chống 6-7 ngày chi tiêu. Mấu chốt là, kiếm được tay quá trình không cần tốn nhiều sức. Sống là chó làm. Linh thạch là Kỳ Khắc Hàn cầm. Hoàn mỹ. Đại Hắc Cẩu ăn vào chống đỡ, bẹp lấy miệng, liếc mắt nhìn thấy kia 10 khối chính mình dãy tới linh thạch, cảm khái nói, ai, lúc nào cải thiện một chút cấm nước, để vi sư ăn một lần chân chính linh mễ. Nghe lời này, Kỳ Khắc Hàn cả kinh nói, không phải đâu, ngươi đời trước chưa ăn qua chân linh gạo sao? Đại Hắc Cẩu xấu hổ, ai thắng nói, vi sư một cái tán tu, chỗ nào ăn đến lên chân linh gạo? Coi như trong tay có chút tiền, vậy cũng không dám tùy tiện hoa nhà. Kỳ Khắc Hàn nhịn không được cười lên, là thời điểm để ngươi đầu này tế cậu, nếm thử mảnh khang hương vị. Đại Hắc Cẩu liền nói, đừng đừng, vi sư chính là thuận miệng nói các loại ngươi nhiều tích lũy điểm linh thạch rồi nói sau. Kỳ Khắc Hàn không nghĩ như vậy, bình tĩnh nói, có ra mới có tiến, có bỏ mới có được. Hai chúng ta chính bảo tuổi trẻ, chỉ cần liều mạng, bằng nhanh nhất tốc độ tăng cao tu vi, dạng này mới có tương lai. Đại Hắc Cẩu nghe lời này, âm thầm kinh hãi. Đổi lại là hắn tuổi trẻ lúc, nhất định nghĩ hết biện pháp tồn điểm đồ tốt, không dám dùng tiền. Hắn là sợ nghèo, trong tay không có điểm tiền tiết kiệm, trong lòng liền hốt hoảng, không có một chút cảm giác an toàn. Làm người làm việc, bó tay bó chân. Nhưng Kỳ Khắc Hàn hoàn toàn là một cái khác mạch suy nghĩ, một loại khác tâm tính. Kiếm linh thạch là làm gì dùng, không phải liền là dùng để tiêu xài sao? Tại không có người tiền không xài hết cùng tiền không có người sống ở giữa, Kỳ Khắc Hàn lựa chọn người phải thật tốt còn sống. Nói là làm. Buổi chiều, Kỳ Khắc Hàn không có đi người mới quảng trường tìm việc làm, hắn đi linh mễ cửa hàng, tiêu hết một khối hạ phẩm linh thạch, mua 10 cân phổ thông linh mễ trở về. Sau đó toàn bộ nấu. Không có cách, con chó lượng cơm ăn chính là như thế lớn, 10 cân linh mễ chỉ đủ hắn ăn một bữa. Thơm quá a. Đại Hắc Cẩu cảm động đến sắp khóc, nhìn xem từng khỏa sáng lấp lánh không tí vết chút nào chân linh gạo, nước bọt tựa như ngân hà đổ ngược. Ăn đi. Kỳ Khắc Hàn sờ lên đầu chó. Đại Hắc Cẩu không có khách khí, phong quyền tàn vân. Kỳ Khắc Hàn cũng ăn non nửa bát, đúng là thật là thơm, vật siêu chỗ giá trị rất nhanh, một cỗ năng lượng kỳ dị phản hồi tiến vào Kỳ Khắc Hàn thể nội, cường cân trắng cốt, tăng trưởng khí lực. Mà lần này phản hồi cường độ, viễn siêu trước đó bất kỳ lần nào. Tổ dựa vào, nếu là ngừng lại ăn chân linh gạo, cái này còn không phải cất cánh. Kỳ Khắc Hàn không khỏi hít sâu một hơi. Không lâu, mẫu đơn tỷ về nhà, vừa ở vào cửa nàng liền kinh ngạc nói, thơm quá à, đây là linh mễ hương vị. Kỳ Khắc Hàn cười nói, tỷ tỷ trở về a, ân, ta vừa nấu điểm linh mễ ăn. Mẫu đơn tỷ nhíu mày nói, thế nào, ngươi kiếm được linh thạch? Kỳ Khắc Hàn liền nói, hôm nay vận khí không tệ, tìm tới một cái công việc. Mẫu đơn tỷ khen, có thể mà đệ đệ, xem ra ngươi cũng có thành thạo một nghề. Sau đó nàng liền hỏi, ngươi có phải hay không đi làm lô đỉnh rồi? Kỳ Khắc Hàn. Mẫu đơn tỷ cười ha ha một tiếng, khoát tay nói, chỉ đùa một chút, đệ đệ xem xét chính là một cái có chí khí người. Ngưng tạm, nàng đột nhiên lời nói xoay chuyển, hỏi, cái kia, hôm nay không ai tìm ngươi phiền phức à? Kỳ Khắc Hàn hơi mặc, đắc, Trần Thiên Hổ đi tìm ta, để cho ta xéo đi nhanh lên. Mẫu đơn tỷ nụ cười trên mặt cứng đờ, chán nản ngồi xuống, yếu ớt thở dài, ta liền biết. Kỳ thật, nàng trước đây đã từng đem gian phòng cho người khác mướn ở, nhưng đều không ngoại lệ đều bị Trần Thiên Hổ đuổi đi. Từ khi nàng tướng công sau khi mất tích, Trần Thiên Hổ đã nhìn chằm chằm nàng, truy cầu không thành, thẹn quá hóa giận, về sau liền bắt đầu uy bức lợi dụ, thủ đoạn càng phát ra quá phận. Kỳ Khắc Hàn không hề sợ hãi, cười nói, tỷ tỷ yên tâm, ta sẽ không đi, Trần Thiên Hổ không làm gì được ta. Vừa dứt lời, có người thùng thùng gõ cửa. Mẫu đơn tỷ đứng dậy mở cửa, xem xét, đứng ở phía ngoài một cái lao bà. Nàng là ở tại sát vách Trần Đại Nương, một vị thảo dược tinh luyện sư. Trần Đại Nương, có chuyện gì sao? Mẫu đơn tỷ cười hỏi. Trần Đại Nương hạ giọng nói, nghe nói à, cái kia Trần Thiên Hổ hôm nay luyện công thời điểm, đột nhiên tẩu hỏa nhập ma, phun máu 3 lần, và ở y quán bên trong, sinh tử không biết đây. Chương 12 phát hiện mới, mở não động tẩu hỏa nhập ma. Mẫu đơn tỷ đầu tiên là lấy làm kinh hãi, chợt âm thầm mừng thầm. Trần Thiên Hổ không phải người tốt, lấn nàng quá đáng, bây giờ ác hưu ác báo, đáng đời. Đóng cửa lại. Mẫu đơn tỷ khoe miệng đã ép không được, vui vẻ nói xem ra sau này mấy ngày, không cần nhắc lại tâm che mật. Nàng cười đi vào phòng ngủ, theo một trận thoát ý lại mặc quần áo tiếng sột soạt tâm thanh, lúc trở ra đã rực rỡ hẳn lên. Nàng lúc này mặc vào một kiện màu lửa đỏ váy, phát họa ra mê người đường cong, giống như ngọn lửa thiêu đốt lên nữ tính tự tin cùng mị lực. Tỷ tỷ, ngươi đây là? Kỳ Khắc Hàn cảm giác mẫu đơn tỷ hoàn toàn giống như là biến thành người khác, từ một loại nào đó kiềm chế trạng thái bên trong giải phóng ra. Mẫu đơn tỷ cười nói, tỷ tỷ rất lâu không có đi dạo phố mua đồ, đêm nay ra ngoài dạo chơi, tối nay trở về. Kỳ Khắc Hàn trong lòng buồn cười. Không có Trần Thiên Hổ uy hiếp, mẫu đơn tỷ giống như là ngựa hoang mất cương, tự do không bị cản trở. Đột nhiên, hắn nghĩ tới cái gì, thừa cơ hỏi, tỷ tỷ,
trên giá sách những bí tịch kia, ta có thể nhìn xem sao? Mẫu đơn tỷ một bên đi ra ngoài một bên đáp, những bí tịch kia tất cả đều là ta tướng công siêu tập tới, ngươi tùy tiện nhìn. Kỳ Khắc Hàn vui mừng quá đỗi. Phải biết, Hóa Long chân nhân không có siêu tập bí tịch thói quen, toàn bộ nhờ đầu óc nhớ. Hóa Long quan bên trong một quyển sách đều không có. Đương nhiên, có sao nói vậy, giấy chất thư tịch quá mắc, mà Hóa Long chân nhân lại là loại kia chết móc người, tự nhiên không nguyện ý dùng tiền mua sắm. Kỳ Khắc Hàn đi đến trước kệ sách, ánh mắt nhanh chóng quét lượn, đầu tiên cầm lấy dạy nhất kia một bản. Nguyên Cư Phong vật chí xem xét danh tự, chính là loại kia người tiến cử văn địa lý phổ cập khoa học sách. Kỳ Khắc Hàn ngồi xuống, vương lấy sách cẩn thận đọc. Địa lý thiên, Nguyên Cư đại lục rộng lớn to lớn, núi xanh kéo dài vô tận. Linh căn thiên, căn cứ người tu hành cùng linh khí thân hòa độ, chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm tứ đẳng. Tu hành bách nghệ thiên, nhất luyện đan hai đoán khí ba vẽ bùa bốn bảy trận. Tông môn thiên, Nguyên Cư góc phía nam có bảy đại tông môn, theo thứ tự là Thiên Long Quan, Cực Đạo Tông, Diệu Thủ Môn, Lôi Cất Sơn. Chưa phát giác ở giữa, ước chừng 2 giờ đi qua. Kỳ Khắc Hàn lật nhìn một lần bản này bách khoa toàn thư, trong đầu lập tức một mạch nhét vào đến rất nhiều hữu dụng vô dụng tri thức, thật to tăng trưởng hắn kiến thức. Sách hay, về sau được nhiều nhìn mấy lần. Kỳ Khắc Hàn đem sách giày thả lại chỗ cũ. Sau đó hắn thấy được bên cạnh có 3 quyển tu hành bí tịch. Thứ nhất bản chính là Thổ Nạp Quyết Hóa Long Chân Nhân khẩu thuật dạy qua hắn. Kỳ Khắc Hàn lật nhìn giới thiệu, thế mới biết Thổ Nạp Quyết là cấp thấp nhất luyện khí công pháp, không có cái thứ hai. Mặc dù Thổ Nạp Quyết cũng có thể để cho người ta tu luyện tới luyện khí 10 tầng, nhưng nó thực sự kém, sơ hở trăm chỗ, muốn bằng vào này công trúc cơ, lại là hy vọng xa vời. Tóm lại, nát đường cái loại kia, thắng ở tiện nghi, liền ngay cả nghèo ép tán tu cũng có thể mua được. Cuốn thứ hai là Linh Nguyên Hành Công Mật Lục nhìn giới thiệu, rõ ràng là 7 đại tông môn liên hợp khai phát ra luyện khí công pháp, tương đương có bức cách. Cuốn thứ ba là Bách Quỷ Dạ Hành Đồ lại là một môn quỷ đạo công pháp, người sống mặc dù cũng có thể tu luyện, nhưng càng thích hợp những cái kia không có nhục thân quỷ tu sĩ. Kỳ Khắc Hàn không có chút gì do dự, quyết định bỏ qua Thổ Nạp Quyết chuyển tu Linh Nguyên Hành Công Mật Lục. Cái này chuyển biến không thể nghi ngờ là súng hơi đổi pháo, kiếm bộ rồi, vẫn là bạch chơi tới. Cái này vẫn chưa xong. Kỳ Khắc Hàn ngồi xuống, dưới giá sách một loạt còn có một bản da đen sách. Bất Hủ Công A, công pháp gen thể. Kỳ Khắc Hàn đáy mắt sáng lên. Tu hành là vì cái gì? Trường sinh bất tử. Cái gì gọi là trường sinh bất tử? Nhục thân bất hủ, nguyên thần bất diệt. Cái này cũng đại biểu cho tu hành hai đại phương hướng, thể tu cùng luyện khí. Dưới tình huống bình thường, người tu hành chỉ cần chọn lựa một cái tiến hành tu hành, tương lai đều có hy vọng trúc cơ. Chỉ bất quá, trúc cơ cũng có tầng cấp phân chia. Phổ thông trúc cơ, phong hỏa trúc cơ, ngũ hành trúc cơ, hoàn mỹ trúc cơ. Trong đó, chỉ có đem nhục thân rèn luyện viên mãn, đồng thời luyện khí cũng đạt tới 10 tầng viên mãn người, mới có hy vọng thực hiện tối cao cấp bậc trúc cơ, tức hoàn mỹ trúc cơ. Hoàn mỹ trúc cơ chính là mỗi cái người tu hành mộng đẹp để cầu trúc cơ phương thức. Làm được hoàn mỹ trúc cơ người, kết đan 10 phần chắc 9, nguyên anh đều có thể. Đương nhiên, bị quản chế với thiên phú, tu hành tài nguyên các loại yếu tố, tuyệt đại đa số người tu hành làm không được hoàn mỹ trúc cơ. Thậm chí, liền ngay cả phổ thông trúc cơ đều là một loại to lớn hy vọng xa vời. Cũng tỉ như Hóa Long chân nhân, khổ tu cả một đời đến chết đều là một cái luyện khí 3 tầng tạt bã. Lại không quản những này, Kỳ Khắc Hàn khoanh chân ngồi xuống, cầm lấy Linh Nguyên Hành Công Mật Lục liền bắt đầu nghiền ngẫm đọc. Cái này xem xét ghê gớm. Hắn rất nhanh phát hiện, đồng dạng là luyện khí công pháp, Linh Nguyên Hành Công Mật Lục càng thâm ảo hơn phức tạp. Viện siêu Thổ Nạp Quyết rất nhiều nơi hắn căn bản xem không hiểu. Kỳ Khắc Hàn một cước đá tỉnh Đại Hắc Cầu. Thế nào ngươi? Đại Hắc Cầu bất mãn nói. Kỳ Khắc Hàn lật ra một tờ, nhanh nói cho ta một chút những lời này là có ý tứ gì. Đại Hắc Cầu xem xét mắt, kinh ngạc nói, a, đây không phải Linh Nguyên Hành Công Mật Lục sao? Lão thiên gia, năm đó ta phi thường muốn một bản, cầu mãi mà không được nha. Kỳ Khắc Hàn lặng lẽ cười nói, đó là ngươi nhân phẩm quá kém, ngươi nhìn ta, lượm được, một phân tiền không tốn. Đại Hắc Cầu không phản bắt được, không thể không thừa nhận, Kỳ Khắc Hàn tiểu tử này vận khí tốt có chút tà môn. Sau đó hắn nhìn kỹ một chút công pháp nội dung, một lát không có lên tiếng âm thanh. Kỳ Khắc Hàn ngạc nhiên nói, không phải đâu, ngươi cũng xem không hiểu. Đại Hắc Cầu giới cười nói, vi sư mặc dù tu luyện đến luyện khí 3 tầng, nhưng chỉ luyện Thổ Nạp Quyết, vẫn là chính mình suy nghĩ luyện. Kỳ Khắc Hàn khỏe miệng giật một cái, rõ ràng, mặc dù Hóa Long chân nhân trải qua năm thứ 3, nhưng không có nghĩa là hắn sẽ làm năm nhất áo số đề. Lao tặc, ngươi làm một chút cũng không trông cậy được vào a. Kỳ Khắc Hàn ghét bỏ nói. Đại Hắc Cầu cảm giác sâu sắc biệt khuất, nói lẩm bẩm, hôm nay ai kiếm cho ngươi 10 khối hạ phẩm linh thạch. Ngươi đây là gỡ mài giết chó. Kỳ Khắc Hàn không có phản ứng hắn, nhìn xem trong tay công pháp bí kíp, đột nhiên giật mình một cái. Thiên phú của hắn nhược thị trên lý luận có thể yêu hóa vạn sự vạn vật, như vậy đối với công pháp. Ý niệm tới đây, Kỳ Khắc Hàn ánh mắt ngưng tụ. Một môn cao cấp luyện khí công pháp tầng thứ nhất tu hành độ khó, trung hạ nhược thị, trung hạ độ khó xem xét liền hiểu vừa học liền biết nhược thị cần thiết thời gian, 2 giờ 13 phút, phải chăng bắt đầu. Ha ha, thế mà thật có thể. Kỳ Khắc Hàn trong lòng cuồng hỉ không thôi, đây là hắn lần thứ nhất đối bí tịch tiến hành nhược thị, không nghĩ tới cũng có thể thành công. Vậy thì bắt đầu đi. Theo Kỳ Khắc Hàn tâm niệm lóe lên, đếm ngược nổi lên, lóe lên lóe lên. Cùng lúc đó, bám vào Trần Thiên Hổ trên đầu vận rủi vào đầu từ đầu, tùy theo hỏa tan biến mất. Không có cách, nhược thị chỉ có thể tác dụng tại một sự vật bên trên. Mở ra cái này, một cái khác liền sẽ đình chỉ. Đáng tiếc, không thể âm chết Trần Thiên Hổ. Kỳ Khắc Hàn có chút tiếc nuối, nếu thời gian dư giả, hắn có thể để cho Trần Thiên Hổ sống không bằng chết. Chương 13 đột phá tấn cấp, ta là thiên tài thời gian trôi qua nhanh chóng. Chưa phát giác ở giữa 2 giờ nhoáng một cái mà qua. Đếm ngược, 2 đếm ngược, một nhược thị hoàn thành. Kỳ Khắc Hàn thở sâu, một lần nữa mở ra linh nguyên hành công mật lục lật đến tiên thứ nhất. Tối nghĩa khó hiểu nội dung lại một lần nữa khắc sâu vào não hải. Chỉ một thoáng, chuyện thần kỳ phát sinh. Những cái kia nhìn như thâm ảo khó lường văn tự, liền như là bị nhai nát trực tiếp đút vào miệng bên trong, trải qua tầng tầng tiêu hóa, Kỳ Khắc Hàn xem xét liền đã hiểu, không hề khó khăn. Niu Ba, Kỳ Khắc Hàn tâm tình khoái động vô biên, liên tục đọc 3 lần về sau, đã ghi khắc não hải, khắc sâu linh ngộ, tựa như là tìm hiểu 100.000 lần đồng dạng. Hắn lập tức quanh chân ngồi xuống, vận công thổ nạp. Môn này cấp cao công pháp, thao tác phức tạp, trình tự rườm rà, vốn nên là rất khó luyện thành. Nhưng mà Kỳ Khắc Hàn chỉ là thử mấy lần, liền không có chút rung động nào hoàn thành một lần chu thiên bậc khí. Vừa học liền biết, lập tức ở giữa, trong không khí linh khí từ 4 phương 8 hướng tụ lại mà đến, tiến vào trong cơ thể của hắn, trải qua một chu thiên tuần hoàn tinh luyện, chuyển hóa làm linh lực. Đồng thời, trong bụng hắn linh mễ cũng bắt đầu gia tăng tốc độ tiêu hóa, phóng xuất ra một tia thuần túy linh khí, bị cấp tốc phân giải, luyện hóa, hấp thu. Trước đó hắn là tự nhiên tiêu hóa hấp thu, hiệu suất thấp, trên thực tế rất nhiều linh khí bị lãng phí hết. Nhưng bây giờ khác biệt, linh nguyên hành công mật lục bạo phát ra không có gì sánh kịp hấp thu hiệu suất. Thô sơ giản lược tính ra, hắn hấp thu hiệu suất so thổ nạp quyết cao hơn gấp 20 lần trở lên. Đơn giản như bức ầm ầm. Ý vị này, Kỳ Khắc Hàn lúc này tu hành tốc độ là quá khứ chí ít gấp 20 lần. Hiện tại tu luyện một ngày chẳng khác gì là đi qua hơn 20 ngày. Đương nhiên, sở dĩ chênh lệch khổng lồ như thế, ngoại trừ công pháp phẩm giai ưu khuyết khác biệt, còn có một nguyên nhân chính là hắn trước kia ăn linh mễ tương đối kém, trước kia cũng là tại thế tục tu hành, điều kiện không có cách nào cùng hiện tại so. Ha ha, thoải mái. Kỳ Khắc Hàn vui mừng quá đỗi, đắm chìm trong tu hành không thể tự thoát ra được. Bất quá hắn không có gấp tu hành, trước tạm dừng xuống tới, ánh mắt nhìn về phía một quyển khác công pháp rèn thể bất hủ công. Người khác có lẽ là luyện khí cùng thể tu 2 chọn 1, nhưng Kỳ Khắc Hàn có đại hắc cầu, có thể tiếp tục phản hồi năng lượng lớn mạnh nội thân, hoàn toàn có thể 2 bút cùng vẽ, xông một cái hoàn mỹ trúc cơ. Không thể nuôi không con chó này. Kỳ Khắc Hàn lật ra bất hủ công cẩn thận nghiên cứu. Tôi luyện nhục thân có thể chia nhỏ là da, thịt, gân, xương, tủy, thức ma bỉ, khổ nhục, mạnh gân, tráng cốt, phạt tủy. Đem cái này nằm cái phân đoạn đi một lần, nhục thân sẽ trải qua nhất trọng thể biến, từ đó thu hoạch được đồng da, cơ bắp, tấm gân, thiết cốt, mã não. Cái này 5 cái phân đoạn, vừa lúc đối ứng luyện khí 5 vị trí đầu tầng. Sau đó, lặp lại trở lên quá trình, nhục thân sẽ trải qua nhị trọng thể biến, từ đó thu hoạch được ngân bỉ, ma nụ, cốt thép, xương thép, ngân thủy. Lúc này ngươi, nhục thân gần như phát dục viên mãn, lực lớn vô cùng, có được có thể so với luyện khí 10 tầng chiến lực. Long vòng như vậy xuống dưới, đoán thể vĩnh vô chỉ cảnh, cuối cùng nhục thân bất hủ. Đương nhiên, dưới tình huống bình thường, thể tu là đem tự thân trở thành vũ khí, nhất lực hàng tập hội, cho nên sức chiến đấu bạo dạn, có thể lực áp cùng giai luyện khí tu sĩ. Vấn đề là, đoán thể tu hành rất khó khăn đột phá, hán độ khó rõ ràng là luyện khí tu hành mấy chục lần. Đây cũng là vì cái gì hiện tại luyện khí trắng trợn lưu hành, mà thể tu sự suy thoái. Nhưng nếu như ngươi là luyện khí 10 tầng viên mãn, nhục thân lại thành công trải qua 2 tầng thể biến, thực hiện phát dục viên mãn, như vậy ngươi liền có tư cách nếm thử hoàn mỹ trúc cơ. Kỳ Khắc Hàn sờ lên cơ bụng của mình, nghĩ thầm, ta trước đó không có tận lực đoán thể, vẻn vẹn dựa vào đại hắc cầu phản hồi, liền để thân thể của ta khỏe mạnh trưởng thành, có lẽ. Ý niệm tới đây, hắn tập trung tinh thần, ánh mắt ngưng tụ như lửa. Một môn cao cấp công pháp rèn thể ma bì thiên tu hành độ khó, bên trên nhược thị, thượng cấp độ khó xem xét liền hiểu, vừa học liền biết nhược thị cần thiết thời gian, 4 giờ 29 phút, phải chăng bắt đầu. Ừm, ta đã lĩnh ngộ cũng học xong linh nguyên hành công mật lục tầng thứ nhất, hiệu quả của hóa sẽ không biến mất, có thể bắt đầu nhược thị bất hủ công. Kỳ Khắc Hàn trong lòng cấp tốc có so đo. Nương theo lấy đếm ngược bắt đầu, hắn thu liêm tâm tư, tập trung tinh thần, bắt đầu thổ nạp tu hành. A, linh khí lưu động làm sao trở nên kịch liệt. Đại hắc cẩu đống tử trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, đã nhận ra dị thường, mở mắt nhìn quanh. Cái này xem xét ghê gớm. Chỉ gặp đại lượng linh khí quanh quẩn tại Kỳ Khắc Hàn quanh người, hình thành một đoàn mắt thường có thể thấy được sương mù, để cả người hắn nhìn hoàn toàn mông lung. Linh khí hóa sương mù. Đại hắc cẩu giật nảy cả mình, mắt chó trừng lão đại, khó có thể tin. Đi qua hắn từng nghe nói qua, một ít tu hành thượng thừa công pháp tu sĩ, có thể tại thân thể trùng quanh hình thành linh khí hóa sương mù kỳ quan. Mà linh khí hóa sương mù xuất hiện, kỳ thật biểu thị người ta tu hành tốc độ cực nhanh, tiến triển cực nhanh. Nhưng hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua linh khí hóa sương mù, chỉ cho là kia là truyền thuyết. Không nghĩ tới, tiểu tử này không phải hạ phẩm linh căn a, hắn là thế nào làm được? Các loại, chẳng lẽ hắn đã linh ngộ cũng đã luyện thành linh nguyên hành công mật lục? Nộ tính của hắn có cao như vậy sao? Chẳng lẽ ta kiểm chắc sai, hắn không phải hạ phẩm linh căn? Đại hắc cẩu nẹn họng nhìn chân chối, trong lúc nhất thời có chút hoài nghi nhân sinh. Một đêm trôi qua rất nhanh. Sáng sớm, trời mới vừa tờ mờ sáng. Kỳ Khắc Hàn từ trong nhập định tỉnh lại, bụng đều rột rột. Trải qua một đêm tu hành, trong bụng hắn linh mễ bị triệt để tiêu hóa sạch sẽ, bộ phận tạp chất thông qua lỗ chân lông bài xuất đến bên ngoài cơ thể, ngay cả phân đều không cần kéo. Kỳ Khắc Hàn cầm còn lại 10 cân tinh phẩm tạp linh mễ tiến vào phòng bếp, áp đặt. Sớm a đệ đệ. Không lâu, mẫu đơn tỷ cũng rời giường. Nàng tối hôm qua không biết trở về lúc nào, sáng nay còn buồn ngủ, ngáp liên tục, rõ ràng giấc ngủ không đủ. Kỳ Khắc Hàn cười nói, "Tỷ, ta nấu linh mễ, cùng một chỗ ăn chút." Mẫu đơn tỷ mừng rỡ, chợt từ trong ngăn tủ xuất ra mấy cân thịt làm, ném vào trong nồi, cười nói, "Thịt khô thêm linh mễ, bổ dưỡng hiệu quả càng tốt hơn." Kỳ Khắc Hàn mừng rỡ như thế. Làm xong cơm, hai người một chó ngồi tại trước bàn hưởng dụng bữa sáng. Kỳ Khắc Hàn một hơi miễn 3 chén lớn, so bình thường ăn hơn 2 bát. Tương ứng, đại hắc cẩu liền muốn ăn ít một chút. Điểm ấy biến hóa để đại hắc cẩu phi thường khó chịu. Trước đó là hắn mang theo kỵ khắc hàn bay, tài nguyên ưu tiên cung cấp hắn. Nhưng ngay tại đêm qua, kỵ khắc hàn đột nhiên thu hoạch được một loại nào đó cơ duyên, phá vỡ hiện trạng. Linh nguyên hành công mật lục, thật có thần kỳ như vậy sao? Đại hắc cẩu không khỏi phiền muộn, ăn ít 2 bát cơm, để hắn cảm giác chính mình gầy đi trông thấy, cái nào đều không được tỉnh. Sau bữa ăn, mẫu đơn tỷ giống nhau thường ngày đi làm, mà kỵ khắc hàn không có gấp đi ra ngoài, hắn trong phòng triển khai tư thế, tu luyện lên bất hủ công. Bất hủ công ma bị thiên, nhược thị hoàn thành. Tới đi. Chỉ gặp kỵ khắc hàn chống ra lớn gân, nhổ rối khớp xương, cột sống vỡ lên, hành động ở giữa gân cốt giàu có quy luật rung động, phát ra từng tiếng dị hưởng. Giáp ken két, gân cốt cùng băng lên, hổ báo lôi âm. Cơ thể người làn da cùng xương cốt tương liên 12 đôi lớn gân sẽ thông qua rung động kéo theo tầng sâu xương cốt phụ cận dây chẳng gân bắp thịt, sinh ra toàn thân chỉnh thể chấn động. Như vậy gân cốt cùng băng lên cái thứ nhất tu luyện hiệu quả chính là ma bì. Nương theo lấy kỵ khắc hàn một lần lại một lần diễn luyện, trước đó tổn trước ở trong cơ thể hắn kỳ dị năng lượng bị một mạch dẫn dắt ra, kích thích da của hắn run lên một cái, không ngừng thay biến. 3. Đột nhiên trong cơ thể hắn truyền ra một tiếng biết thai dị hưởng, làn da tùy theo biến thành tử đồng sắc, hiện ra lạnh kim loại quan mang. Ma bì xong rồi, kỵ khắc hàn thở dài một ngụm trọc khí, tâm tình trong nháy mắt vạn phần vui vẻ. Tính danh: kỵ khắc hàn, tuổi tác 17, thiên phú nhược thị cảnh giới, luyện khí tầng một sơ kỳ đoán thể, đồng gia đạo thư, linh nguyên hành công mật lục, bất hủ công đạo pháp, linh ngục thuật, hám sơn quyền, đào một kiếm pháp. Chương 14 mới đếm thử ngay tại kỵ khắc hàn đột phá tấn cấp một giây sau, nằm dạp trên mặt đất nằm ngáy ho ho đại hắc cẩu, đột nhiên chó thân thể chấn động, lông tóc dựng đứng. Chủ nhân thăng cấp, gà chó lên trời. Đại hắc cẩu là kỵ khắc hàn linh sủng, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Kỵ khắc hàn ma bị thành công, đại hắc cẩu tự nhiên cũng đi theo được nhờ. Chỉ gặp đại hắc cẩu bắp thịt cả người hở ra, thân hình có chút bành trướng một vòng, hình dáng trở nên lớn hơn. Ai? Đại hắc cẩu giật mình tỉnh lại, bò dậy, run run người thân thể, lập tức rớt xuống đại lượng lông chó, bay là tả. Bất quá, rơi xuống lông chó trên da cấp tốc mọc ra một chút bộ lông màu đỏ thay vào đó. Trong chốc lát, đại hắc cẩu một thân lông chó biến thành đen đỏ giao nhau. Mà trong truyền thuyết thiên cẩu, vừa lúc là xích quyển, lông chó đỏ rực như lửa, chói trang trùng thiên. Như thế xem xét, đại hắc cẩu càng ngày càng tiếp cận thiên cẩu hình thái. Khế ước linh sủng, hắc cẩu cảnh giới, nhất giai viên mãn yêu thuật, linh tính cứu giác, gió quấn, phun lửa ngự thú trả lại, tầm bộ nhục thân, đồng bộ thăng cấp dị thú kinh ghi chép, thiên cẩu chỗ rừng, tận nghiêng, dư quang trúc thiên là lưu tinh. Hắn nhanh như gió, hắn tiếng như lôi, hắn ánh sáng như lửa. Bởi vậy có thể thấy được, thiên cầu chí ít nắm giữ 3 loại thuộc tính lực lượng: phong, lôi, hỏa. Mà đại hắc cầu tại thăng cấp trong nháy mắt, bổ say huyết mạch khôi phục, một lần liền giác tỉnh 2 cái yêu thuật: gió quấn, phun lửa. Cái này kỳ thật cũng là yêu thú như bức nhất địa phương, bọn chúng không cần hao tổn tâm cơ tu luyện pháp thuật, tự nhiên là có thể giác tỉnh. Ngươi, ngươi đột phá. Đại hắc cầu trong nháy mắt ý thức được xảy ra chuyện gì, quay đầu nhìn về phía Kỵ Khắc Hàn. Ừm. Kỵ Khắc Hàn nhẹ nhàng gật đầu. Hắn đã từ trong vui sướng tỉnh táo lại, bình tĩnh không lay động. Đại hắc cẩu rung động trong lòng không thôi, quả thực không nghĩ tới Kỵ Khắc Hàn có thể vượt lên trước một bước đột phá. Kỳ thật, có cái bí mật hắn một mực lén gạt đi Kỵ Khắc Hàn. Ngự thú chi thuật huyền diệu khó lường, linh sủng cùng giữa các tu sĩ chủ tớ quan hệ phi thường vi diệu, cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Nếu trong đó một phương trưởng kỳ chủ đạo thăng cấp mạnh lên, dần dà, một phương khác liền sẽ hình thành ỷ lại. Như vậy, chủ đạo phương địa vị liền sẽ không ngừng kéo lên, nghịch chuyển trở thành chủ nhân. Nói cách khác, nếu như Kỵ Khắc Hàn một mực ỷ lại đại hắc cẩu mang theo hắn tiến bộ, vậy tương lai một ngày nào đó đại hắc cẩu liền có thể đảo khách thành chủ, trở thành kỵ khắc hàn chủ nhân, nắm giữ quyền sinh sát. Trái lại giảng, nếu như kỵ khắc hàn một mực tiến bộ, mang theo đại hắc cẩu bay, như vậy đại hắc cẩu linh sủng địa vị sẽ bị tiếp tục cố hóa, vĩnh viễn không thời gian xoay sở. Khắc hàn, ngươi làm như thế nào? Đại hắc cẩu cực độ khó hiểu. Kỵ khắc hàn mỉm cười, ta nói ta là thiên tài, ngươi tin không? Đại hắc cẩu á khẩu không trả lời được, càng phát ra hoài nghi mình trước đó nhìn lầm kỵ khắc hàn, đánh giá thấp kẻ này tiềm lực. Ai, nếu là ta thành công đoạt xá? Đại hắc cẩu kìm lòng không được ý nghĩ kỳ quái. Sau đó, một người một chó rời đi Nguyệt Lưu ngõ hẻm, tiến về người mới quảng trường tìm việc làm, kiếm linh thạch. Bây giờ, trên quảng trường vẫn là kín người hết chỗ, huyên náo ầm ĩ không có cách, làm việc vật tán tu thực sự nhiều lắm, lẫn nhau quyền. Kỳ Khắc Hàn tản bộ một vòng, không có tìm được công việc phù hợp. Hắn cũng không đợi, tìm đất trống khoanh chân ngồi xuống tu hành. Lao tặc, ngươi nhìn chằm chằm điểm. Tốt a. Đại Hắc Cẩu nhìn chằm chằm cố gắng tu hành Kỳ Khắc Hàn, trong lòng bị một cố vẻ lo lắng bao phủ, áp lực như núi. Ai, làm chó thì cũng thôi đi, chó thế mà còn muốn tìm việc làm. Đại hắc cẩu ở trong lòng phàn nàn vài câu, giữ vững tinh thần, mắt chó liếc nhìn quanh mình. Chưa phát giác ở giữa buổi trưa đến, công việc vẫn là không tìm được, cơm trưa không thể không ăn. Một người một chó đi linh mễ cửa hàng, lại tiêu hết một khối hạ phẩm linh thạch, mua 10 cân phổ thông linh mễ. Không thể không nói, Kỳ Khắc Hàn là thật bỏ được dốc hết bộ liếng, trong tay liền kia mấy khối linh thạch mà thôi, còn chuyên chọn tốt ăn. Hai người bọn họ đắc ý ăn non nê. Ăn xong cơm, đại hắc cẩu nhịn không được xách nói, Khắc Hàn, tiếp tục như vậy không thể được, chúng ta thu nhập không ổn định, tiêu xài còn không tiết chế, một không lưu khả năng thần liền sẽ lâm vào cái cảnh. Kỳ Khắc Hàn thản nhiên nói, lão tặc, ngươi có ý nghĩ gì cứ việc nói thẳng đi. Đại hắc cẩu liền nói, căn cứ vi sư kinh nghiệm, tại tu hành bách nghệ bên trong, cất bước chi phí thấp nhất kỹ nghệ hẳn là vẽ bừa. Chỉ cần ngươi có lá bừa, phù bút, phù mực, phù chú,
liền có thể vẽ phụ lục, nhập môn không khó. Thậm chí, giai đoạn trước huấn luyện có thể dùng nhánh cây luyện tập, hoàn toàn là linh chi phí. Mà lại, phụ lục thuộc về hàng dùng một lần, cũng không đủ cầu. Cho nên, vi sư đề nghị ngươi học tập vẽ bùa, thừa dịp trong tay ngươi còn có một số tiền vốn. Kỳ Khắc Hàn hỏi, ngươi sẽ vẽ bùa sao? Đại Hắc Cầu ngóc đầu lên, làm như có thật nói, vi sư là hàng thật giá thật sơ cấp phụ sư, nếu không phải về sau vi sư quen dùng tay thụ thương, vi sư thậm chí có hy vọng trở thành trung cấp phụ sư. Kỳ Khắc Hàn sau khi suy tính, gật đầu nói, tốt, đêm nay ngươi liền bắt đầu dạy ta làm sao vẽ bùa. Buổi chiều, hai người bọn họ lại đi người mới quảng trường, buồn bực ngán ngẩm chờ lấy. Thất Minh Hội Thành mời 20 tên thử đan người, mỗi ngày 5 khối hạ phẩm linh thạch, yêu cầu tu luyện linh nguyên hành công mật lục cần chí ít kiên trì 10 ngày. Đột nhiên, một cái to tiếng nói truyền khắp quảng trường, trong nháy mắt đưa tới cực lớn bạo động. À, là Thất Minh Hội tại nhận người, cái này tương đối đáng tin cậy, hẳn là sẽ không cắt xén, khất nợ tiền lương. Mỗi ngày 5 khối, 10 ngày chính là 50 khối, ta đi. Ta luyện chính là thổ nạp quyết không biết có thể chứ. Quân tinh quái động, rất nhiều người vây quanh chiếc xe ngựa kia. Kỳ Khắc Hàn suy nghĩ một chút, đột nhiên đứng người lên, đi tới. Đại Hắc Cẩu kinh ngạc nói, không phải đâu, ngươi muốn đi làm thử đàn người. Vạn nhất ăn xấu thân thể làm sao bây giờ? Kỳ Khắc Hàn hôm qua hay là không muốn làm thử đàn người, chỉ là tối hôm qua hắn mở ra mạch suy nghĩ, phát hiện nhược thị thiên phú vận dụng cơ hồ không có hạn chế. Như vậy, thử đan tất nhiên tồn tại rất lớn thao tác không gian. Kỳ Khắc Hàn bằng vào một thân man lực gạt mở đám người, đi vào trước xe ngựa, reo lên, ta sẽ linh nguyên hành công mật lục, ta chỉ có 17 tuổi, thích hợp nhất làm thử đàn người. Trên xe ngựa cái kia nam tử cao lớn đánh giá Kỳ Khắc Hàn, gật đầu nói, tốt, tính ngươi một cái, lên xe. Ước chừng thời gian một chén trà công phu về sau, nam tử cao lớn triệu tập đến 20 người, lái xe lái rời quảng trường. Xe ngựa cộc 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 chạy về phía trước, một đường rời đi phường thị khu vực, hướng phía Phong Lâm Cốc chỗ sâu tiến lên. Không bao lâu, phía trước xuất hiện một chút lẻ tẻ kiến trúc, phần lớn là loại kia đại trạch viện, biệt thự sang trọng. Đồng thời, những kiến trúc kia bên ngoài linh quang lấp lánh lưu động, rõ ràng là bố trí pháp trận phòng ngự. Xem xét chính là người có thân phận chỗ ở, rời xa ồn ào náo động. Xe ngựa tiến vào một tòa hào trạch biệt viện bên trong. Xuống xe, đến trong phòng này đi. Cao lớn nam nhân mở ra một cánh cửa. Kỳ Khắc Hàn bọn người nối đuôi nhau mà vào. Trong phòng có 20 cái bộ đoàn, mọi người tùy ý chọn tuyển một cái ngồi xuống. Đại Hắc Cẩu đi theo tại Kỳ Khắc Hàn bên người, thành thành thật thật nằm rạp trên mặt đất. Ít khi, nam tử cao lớn bưng tới một cái khay bạc, phía trên có 20 cái bình, phân phát cho đám người. Chư vị thử đan người, trong tay các ngươi trong bình đều có 10 cái đan dược, nên đan dược tạm thời chưa mệnh danh, mong muốn dược hiệu là tăng tiến tu vi. Nhiệm vụ của các ngươi là mỗi ngày luyện hóa một viên đan dược, cho đến ăn xong mới thôi. Trong lúc đó, nếu có thân thể người khó chịu hoặc là lấy hắn lý do muốn dừng lại, thù lao hết thể hạ thấp mỗi ngày một khối hạ phẩm linh thạch. Cao lớn nam nhân yêu cầu nói. Một đám thử đan người nhìn nhau, sau đó liền riêng phần mình lấy ra một viên đan dược, đưa vào trong miệng. Kỳ Khắc Hàn nghiêng đổ ra một viên đan dược, ánh mắt ngưng chú. Một viên dược hiệu không biết đan dược nhược thị, không biết tác dụng phụ không có tác dụng phụ nhược thị cần thiết thời gian, 15 giây, phải chăng bắt đầu. Chương 15 đột nhiên tăng mạnh đến ngược, 2 đến ngược, 1 nhược thị hoàn thành. Kỳ Khắc Hàn khẽ miệng hơi nhếch lên. Hắn thành công. Thiên phú nhược thị quả nhiên có thể yếu hóa hết thể mục tiêu, dù chỉ là khái niệm bên trên tồn tại. A, ngươi làm sao còn không ăn? Nam tử cao lớn đột nhiên chú ý tới Kỳ Khắc Hàn, hắn là 20 tên thử đan người bên trong, duy nhất không có nuốt vào đan dược. Kỳ Khắc Hàn sờ lên đầu chó, mỉm cười nói, "Lão bản, tại hạ là một tên ngự thú sư, mỗi ngày đều muốn đầu đi linh sủng, đang thử đan trong lúc đó, ta có thể dành thời gian ra ngoài cho ăn chó sao?" Nam tử cao lớn xem xét mắt Đại Hắc Cẩu, nhíu mày nói, "Không cần đến phiền toái như vậy, bếp sau có rất nhiều đồ ăn thừa cơm thừa, đến giờ cơm ngươi mang chó đi qua ăn chút là đủ." Kỳ Khắc Hàn trong lòng vui mừng, đa tạ. Nói hắn đem đan dược nuốt vào miệng bên trong, đầu lưỡi cuốn lấy, chậm rãi hòa tan. Chỉ một thoáng, một cỗ kinh người dược lực phóng xuất ra, sôi trào mãnh liệt, thao thao bất tuyệt. Kỳ Khắc Hàn trong nháy mắt cảm thấy kinh mạch truyền đến một trận căng đau, toàn thân không khỏi nổi gần xanh, phản phất muốn bị khổng lồ linh khí no bạo rơi. Thao, mạnh như vậy sao? Kỳ Khắc Hàn lập tức thu liễm tâm tư, toàn lực vận chuyển linh nguyên hành công mật lục, luyện hóa hấp thu dược lực. Nói thật, đây là hắn lần thứ nhất phục dụng đan dược, hoàn toàn không nghĩ tới bổ dưỡng hiệu quả như thế kinh bạo. Quá ra sức, bổ dưỡng hiệu quả so an phổ thông linh mễ còn phải cao hơn gấp trăm lần không thôi. Kỳ Khắc Hàn kinh hãi không thôi, rốt cuộc minh bạch vì cái gì người tu hành nhất định phải ăn đan dược. Ngẫm lại cũng thế, linh mễ cho dù tốt, lại cũng chỉ là 1 năm 2 chín mà thôi. Nhưng này chút luyện chế đan dược dữ liệu, động một tí là mấy chục năm thậm chí trên trăm năm linh hảo, bao hàm dược lực không thể đo lường, hoàn toàn không phải linh mễ có thể so sánh được. Cán thuốc, quả nhiên là tu hành thứ nhất đường tắt. Chưa phát giác ở giữa hai ngày nhoáng một cái mà qua. Chính hôm đó buổi sáng, không nhúc nhích tí nào Kỳ Khắc Hàn, đột nhiên toàn thân chấn động. Một vòng lại một vòng khí lãng, lấy hắn làm trung tâm, hình khuyên tản ra. Kỳ Khắc Hàn từ trong nhập định tỉnh lại, nhìn một chút chính mình, trong đầu truyền đến Hóa Long chân nhân thanh âm. Ngươi đột phá. Đúng thế. Kỳ Khắc Hàn tại không biết đan dược cường lực bổ dưỡng dưới, tu vi từ luyện khí tầng 1 sơ kỳ tăng lên tới trung kỳ. Chỉ dùng 2 ngày thời gian, đan dược này thực như bức. Kỳ Khắc Hàn mừng rỡ không thôi, quay đầu nhìn quanh. 19 tên khác thử đan người, phần lớn tại nhập định luyện hóa, như là pho tượng. Chỉ có 2 người hướng phía Kỳ Khắc Hàn xem ra, một cái mặt mũi tràn đầy hâm mộ, một cái ánh mắt phức tạp. Sau đó, ánh mắt phức tạp cái kia thử đan người, cái mũi bỗng nhiên chảy ra 2 hàng máu mũi. Đối phương biến sắc, liên tục không ngừng nâng lên ống tay áo, lau sạch máu mũi. Gặp tình hình này, Kỳ Khắc Hàn như có điều suy nghĩ. "A, ngươi đột phá, chúc mừng." Nam tử cao lớn ngồi tại cửa ra vào sau cái bàn mặt, cầm lấy bút lông, trên giấy vụ vụ viết cái gì. Kỳ Khắc Hàn thu hồi ánh mắt, cấp tốc nuốt vào một viên đan dược, tiếp tục tu hành. Đảo mắt 5 ngày đi qua, Kỳ Khắc Hàn lần nữa hổ khu chấn động, từ thể nội phun ra từng vòng khí lãng, chấn động đến cửa sổ cạch cạch rung động. Hắn lại đột phá, luyện khí tầng 1 hậu kỳ. Kỳ Khắc Hàn thở dài một ngụm trọc khí, tâm tình vạn phần vui vẻ. Cái gì hạ phẩm linh căn, chỉ cần điên cuồng căn thuốc, như thường tiến triển cực nhanh, lên như diều gặp gió. Hắn mắt nhìn trong phòng, phát hiện hai cái bồ đoàn là trống không, chỉ còn lại 16 cái tử đan người. Rời đi kia bốn vị một trong, chính là chảy máu mũi. Xem ra đan dược này tác dụng phụ cũng quá lớn. Kỳ Khắc Hàn nghĩ thầm. Túi đầu xuống, nhìn một chút trống rông cái bình. Kỳ Khắc Hàn không khỏi liếm môi một cái. Không sai, hắn đã sớm đã ăn xong 10 cái đan dược. Cao lớn nam nhân dự tính thử đan người một ngày chỉ có thể luyện hóa một viên, nhưng mà, Kỳ Khắc Hàn nổi điên hao lông dê, chỉ dùng 7 ngày liền huyễn rơi mất 10 cái đan dược. "Lão bản, đan dược ta đã ăn xong, ngài nhìn có thể hay không lấy thêm mấy cái cho ta?" Kỳ Khắc Hàn đứng người lên, hỏi. Cao lớn nam nhân mặt người, trên mặt hiện hiện im lặng biểu lộ, hơi mặc, đứng lên nói, "Ngươi chờ một chút, ta đi xin phép." Không bao lâu, hắn mang theo một cái bình nhỏ vòng trở lại, tự mình giao cho Kỳ Khắc Hàn trong tay, cười ha hả dặn dò, "Đan sư đại nhân nói, cho ngươi thêm 5 mai đan dược, ngươi có thể toàn lực luyện hóa, nhưng luyện hóa không hết, chỉ cần thu về." Kỳ Khắc Hàn trong lòng vui mừng, lúc này khoanh chân ngồi xuống, điên cuồng cắn thuốc. 3 ngày lặng lẽ trôi qua. Lúc chạm vào tối, cao lớn nam nhân tuyên bố, thử đan kết thúc, các ngươi đến ta cái này đến lĩnh linh thạch, chờ một lúc có xe ngựa đưa các ngươi trở về phường thị. Trong phòng chỉ còn lại 14 người thử đan người, trải qua 10 ngày khổ tu, bọn hắn từng cái thần sắc mỏi mệt, đứng lên đều là run run rẩy rẩy. Hô Kỳ Khắc Hàn bật hơi, lưu luyến không rời đình chỉ tu hành. 3 ngày này, hắn lại vẫn mất rơi 5 mai đan dược, tu vi có chỗ tăng trưởng, đáng tiếc còn không có đột phá đến luyện khí tầng 1 viên mãn. Đám người nhận lấy một cái túi, bên trong thình lình chứa 50 khối hạ phẩm linh thạch. Kỳ Khắc Hàn ước lượng lấy rầm rầm cái túi, hắn tiền tiết kiệm tích lũy đến 58 khối hạ phẩm linh thạch. Về sau 14 người thử đan người ngồi vào trong xe ngựa, đang chậm rãi dâng lên trong màn đêm, rời đi hào trạch. Các ngươi cảm giác thế nào? Trong xe ngựa, một cái thử đan người đột nhiên mở miệng hỏi thăm, hắn nâng lên tay trái, triển lộ ra hai cái máu thịt bè bè ngón tay, lắc lư nói, móng tay của ta đóng chóc ra hai cái, đau chết. Câu này, lần này đến cùng thử đan dược gì? Một người khác đáp, trên đầu ta phát, trước đó là không có. Con mắt của ta có chút mơ hồ, thị lực rõ ràng giảm xuống. Cái mũi của ta giống như người không thấy mũi. Ai, chúng ta đều là tại lấy mạng kiếm lấy linh thạch. Các ngươi có muốn hay không đi nghe hương lâu chơi đùa, nghe nói nơi đó bên cạnh nữ tu quá thủy linh, phi thường luận. Đi đi đi, cùng một chỗ. Xe ngựa lái vào phương thị. Lít nha lít nhít kiến trúc đập vào mi mắt, phản phất mang theo vô cùng vô tận cảm giác đè nén đấu đá mà tới. Kỳ Khắc Hàn cùng đại hắc cầu xuống xe, đi bộ đi hướng Nguyệt Lưu ngõ hẻm, mở ra Mẫu Đơn tỷ gia môn. Á đệ đệ ngươi trở về á? Mẫu Đơn tỷ gia đón, kinh ngạc nói, ngươi đã đi đâu, ta cho là ngươi đã rời đi Phong Lâm cốc nữa nha. Kỳ Khắc Hàn cười nói, ta đi làm 10 ngày thử đan người, thật có lỗi tỷ tỷ, không có nói trước đánh với ngươi chào hỏi. Mẫu Đơn tỷ sửng sốt một chút, đôi mi thanh tú nhíu chặt, hỏi, thử đan người dễ đến là liều mạng tiền, ngươi không sao chứ? Kỳ Khắc Hàn liền nói, không có việc gì, ta dùng thử đan dược không có gì nguy hiểm. Mẫu Đơn tỷ nghiêm mặt nói, thử đan người có thể không làm liền không làm, đệ đệ ngươi còn trẻ, không thể vì điểm này linh thạch liền hủy đi tu hành căn cơ. Kỳ Khắc Hàn gật gật đầu, móc ra một khối hạ phẩm linh thạch đưa cho Mẫu Đơn tỷ, cười nói, đây là 3 ngày tiền thuê nhà. Ừ vâng, ngươi cứ việc ở lại đi. Mẫu Đơn tỷ nhuận miệng cười. Kỳ Khắc Hàn tiến vào phòng ngủ, ngã đầu liền ngủ. Ngủ một giấc đến mặt trời lên cao. Kỳ Khắc Hàn sau khi tỉnh lại, cả người thần thanh khí sảng, tâm tính thản nhiên. Đại Hắc Cẩu cũng là phi thường buông lỏng, không còn lo lắng bọn hắn sẽ bị khu trục giá Phong Lâm gốc. Hạ phẩm linh thạch 57 khối, một chương chính dương phủ, một kiện hạ phẩm pháp khí ngọc châm. Kỳ Khắc Hàn lại một lần kiểm lại bộ liếng, trong lòng cũng thêm ra rất nhiều lòng tin. Chương 16 tấn thăng luyện khí tầng 2 nhiều linh thạch như vậy, ngươi dự định xài như thế nào? Đại Hắc Cẩu nhìn như ngữ khí tùy ý hỏi một câu. Nói thật, hắn đời trước liền chưa từng có dễ qua nhiều như vậy linh thạch. Nhưng Kỳ Khắc Hàn biết, Hóa Long lão tặc chân chính muốn hỏi chính là hắn có thể chia được bao nhiêu chỗ tốt. Đối với cái này, Kỳ Khắc Hàn đã sớm nghĩ kỹ, thép tốt làm tại trên lưới đao, khoản này linh thạch toàn bộ dùng để tăng cao tu vi. Đại Hắc Cẩu thầm nghĩ một tiếng quả nhiên. Hắn phát hiện Kỳ Khắc Hàn là một cái phi thường hiện thực người, có tiền liền hoa, đã xài hết rồi lại đi dãy. Tựa hồ, Kỳ Khắc Hàn xưa nay sẽ không cân nhắc chuyện tương lai, thiếu khuyết một cái lâu dài mưu đồ. Đổi lại là hắn, có khoản này linh thạch nhất định bất an bất mặc, đi trước học tập một môn có thể an thân lập mệnh kỹ nghệ, vậy sau này liền có thể thu hoạch được ổn định thu nhập. Giống Kỳ Khắc Hàn dạng này, vung tay qua chán, không còn một điểm, liền hỏi ngươi linh thạch đã xài hết rồi về sau đâu? Chẳng lẽ ngươi còn muốn đi làm thử đan người hay sao? Không bao lâu, một người một chó rời nhà, đi vào phiên chợ bên trên. Kỳ Khắc Hàn tiến vào đan dược trai, đại sảnh rất rộng rãi, khách hàng nối liền không dứt. Hắn đi đến trước quầy, một cái tuổi trẻ thị nữ cười hỏi, công tử muốn mua loại nào đan dược? Kỳ Khắc Hàn liền nói, thích hợp đê giai luyện khí tu sĩ tăng cao tu vi. Tuổi trẻ thị nữ lập tức giới thiệu, thích hợp luyện khí 3 tầng trở xuống đan dược, dưới mắt có 3 khoản đan dược bán tốt nhất. Một là ngưng nguyên đan, đan này có thể gia tốc ngưng tụ linh khí, vô đan độc, không có tác dụng, giá bán là 1 cái 4 khối hạ phẩm linh thạch. Hai là hỏa vực đan, đan này có thể nhóm lửa thể nội tinh hỏa, gia tốc luyện hóa hấp thu dược lực,
giá bán cũng là một viên 4 khối hạ phẩm linh thạch, 3 là thuần nguyên đan, danh khí lớn nhất, tiếng lành đồn xa, đương nhiên giá bán cũng là cao nhất, một viên 5 khối hạ phẩm linh thạch. Kỷ Khắc Hàn nghe trực tiếp lâm vào trầm mặc. Đại Hắc Cẩu trong lòng cũng thần trương, sợ hãi Kỷ Khắc Hàn một cái nổi điên, đem tất cả linh thạch đều ném ra đi. Sau một lúc lâu, Kỷ Khắc Hàn mặt không đổi sắc hỏi, có tiện nghi một chút sao? Tuổi trẻ thị nữ trên mặt nhiệt tình lập tức ít đi rất nhiều, ở trong lòng đem Kỷ Khắc Hàn cấp bậc từ chất lượng tốt hạ thấp phổ thông. Ừm, nơi này còn có một cái lòng linh đan 3 khối hạ phẩm linh thạch một viên, ngài cảm thấy thế nào? Còn có, càng tiện nghi sao? Chi bạch đan, một viên 2 khối. Còn có, càng tiện nghi sao? Lần này đến phiên tuổi trẻ thị nữ lâm vào trầm mặc. Nàng ở trong lòng đã đem Kỷ Khắc Hàn bạch đến quỷ nghèo cái kia cấp bậc. Còn kém ân cần thăm hỏi một câu không có tiền người đến mua đan dược gì. Cũng may, tuổi trẻ thị nữ không có báo nổi, nhẫn lại tính tình giới thiệu nói, bản điếm rẻ nhất một cái đan dược là Vân Linh đan mỗi mai chỉ cần 1 khối hạ phẩm linh thạch. Bất quá, ta phải nhắc nhở ngài, Vân Linh đan bổ dưỡng hiệu quả mặc dù cùng ngưng nguyên đan không kém bao nhiêu, nhưng đan độc thật không nhỏ, tác dụng phụ là rụng tóc, răng chóc ra, nương theo mê muội cùng nôn mửa, không đề nghị trưởng kỳ đại lượng phục dụng. Kỷ Khắc Hàn một mặt không quan trọng, thẳng gật đầu nói, tốt, ta liền mua Vân Linh đan đi, tới trước 10 cái thử một chút. Sau đó hắn lại hỏi, có hay không cho ăn dưỡng linh sủng đan dược? Tuổi trẻ thị nữ liếc mắt đại hắc cẩu, gật đầu nói, cái này đan dược thật đúng là không nhiều, bản điếm chỉ có một cái yêu linh tán có thúc tiến linh thú thăng giai kỳ hiệu, có thể trộn lẫn tại đồ ăn bên trong đút cho ngươi linh sủng ăn, giá bán là 3 cân 1 khối hạ phẩm linh thạch, mỗi ngày đầu đi 1 cân là đủ. Rất nhanh, Kỷ Khắc Hàn mang theo đại hắc cẩu rời đi đan dược trai, quay lại ra trang, khuynh chân ngồi xuống. Kỷ Khắc Hàn nghiêng đổ ra một viên vân linh đan, ánh mắt ngưng chú. Nhược thị, đan độc ngoan cố không có tác dụng phụ, nhược thị cần thiết thời gian 20 giây, phải chăng bắt đầu? Kỷ Khắc Hàn trong lòng vui mừng, chờ một chút liền nuốt vào Vân Linh đan. Lập tức có một cỗ khổng lồ dược lực liên tục không ngừng phóng xuất ra, khuyết tán hướng toàn thân. Kỷ Khắc Hàn chuyên tâm luyện hóa tu hành, cơ hồ một lát không nghỉ ngơi. Ngày kế, luyện hóa hết 3 cái. Đồng thời, một ngày này đại hắc cẩu cũng huyễn rơi mất 1 cân yêu linh tán cùng 30 cân tinh phẩm tạp linh mễ. Một người một chó, một ngày liền muốn tiêu hết 4-5 khối hạ phẩm linh thạch. Làm như vậy xuống dưới, không cần 10 ngày liền phải phá sản. Đại hắc cẩu trong lòng than nhẹ. Đảo mắt chính là 3 ngày sau, Kỷ Khắc Hàn nhất cổ tác khí luyện hóa hết 10 cái Vân Linh đan. Lại đi mua đến 20 mai, tiếp lấy luyện hóa. 4 ngày trôi qua rất nhanh. Ngay nọ buổi chiều, trong nhập định Kỷ Khắc Hàn toàn thân bỗng phát run, bộc phát ra từng đợt sóng xung kích, như là gợn sóng xung kích đến cửa sổ vừa đi vừa về chấn động. Mấy phút sau, sóng xung kích chậm rãi kết thúc. Kỷ Khắc Hàn mở hai mắt ra, thở một hơi dài nhẹ nhõm, khỏe miệng phi dương. Hắn lúc này, tu vi đã đột phá, tấn thăng đến luyện khí tầng 2 sơ kỳ. Cơ hồ tại đồng thời, đại hắc cẩu cũng là thân thể một trận không hiểu run rẩy, một thân thịt chó cao cao phồng lên, trở nên càng thêm khỏe mạnh uy vũ. Đầu chó bên trên kia 3 cây bạch tuyến cũng càng phát ra rõ ràng. Khế ước linh sủng, hắc cầu cảnh giới, nhị giai sơ kỳ yêu thuật, linh tính cứu giác, gió quấn, phun lửa ngự thú trả lại, tầm bộ nhục thân, đồng bộ thăng cấp vi sư thăng cấp. Đại hắc cầu mừng rỡ, khó có thể tin. Hắn thăng cấp không phải mình cố gắng kết quả, mà là bị Kỷ Khắc Hàn mang theo tới. Nói cách khác, Kỷ Khắc Hàn đi vào phong lâm cốc vẫn chưa tới 1 tháng, liền tăng lên 1 cái tiểu cảnh giới. Không, là 2 lần tăng lên. Một lần là nhục thân ma bị, một lần là luyện khí thăng cấp. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Tu hành thiên tài cũng chưa chắc nhanh hơn hắn, ta nhất định là nhìn lầm, tiểu tử này là tuyệt thế kỳ tài đi. Đại hắc cẩu trong lòng rung động vô hạn phóng đại, tại lần lượt hoài nghi nhân sinh bên trong triệt để phủ định chính mình. Ta một cái luyện khí 3 tầng tạt bã, làm sao có thể nhìn thấu một cái tuyệt thế kỳ tài? Nhất định là ta tính sai. Tại đại hắc cẩu tâm thần khuấy động thời khắc, Kỷ Khắc Hàn y nguyên tỉnh táo tự nhiên, không có bởi vì đột phá mà vui vẻ thất thố, ngược lại lần nữa nuốt vào một viên vân linh đan, yên lặng củng cố cảnh giới. Đợi đến cảnh giới triệt để vững chắc xuống, hắn lúc này mới mỏi mệt nằm xuống tiếp đi. Tỉnh lại sau giấc ngủ, đã là hôm sau lúc tờ mờ sáng, trời còn chưa sáng. Kỷ Khắc Hàn xuống giường ấn bộ liền bàn trong phòng diễn luyện bất hủ công, xả hơi hoa cốt. Dần dần, trời tờ mờ sáng, Kỷ Khắc Hàn đi vào phòng bếp, nấu một nồi linh mễ. Đệ đệ sớm a. Mẫu đơn tỷ từ trong phòng ngủ đi tới, còn buồn ngủ, tóc rơi là tả, chân trần, mặc trên người đơn giản nội y, bộc lộ ra mảng lớn mê người tuyết trắng. Nàng cùng Kỷ Khắc Hàn ở quen thuộc về sau, càng phát ra không chú ý những chi tiết kia. Kỷ Khắc Hàn cười nói, tỷ ngươi rửa mặt đi, điểm tâm lập tức liền làm xong. Những ngày này đều là Kỷ Khắc Hàn làm điểm tâm, mẫu đơn tỷ đã thành thói quen, mà lại vui thấy kỳ thành. Nàng vốn là không thích nấu cơm. Đối với cái này giao tiền thuê nhà kiêm nhiệm đầu bếp khách trọ, nàng đơn giản không thể bắt bẻ, thích lê gớm. Đệ đệ, ngươi gần nhất còn tại tìm việc làm sao? Mẫu đơn tỷ một mặt lười biếng ngồi xuống trước bàn, một tay kéo lấy cái cằm, nghiêng đầu hỏi. Kỷ Khắc Hàn nghĩ, chính mình trong túi còn thừa lại 11 khối hạ phẩm linh thạch. Cân nhắc đến luyện khí tầng 2 tiêu hao càng lớn, sắp thực cần làm việc. Tỷ tỷ hỏi cái này làm gì, chẳng lẽ ngươi có công việc giới thiệu cho ta? Kỷ Khắc Hàn cười hỏi. Mẫu đơn tỷ liền nói, Phong Lâm Cốc bạo phát lợn rừng tai hại, Thất Minh hội ngay tại tổ chức nhân thủ đi săn giết lợn rừng, nghe nói tiền lương tương đương khách quan, ngươi có muốn hay không đi thử xem? Chương 17 lôi hệ pháp thuật lợn rừng. Kỷ Khắc Hàn tới hào hứng, cái gì thực lực? Mẫu đơn tỷ cẩn thận đáp, lợn rừng là nhất giai yêu thú, thành niên thể phần lớn là nhất giai viên mãn, đồng thời cũng có cực thiểu số biến dị lợn rừng là nhị giai. Mặt khác, mỗi cái bầy heo rừng bên trong tất nhiên có một cái lợn rừng vương, hắn thực lực có thể đạt tới đến tam giai. Kỷ Khắc Hàn hiểu rõ, thù lao đây. Mẫu đơn tỷ, giết chết một đầu nhất giai lợn rừng,
ban thưởng một khối hạ phẩm linh thạch, giết chết một đầu nhị giai lợn rừng, ban thưởng 10 khối, giết chết lợn rừng vương, trực tiếp ban thưởng 100 khối. Trừ cái đó ra, Thất Minh hội còn ngoài định mức cho ra một cái nặng cân ban thưởng. Kỳ Khắc Hàn trừng mắt nhìn, cái gì? Mẫu đơn tỷ cười nói, chỉ cần ngươi có thể săn giết một đầu lợn rừng vương, đồng thời tuổi của ngươi tại 20 tuổi trở xuống, liền đặc biệt chiêu ngươi tiến vào Cẩm Lý đạo viện tu hành. Nghe lời này, một bên đại hắc cẩu đống nhiên ngẩng đầu, mặt chó nổi lên hiện lớn lao kinh hãi. Thấy thế, Kỳ Khắc Hàn không khỏi kinh ngạc nói, Cẩm Lý đạo viện là? Ngươi không biết? Mẫu đơn tỷ nhíu mày lại, nghiêm túc giới thiệu, cái này Cẩm Lý đạo viện là 7 đại môn phái ở các nơi xây dựng tu hành đạo trường, cùng loại học đường đồng dạng địa phương, chuyên môn tuyển nhận tư chất không tệ tu sĩ cấp cho bồi dưỡng. Sau đó, mỗi cách một đoạn thời gian, 7 đại môn phái người liền sẽ đến từng cái Cẩm Lý đạo viện chọn lựa đệ tử, mời bọn hắn gia nhập 7 đại môn phái. Có thể nói, đây là tầng dưới chót tu sĩ nghịch thiên cải mệnh cơ hội một bước lên trời. Đại Hắc Cẩu nói bổ sung, vị sư trước kia liền nghe nói, tại cái này Phong Lâm cốc chỗ sâu, có một tòa Cẩm Lý đạo viện, dấu ở một cái cỡ lớn pháp trận bên trong, phi thường thần bí, ngoại nhân khó gặp. Kỳ Khắc Hàn hỏi, ngươi không có nếm thử trà trộn vào đi? Đại Hắc Cẩu cười khổ nói, đừng nói nữa, Cẩm Lý đạo viện học phí quá mắc, mỗi tháng chỉ là cơ bản phí tổn liền muốn 100 khối hạ phẩm linh thạch. Vị sư nghe được cái giá tiền này, lập tức liền biết mình đời này đều không có cơ hội, tự nhiên từ bỏ. 100. Kỳ Khắc Hàn chật chật vài tiếng, nhìn xem Mẫu Đơn tỷ, ngạc nhiên nói, tỷ tỷ, ngươi tựa hồ có nội tình tin tức a. Mẫu Đơn tỷ hai tay khoanh tại trước ngực, cánh tay chống đỡ lấy ngạo nhân bộ ngực, hất cằm nói, tỷ tỷ tự nhiên không phải người bình thường, nói thật cho ngươi biết đi, tỷ tỷ ngay tại Cẩm Lý đạo viện công việc. Lần này lợn rừng tràn lan địa phương, vừa lúc ở vào Cẩm Lý đạo viện bên ngoài, chính là Cẩm Lý đạo viện ủy thác Thất Minh hội thanh lý lợn rừng. Thì ra là thế. Kỳ Khắc Hàn không khỏi nổi lòng tôn kính, không nghĩ tới Mẫu Đơn tỷ còn có tầng này thân phận. Ân, Trần Thiên Hổ đối Mẫu Đơn tỷ có sát tâm không có sát đảm, có lẽ chính là tại kiêng kỵ Cẩm Lý đạo viện. Không phải, lấy hắn luyện khí 3 tầng thực lực, đã sớm đối một cái không nơi nương tựa quả phụ dùng sức mạnh. Tốt, ta tham gia. Được, tỷ tỷ giúp ngươi báo danh, ngươi chuẩn bị một chút, 3 ngày sau chính thức bắt đầu săn giết. Đang khi nói chuyện, Mẫu Đơn tỷ ăn được điểm tâm, đi ra ngoài đi làm. Kỳ Khắc Hàn chuyển hướng Đại Hắc Cẩu, phấn chấn nói, chúng ta chuẩn bị một chút, nhìn xem như thế nào mới có thể hiệu suất cao săn giết lợn rừng. Đại Hắc Cẩu liền nói, ngươi là luyện khí tầng 2, vi sư là yêu thú cấp 2, trên thực lực nghiền ép nhất giai lợn rừng, săn giết bọn chúng hẳn là không cái gì độ khó. Kỳ Khắc Hàn nghiêm mặt nói, mục tiêu của ta là lợn rừng vương. Đại Hắc Cẩu hô hấp cứng lại, ngạc nhiên nói, ngươi điên rồi, hai chúng ta làm sao có thể giết được tam giai lợn rừng vương, luyện khí 4 tầng còn tạm được. Kỳ Khắc Hàn, sự do người làm, không thử một chút làm sao ngươi biết không được. Đại Hắc Cẩu thẳng lắc đầu, vi sư ăn muối so ngươi ăn linh mễ còn nhiều, không có khả năng chính là không có khả năng. Kỳ Khắc Hàn, ngươi trước kia không có ta, cho nên ngươi không được. Đại Hắc Cẩu phát điên, gặp qua tùy tiện, chưa thấy qua như thế tùy tiện. Đây chính là người trẻ tuổi sao? Kỳ Khắc Hàn trầm ngâm nói, săn giết lợn rừng cần cường đại thủ đoạn công kích, muốn nói mạnh nhất. Đại Hắc Cẩu, đương nhiên là lôi hệ pháp thuật, bất quá lôi hệ pháp thuật cũng là khó khăn nhất luyện thành, vi sư đề nghị ngươi học tập ngũ hành pháp thuật, tỉ như thổ hệ liền vô cùng đơn giản dễ học. Lại nói, liền thừa 3 ngày thời gian, ngươi học được sao? Kỳ Khắc Hàn ngẩng mặt làm ngơ, lật ra linh nguyên hành công mật lục pháp thuật thiên, rất mau tìm đến 4 môn sơ giai lôi hệ pháp thuật. Lạc lôi thuật, cách không phóng thích sẽ đánh, hiệu quả là tê liệt, đốt bị thương. Lôi liệt trưởng, trưởng tâm lôi một trong, từ lòng bàn tay phát ra lôi pháp công kích, tạo thành xé rách tổn thương. Điện mang thuật, thả ra mạnh lôi quang đâm mù địch nhân. Vũ lôi doanh đỉnh, đỉnh cấp sơ giai lôi hệ pháp thuật một trong, huy hoàng lôi đỉnh có thể cho địch nhân tạo thành bạo kích tổn thương. 3 ngày thời gian, ta chí ít có thể học được một môn đi. Không, pháp thuật không giống với công pháp thuật thuộc về kỹ nghệ dựa theo pháp thuật độ thuần thục, chia làm sơ quy môn kính, đăng đường nhập thất, đăng phong tạo cực, lô hỏa thuần thanh, xuất thần nhập hóa 5 cái tầng cấp. Học được một môn pháp thuật, chỉ có thể coi là nhập môn mà thôi. Kỳ Khắc Hàn hai mắt ngưng tụ. Lạc lôi thuật nhược thị, sơ giai độ khó xem xét liền hiểu vừa học liền biết, sẽ liền có thể xuất thần nhập hóa nhược thị cần thiết thời gian, 8 giờ 19 phút 42 giây, phải chăng bắt đầu. Tốt. Kỳ Khắc Hàn vui mừng quá đỗi, thiên phú của hắn nhược thị quả nhiên người tiên. Chỉ cần khái niệm thiết lập thỏa đáng, liền nhất định có thể được đến thiết định kết quả. Thời gian trôi qua nhanh chóng, tới gần trạm vào tối. Đến ngược, hai đến ngược, một nhược thị hoàn thành. Kỳ Khắc Hàn hít sâu một hơi, theo nếp bắt đầu luyện tập lạc lôi thuật. Lần tập luyện này gây bớm. Đại lượng tu hành kinh nghiệm chống giống mà đến, quán thâu tiến trong đầu của hắn, để hắn đối với lạc lôi thuật lý giải cấp tốc trở nên khắc sâu. Kỳ Khắc Hàn chỉ là luyện tập mấy lần, liền có một loại chín độc tại tâm cảm giác, phản phất hắn đã tu luyện một vài lần, có thể tùy tâm sở dục thi triển ra lạc lôi thuật. Ngay tại sau một khắc, hắn giơ tay lên, ánh mắt rơi vào một miếng sàn nhà bên trên. Theo tay của hắn đánh lướt, giữa không trung đông nhiên hạ xuống một đạo lôi quang, thẳng tắp rủ xuống, công bằng đánh vào mảnh đất kia trên bảng. Ba cạnh, sàn nhà trong nháy mắt bốc lên khói đen, trở nên một mảnh cháy đen. Thế nào? Đại Hắc Cẩu giật nảy mình, hắn ngầm trộm nghe đến một tiếng rồn dập sét đánh âm thanh. Kỳ Khắc Hàn khỏe miệng bay lên, hắn lúc này đã đem lạc lôi thuật tu luyện đến mức lô hỏa thuần thanh, tùy thời tùy chỗ đều có thể hạ xuống sét đánh. Cái này vẫn chưa xong. Kỳ Khắc Hàn lập tức nhắm ngay một môn khác lôi hệ pháp thuật. Vũ lôi doanh đỉnh nhược thị, sơ giai cao đẳng độ khó xem xét liền hiểu vừa học liền biết, sẽ liền có thể xuất thần nhập hóa nhược thị cần thiết thời gian, một ngày 22 giờ 35 phút, phải chăng bắt đầu. Bắt đầu. Kỳ Khắc Hàn lòng tràn đầy chờ mong, chỉ cần hắn nắm giữ ngũ lôi doanh đỉnh, săn giết lợn rừng vương đem không phải người si nói mộng.
sau đó 2 ngày, Thất Minh hội ban bố săn giết lệnh, triệu tập mọi người tham dự săn giết lợn rừng. Yêu cầu chỉ có một cái, tuổi tác tại 30 tuổi trở xuống tu sĩ đều có thể tham gia. Mọi người tự nhiên là nô nước tập lập báo danh sau khi thành công, rất nhiều người kết bạn tổ đội. Chương 18 cuộc đi săn bắt đầu nắng sớm mờ mờ, sương mai mặt trời lên. Kỳ Khắc Hàn cùng Đại Hắc Cầu sáng sớm, một lần nữa kiểm kê một lần trang bị. Giải độc đan chỉ có 2 cái, thuốc chữa thương cũng chỉ cho chuẩn bị 1 bình. Chính Dương phù bán mất, giao dịch đến 5 mai bổ khí đan, có thể nhanh chóng hồi phục linh lực. Ai, linh thạch toàn bộ đã xài hết rồi, cũng chỉ có thể như vậy. Kỳ Khắc Hàn than khẽ. Đại Hắc Cầu nhìn một chút, hỏi, lương khô đâu? Đến ra ngoại, chúng ta ăn cái gì? Kỳ Khắc Hàn trợn mắt chừng một cái nói, coi như ngươi có linh mễ, làm sao nấu? Chẳng lẽ ta còn muốn mang một cái nồi đi? Ngươi làm là đi nấu cơm dã ngoại đâu? Đại Hắc Cầu, vậy chúng ta ăn cái gì? Kỳ Khắc Hàn, mổ heo ăn thịt các loại đã kiếm được linh thạch, lại mua sắm tích cốc đan. Đại Hắc Cầu không cần phải nhiều lời nữa, điều kiện có hạn, hoàn toàn chính xác không có khả năng chú đáo. Sau đó, một người một chó đi vào chỉ định địa điểm tập hợp, ngồi vào Thất Minh hội an bài trong xe ngựa. Xe ngựa một gỗ tiếp lấy một gỗ, ngồi đầy liền xuất phát, tựa như là xe buýt, lôi kéo bọn hắn lái về phía Phong Lâm cốc chỗ sâu. Ước chừng nửa giờ sau, xa ngựa dừng lại tới. Kỳ Khắc Hàn xuống xe xem xét, trước mặt đứng lặng lấy một tòa khoáng đạt doanh trại, treo Thất Minh hội tấm biển. Tiến vào doanh trại, Kỳ Khắc Hàn lập tức phát hiện cái này doanh trại bên trong cái gì cũng có, bán đan dược, bán pháp khí, bán phụ lục, đầy đủ mọi thứ. Tựa như là đem một tòa mô hình nhỏ phường thị đem đến nơi này. Các ngươi đều tới, xếp thành hàng. Có người gào to, chỉ huy. Kỳ Khắc Hàn cùng Đại Hắc Cầu đi hướng một mảnh đất trống. Nơi đó đã tụ tập mấy trăm người, còn có càng nhiều người không ngừng bị xe ngựa kéo tới. Bọn hắn tất cả đều là báo danh tham dự đi săn lợn rừng người, nhiều như rừng. Từng cái võ trang đầy đủ, trường thương, cung tiễn đẳng binh khí nhìn mãi quần mắt. Làm sao nhiều người như vậy, không có 800 cũng có 1000 đi. Đến cùng có bao nhiêu lợn rừng, thế mà cần như thế người. Ta nghe nói lần trước bị săn giết lợn rừng, không sai biệt lắm có 2 vạn 5 ngàn đầu đây, mà lại lần này lợn rừng tai hại tựa hồ càng thêm nghiêm trọng. Đám người nghị luận ở Mỹ Kỳ Khắc Hàn yên lặng đứng ở trong đám người, cũng không thu hút, không người chú ý chờ một lát, một vị áo bào đen lão giả leo lên đài cao, nhìn quanh đám người, chắp tay, biểu lộ nghiêm túc nói, các vị đạo hữu, lão phu Lưu Tông Vũ, chính là chủ trì lần này đi săn đại hội quản sự. Đám người tùy theo an tĩnh lại. Chỉ gặp Lưu Tông Vũ lật tay lấy ra một viên mắt mèo lớn trân châu, quán thâu linh lực tiến vào bên trong. Trân châu lập tức tỏa hào quang rực rỡ, chiếu rọi bầu trời, hình thành một mặt màn ánh sáng lớn. Đám người cẩn thận nhìn lên, liền thấy rõ ràng màn sáng phía trên, thình lình hiện sơn lĩnh, rừng rậm, khe rãnh, hoang dã các vùng mạo tranh cảnh. Lưu Tông Vũ giới thiệu nói, đây là Phong Lâm cốc địa đồ, chúng ta thời khắc này vị trí ở chỗ này, lợn rừng hoạt động khu vực thì là tại cái này một phiến lớn địa phương, cũng là các ngươi khu vực săn thú, mời hiện tại liền lưu vào trí nhớ tại tâm hoặc là đằng bổ xuống tới. Lời này vừa nói ra, rất nhiều kinh nghiệm già dặn thợ săn lập tức lấy ra giấy bút, bắt đầu bù bù phát họa xuống tới. Mà một chút tân thủ thành viên lập tức trợn tròn mắt, chỉ có thể trừng to mắt, dựa vào đầu góc ký ức. Kỳ Khắc Hàn lại là mang theo giấy bút, may mắn mà có mẫu đơn tỷ nhắc nhở. Lưu Tông Vũ tiếp tục nói ra, chính như các ngươi thấy, lợn rừng hoạt động địa phương không phải cỏ hoang địa, chính là rừng sâu núi thẳm, địa hình phức tạp nhiều biến. Cũng tỷ như khối này cỏ dại địa, chợt nhìn không có gì, nhưng kỳ thật nơi đó cỏ dại có cao hơn 2 mét, người đi vào tìm không đến bóng dáng. Lão phu ở đây trịnh trọng nhắc nhở các ngươi, nếu các ngươi đi lạc đường, sinh tử tự phụ, sẽ không có người đi cứu viện các ngươi. Đương nhiên, nếu như các ngươi nguyện ý giao nạp 30 khối hạ phẩm linh thạch làm cứu trợ tiền bảo hiểm, tự nhiên sẽ nhận đặc thù chiếu cố, người có ý có thể tới tìm lão phu làm. Nhớ lấy, một người bảo hiểm cả nhà được lợi a. Dừng lại nửa ngày, hắn hỏi, các ngươi còn có cái gì vấn đề? Một người nhấc tay nói, chúng ta săn giết lợn rừng, các ngươi là thế nào tính toán công lao, có phải hay không cần chúng ta đem nguyên một đầu heo thi thể đem cho các ngươi, mới chắc chắn. Lưu Tông Vũ khoát tay nói, không cần, lợn rừng là yêu thú, thể nội có một viên yêu hạch, cũng gọi yêu đan. Các ngươi giết chết lợn rừng về sau, sẽ ra bụng lấy ra yêu đan, cầm yêu đan đến chúng ta nơi này đổi lấy linh thạch ban thưởng là đủ. Người kia hỏi, kia lợn rừng thi thể đâu? Lưu Tông Vũ, lợn rừng trên thân không có mấy khối thịt ngon, các ngươi tại giã ngoại khó mà thu hoạch được sung túc tiếp tế, tốt nhất giữ lại chính mình ăn. Một người khác hỏi, săn giết kỳ hạn đâu? Lưu Tông Vũ, dựa theo chúng ta tính ra, lợn rừng số lượng khả năng vượt qua 3 vạn đầu, các ngươi vẫn chưa tới 800 người, bình quân mỗi người ít nhất phải săn giết 40 đầu, dự tính không có 2 tháng là không kết thúc được. Trong lúc này, các ngươi cần bất luận cái gì tiếp tế, bao quát đan dược, phụ lục các loại vật tư, đều có thể tại doanh trại bên trong mua được, giá cả tự ưu. Còn có người hỏi, nếu chúng ta thụ thương, Thất Minh hội sẽ phụ trách cho chúng ta chữa thương sao? Lưu Tông Vũ ha ha cười nói, doanh trại nội thiết có y quán, bất quá tiền chữa trị cần tự phụ. Đương nhiên, nếu như các ngươi mua chữa bệnh bảo hiểm, có thể hưởng thụ được cực lớn phúc lợi ưu đãi. Nghe lời này, rất nhiều nhân nhẫn không ở thấp giọng chửi mắng. Đối với cái này, Lưu Tông Vũ mặt không đổi sắc, vung cánh tay lên một cái nói, không có vấn đề khác, chư vị hiện tại liền có thể xuất phát đi săn giết heo rừng, chúc các ngươi may mắn. À đúng, cố ý mua sắm cứu trợ bảo hiểm cùng chữa bệnh bảo hiểm, tranh thủ thời gian đến tìm lão phu, hôm nay làm có đặc biệt ưu đãi ở. Đám người không chần chờ nữa, nhao nhao rời đi doanh trại, tiến vào săn giết khu vực. Kỳ Khắc Hàn theo dòng người đi tới, rất nhanh chú ý tới rất nhiều người là top 5 top 3, còn có một số vượt qua 10 người đoàn thể. Đạo hữu, một người sao? Có cái mặt tròn thanh niên tiến tới góc mặt, chỉ vào hắn hai đồng bạn, cười nói, có hứng thú hay không cùng chúng ta tổ đội, bốn người cùng một chỗ săn giết lợn rừng? Kỳ Khắc Hàn hơi mặc, lắc đầu nói, lần sau đi, ta đã tìm xong đồng bạn. Mặt tròn thanh niên nhưng không có cơ cầu, quay người liền đi lôi kéo người khác. Kỳ Khắc Hàn thì là bước nhanh hơn. Khu vực săn thú rất lớn, 800 thợ săn dần dần khuyết tán ra đến về sau, ngược lại lộ ra thưa thớt, không có chút nào chen chúc. Đại Hắc Cẩu đi ở phía trước, không cần một lát sau, hắn liền phát hiện một chút dấu móng, còn có màu đen hạt tròn trạng phân và nước tiểu. Ừm, cái này phân và nước tiểu còn có một điểm dư ôn. Đại Hắc Cẩu lập tức hiện ra tự thân tuyệt chiêu, hướng phía trước truy tung mà đi. Hai người bọn họ rất mau tiến vào một mảnh cỏ hoang địa, bốn phía tất cả đều là loại kia cao cỡ một người bụi cỏ, giống như vô ngần biển cả, đem người bao phủ trong đó. Mùi trở nên nồng, ngay tại kề bên này. Đại Hắc Cẩu tại trong bụi cỏ chui tới chui lui, đột nhiên ngừng lại, lông chó đứng đấy. Kỳ Khắc Hàn nhìn về phía trước đi, một mảnh bụi cỏ bị áp đảo trên mặt đất, nằm hai đầu lông đen lợn rừng, thân thể tráng kiện như ngẻ con, da lông thô ráp mà cứng cỏi, răng nanh trùng thiên. Bọn chúng nằm tại trong cỏ nằm ngáy o o, toàn vẹn không có phát giác nguy hiểm lần đến gần. Kỳ Khắc Hàn thở sâu, hết sức chăm chú, nâng lên hai tay, chậm rãi giơ lên giữa không trung, sau đó đột nhiên bổ xuống dưới. Ba oanh, hai đạo màu bạc lôi quang từ trên trời giáng xuống, thẳng tắp rủ xuống, đánh vào hai đầu lợn rừng trên thân. Trong chốc lát, hai đầu lợn rừng bốn vó nhô lên, thẳng băng, toàn thân cứng đờ, trên thân bốc lên từng sợi khói đen. Lạc Lôi thuật. Chương 19 mang chó bay, ăn ngon uống sướng cái này hai đầu nhất giai lông đen lợn rừng còn chưa chết. Dù sao Lạc Lôi thuật công kích hiệu quả chủ yếu là tê liệt, để mục tiêu đánh mất năng lực hành động. Nhanh đi tán. Kỳ Khắc Hàn khẽ quát một tiếng. Đại Hắc Cẩu từ ngây người bên trong lấy lại tinh thần, tận mắt nhìn thấy Kỳ Khắc Hàn thi triển Lạc Lôi thuật, đem hắn rung động đến. Lạc Lôi thuật, đại danh đỉnh đỉnh, hắn kiếp trước tự nhiên lần đếm thử tu luyện qua. Thử hỏi, cái nào người tu hành không muốn đưa tay ở giữa dẫn lôi hạ xuống, bổ thần bổ quỷ, tiêu sái như gió, nhiều trăm bước. Nhưng là, hắn căn bản không có học được, rất khó khăn luyện. Thế nhưng là, Kỳ Khắc Hàn vừa mới xe nhẹ đường quen phong xuất ra Lạc Lôi thuật, quả thực ngoài dự liệu. Mà lại, sẽ không phải thả ra một đạo, là hai đạo. Hai bút cùng vẽ. Đồng thời vênh kích hai đầu lợn rừng. Tựa hồ chỉ có đem Lạc Lôi thuật tu luyện tới cảnh giới Lô Hỏa thuần thành, mới có khả năng một lần thả ra hai đạo xét đi. Đại Hắc Cẩu chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, vượt quá tưởng tượng. Kỳ Khắc Hàn tại ngắn ngủi trong 3 ngày, liền đem Lạc Lôi thuật tu luyện đến cảnh giới như thế. Cái này sao có thể? Nhưng mà, sự thật liền bày ở trước mắt, không phải do hắn không tin. 3 ngày đạt tới hóa cảnh. Kỳ Khắc Hàn thiên phú, đơn giản kinh khủng như vậy. Hẳn là hắn là một vị nào đó tiên nhân chuyển thế hay sao? Đại Hắc Cẩu không ngừng náo bổ, ý nghĩ kỳ quái. Nhưng theo Kỳ Khắc Hàn ra lệnh một tiếng, hắn cũng không có thời gian nghĩ quá nhiều, lập tức nhào ra ngoài, răng nanh hoàn toàn lộ ra, hung hăng cắn xé lợn rừng cổ. Đừng nhìn ra lợn rừng hỏng bét thịt dày, khó mà phá phòng. Nhưng Đại Hắc Cẩu thế nhưng là yêu thú cấp 2, răng chó vô cùng sắc bén, lực cắn kinh người, trong nháy mắt xé mở lợn rừng huyết hầu, nhiệt huyết cuồn cuộn mà ra. Tinh hồng huyết dịch rầm rầm chảy xiết, đầy đất. Nồng đậm mùi máu tươi tràn ngập ra. Thơm quá. Máu mùi kích thích Đại Hắc Cẩu, ẩn ẩn chạm tới hắn thu tính, con ngươi có chút biến đỏ. Vừa quay đầu, hắn lại cắn nát bên kia lợn rừng cổ, hung tàn lộ ra. Kỳ Khắc Hàn hài lòng cười một tiếng, trong đầu hồi tưởng lại chính mình tìm đọc đến tài liệu tương quan, biết phải làm sao mới có thể thu được lấy yêu đan. Bước kế tiếp, hắn từ bên hông rút ra một thanh dao thay. Chỉ gặp hắn cánh tay bỗng nhiên bành trướng một vòng, cơ bắp cao cao nâng lên, phản phất nổi lên khổng lồ cự lực. Xoẹt xẹt. Một đao đâm vào phá vỡ cổ họng bên trong, thuận thế hướng dưới bụng bên cạnh mà tới. Dao thay nhanh chóng xé ra dày đặc da thịt, một đống lớn khí quan tùy theo chạy ra đến, đầy mắt đều là trắng hoa hoa ruột. Rất nhanh, Kỳ Khắc Hàn tìm được tim heo vị trí, hắn đưa tay bắt lấy tim heo, lật nghiêng tới. Liền thấy tim heo phía sau có một viên hình bầu dục tinh thể, màu sắc đỏ như máu, viên thủy tinh lớn như vậy, chính là yêu đan. Kỳ Khắc Hàn không chần chờ chút nào, dùng sức túm ra yêu đan. Yêu đan vừa thoát ly tim heo, viên đưa tim heo lập tức liền khô héo xuống dưới, trở nên vô cùng khô khát. Cùng lúc đó, còn có hai đầu cơ bắp cũng cùng nhau bị tách rời ra. Lợn rừng yêu đan ở vào trái tim cùng lưng ở giữa, từ hai đầu nhỏ xương sườn bao bọc. Cần biết, một đầu heo nhà trên thân chỉ có thể sản xuất hai đầu nhỏ xương sườn, mỗi đầu ước chừng một cân, chất thịt tươi non, giá cả cũng là quý nhất. Mà lợn rừng thịt lại làm lại củi, khó mà nuốt xuống. Toàn thân cao thấp chỉ có cái này hai đầu nhỏ xương sườn cảm giác tốt nhất, dinh dưỡng giá trị cao. Thế là Kỳ Khắc Hàn tại túm ra yêu đan thời điểm, cũng đem lợn rừng trên thân món ngon nhất bộ vị cho tách rời ra. Hắc hắc, trên sách quả nhiên biết không sai, lợn rừng trên người có hai bảo, yêu đan cùng nhỏ xương sườn. Kỳ Khắc Hàn liên tục gật đầu, tiếp lấy lại huy động dao thay, đem con thứ hai lợn rừng cũng mở ngực một bụng, hái ra hai bảo. Hai viên yêu đan 4 cân nhỏ xương sườn, cơm chưa đói không đến. Kỳ Khắc Hàn tâm tình trong nháy mắt vạn phần vui vẻ, quay đầu nhìn lại. Đại Hắc Cẩu trừng trừng nhìn chằm chằm nhỏ xương sườn, nước bọt tí tách đáp chảy ra ngoài. Cỏ. Kỳ Khắc Hàn không khỏi quát lớn, lao tặc, điểm tâm ngươi không phải vừa ăn xong à, cái này lại đói bụng. Đại Hắc Cẩu giới cười nói, thịt quá thơm, nghe liền đói bụng. Ngưng tạm, hắn lại giải thích, vi sư hiện tại là nhị giai, dừng lại chỉ ăn 10 cân tạp linh mễ, vẹn vẹn có thể miễn cưỡng ấm no mà thôi. Kỳ Khắc Hàn hơi mặc, gỡ xuống một đầu nhỏ xương sườn ném về phía giữa không trung. A ô. Đại Hắc Cẩu mừng rỡ, nhảy lên, ngậm lấy, ăn như gió cuốn. Ít khi Kỳ Khắc Hàn cảm giác được một cỗ năng lượng kỳ dị phản hồi tới, vô hình ở giữa cường kiện thể phách của hắn, gia tăng lực lượng. Ăn no rồi liền làm việc, chúng ta tiếp tục săn giết. Một người một chó lội qua bụi cỏ địa, lại xâm nhập một mảnh vô biên vô tận trong bụi lau sậy. ước chừng thời gian một chén trà công phu, đại hắc cầu người được mùi, tìm kiếm thăm dò, xuyên qua cao cao cỏ lau, ngoài ý muốn phát hiện một cái khoáng đạt hồ nước. Hồ nước bên cạnh có rất nhiều động vật dấu chân, lông vũ, phân và nước tiểu các loại. Giờ này khắc này, một đầu hiệu cái mang theo một đầu nai con đang đứng tại bờ sông, túi đầu uống. Nơi này là nguồn nước, phụ cận lợn rừng hẳn là đều sẽ tới nơi này uống nước. Đại hắc cầu khẳng định nói. Kỳ Khắc Hàn rất tán thành, chợt ngồi xổm ở trong cỏ lau che giấu. Không đợi quá lâu, đại hắc cầu bỗng nhiên nhắc nhở, có rất nhiều tiếng bước chân, càng ngày càng gần. Kỳ Khắc Hàn nhìn quanh hồ nước bốn phía. Sau một khắc, có một mảnh cỏ lau đung đưa. Ngay sau đó, một đám lợn rừng chạy ra. Không phải một đầu, mà là một đám. Kỳ Khắc Hàn không khỏi tim đập rộn lên, đếm, lại có 24 con lợn rừng, thành niên thể hình có 7 con, cái khác tất cả đều là heo rừng nhỏ. Đi. Kỳ Khắc Hàn thở sâu, chậm rãi lui về sau, sau đó lượn quanh nửa vòng, lặng lẽ đi vào đám kia lợn rừng đằng sau. Lợn rừng nhóm còn tại cốt cốt uống nước. Đại hắc cầu kích động nói, nhiều như vậy lợn rừng, ngươi một lần có thể giết chết 2 đầu, ta có thể cắn 1 đầu, căng hết cỡ chỉ có thể săn giết 3 đầu, cái khác lợn rừng chấn kinh về sau, khẳng định sẽ chạy trốn. Kỳ Khắc Hàn hai mắt nhắm lại, bình tĩnh nói, nghe ta chỉ huy, ngươi nhảy ra ngoài, phun lửa, đem lợn rừng bước tiến hồ nước bên trong. Đại hắc cầu rõ ràng, vừa bật ra, mở ra miệng chó, tiết hầu chỗ sâu một ánh lửa ngưng tụ. Đùng. Ngọn lửa hiện lên hình quạt dâng lên mà ra, bao trùm phạm vi mấy mét, tản mát ra hừng hực nhiệt độ cao. Chít chít cạc. Lợn rừng nhóm lập tức kinh hãi, vô ý thức nhảy vào trong nước. Kỳ Khắc Hàn lập tức nhảy ra ngoài, 3 chân 4 cẳng đi vào bên bờ, 2 tay đặt tại mặt nước, vũ lôi manh đỉnh. Đông nhiên ở giữa, sáng chói lôi quang bạo phát đi ra, loẹt loẹt lóa mắt, từng đạo lôi hồ ở trên mặt nước nhảy vọt lan lộn. Đại hắc cầu không dám nhìn thẳng, quay đầu nhắm mắt. Đợi đến lôi quang tiêu tán, hắn nhìn lại, không khỏi con ngươi hung hăng hướng vào phía trong co rụt lại, nghẹn họng nhìn chân chối. 24 con lợn rừng, ngoại trừ 2 đầu heo rừng nhỏ may mắn chạy thoát bên ngoài, còn lại 22 con toàn bộ nằm trong nước. Đồng thời, từng đầu con cá đảo trắng cái bụng nổi lên mặt nước. Đại hắc cầu khó có thể tin nhìn về phía Kỳ Khắc Hàn, đáy lòng kìm lòng không được nổi lên lớn lao ác hàn. Hô Kỳ Khắc Hàn thở mạnh khí thô, trên trán toát ra tinh mịn mồ hôi nóng hạt châu. Ngũ lôi banh đỉnh uy lực kinh người, thiêu hao cũng 10 phần to lớn. Chỉ là thi triển một lần, liền tiêu tốn trong cơ thể hắn 8 thành linh lực. Cũng may, thu hoạch phi thường khả quan. Chương 20 pháp thuật, dễ như trở bàn tay Kỳ Khắc Hàn cởi xuống giày, nhảy vào trong nước, đem 7 con trưởng thành lợn rừng một cái tiếp theo một cái lôi kéo lên bờ. Theo rừng nhỏ coi như xong, thể nội còn không có yêu đan, không đáng hắn lãng phí thể lực. Sau đó, hắn bung vẩy dao phay, từng cái mở ngực một bụng, bằng nhanh nhất tốc độ đào ra 7 viên yêu đan, cùng không sai biệt lắm 14 cân nhỏ xương sườn. Thu hoạch lớn. Đi mau, tìm một chỗ hồi phục một chút. Kỳ Khắc Hàn xoay người rời đi, đâm đầu thẳng vào trong bụi lau sậy. Hắn hiện tại, linh lực chỉ còn lại 2 thành, vạn nhất gặp được nguy hiểm, tình cảnh sẽ trở nên vô cùng phiền phức. Đại hắc cầu lấy lại tinh thần, liên tục không ngừng đuổi theo. Một người một chó cấp tốc trốn vào bụi cỏ lau chỗ sâu. Kỳ Khắc Hàn khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu vận công thổ nạp, một chút xíu hồi phục linh lực. Bổ khí đan tự nhiên là không đỡ dùng, đồ chơi kia là dùng tại thời khắc khẩn cấp. Đại hắc cầu ngồi xổm ở Kỳ Khắc Hàn bên cạnh, đề phòng bốn phía, như là một cái trung thành vệ sĩ. Săn giết từ đầu đến giờ, vẫn chưa tới 1 giờ, Kỳ Khắc Hàn liền thu hoạch 9 quả nhất giai yêu đan. Đại hắc cầu âm thầm kinh hãi. Nói thật, hắn là càng ngày càng nhìn không thấu Kỳ Khắc Hàn, rõ ràng tiểu tử này là hắn tự mình thu dưỡng đồ đệ, lại lần lượt nằm ngoài dự đoán của hắn. Hiện tại Kỳ Khắc Hàn mang đến cho hắn một cảm giác là tiềm lực vô tận, cao thâm mặt chắc. Chưa phát giác ở giữa, buổi chưa đến. Kỳ Khắc Hàn chậm chạp thu công, thở dài một ngụm trọc khí. Trong cơ thể hắn linh lực đã toàn diện hồi phục, tràn đầy lại sung mãn. Bất quá, trải qua buổi sáng chiến đấu, thân thể tiêu hao không ít năng lượng, lúc này bụng trống rỗng. Đói bụng, nên ăn cơm trưa. Kỳ Khắc Hàn đứng người lên, muốn tìm một cái có thể nhóm lửa thịt nướng địa phương. Trong bụi lau sậy khẳng định không thích hợp nhóm lửa. Thế là hắn cùng đại hắc cầu một đường đi ra bụi cỏ lau, tiến vào một mảnh khu rừng rậm rạp. Nơi đây cây cối cổ lão cao lớn, cành lá rậm rạp, che khuất bầu trời. Kỳ Khắc Hàn tiện tay nhặt được một chút làm đống củi lửa. Đại hắc cầu một ngụm lửa phun lên đi, củi khô trong nháy mắt nhóm lửa, hô hô thiêu đốt. Gặp một màn này, Kỳ Khắc Hàn không khỏi tới hào hứng, nghĩ đến, có lẽ ta cũng hẳn là nắm giữ một môn hỏa hệ pháp thuật. Hắn đem nhỏ xương sườn bắt đầu xuyên, khoác lên ngọn lửa bên trên bắt đầu nướng. Chờ đợi thời khắc, ánh mắt ngưng chú đáy mắt. Lôi liệt trưởng nhược thị, sơ giai độ khó xem xét liền hiểu vừa học liền biết, sẽ liền có thể xuất thần nhập hóa nhược thị cần thiết thời gian, 13 giờ 45 phút 42 giây nhược thị hoàn thành. Vũ lôi doanh đỉnh sau khi luyện thành, Kỳ Khắc Hàn liền ngựa không ngừng có nhược thị lôi liệt trưởng. Vũ lôi doanh đỉnh quá mạnh, một lần liền tiêu hao hết ta 8 thành linh lực, tùy tiện không thể thi triển. Lôi liệt trưởng cũng không tệ, mặc dù một lần chỉ cần hao tổn 3 thành linh lực, thắng ở công kích tập trung vào một điểm, tạo thành sẽ rách tổn thương không thể khinh thường. Ý niệm tới đây, Kỳ Khắc Hàn giữ vững tinh thần, nghiêm túc tu luyện lên lôi liệt trưởng. Chỉ gặp hắn lòng bàn tay đưa ra lôi hồ, lóe lên, lốp bút, như là hàn điện làm việc. Chỉ chốc lát, càng nhiều lôi hồ ngưng tụ ra, quanh quẩn nơi tay trưởng trung quanh, nhảy vọt, rung động, phát ra bén nhọn tiếng vang chói tai, giống như là có 1000 con chim tại kêu to. Dần dần, tất cả lôi hồ tụ lại tại hắn lòng bàn tay, lại chậm rãi tăng ra, bọc lại toàn bộ tay phải. Trong lúc nhất thời, tay phải của hắn giống như là mang lên trên một cái màu bạc thủ sáo, thẳng băng bàn tay hướng về phía trước kéo dài, trở nên nhọn mà dài, như là lưỡi dao, mang theo răng cưa, phảng phất có lớn lao xuyên qua lực cắt. Kỳ Khắc Hàn đứng người lên, đi đến một viên hai người ôm hết thô trước đại thụ, tay phải thẳng tắp đâm đi lên. Đôn đốt, lôi hồ lấp lánh, phun tung tóe tứ tán. Kỳ Khắc Hàn tay phải, lôi cuốn lấy kinh người xuyên qua lực, trong nháy mắt đem đại thụ thọc cái thông thấu. Cứng cỏi thân cây liền tựa như giấy đồng dạng, không chịu nổi một kích. Lôi lực trưởng, áo nghĩa ngay tại cái này nứt chữ, để hết thể đều vỡ ra. Kỳ Khắc Hàn bừng tỉnh đại ngộ, vừa đi vừa về diễn luyện mấy lần, trong khoảnh khắc liền đem lôi liệt trưởng tu luyện đến xuất thần nhập hóa cảnh giới. Tình cảnh này, đại hắc cầu đơn giản nhìn thấy mà giật mình, đầu chó đều tê. Yêu người ta, cái này mẹ nó còn là người sao? Hóa Long lão tặc nhịn không được miệng phun hương thơm. Còn nhớ kỹ năm đó chính hắn tu luyện một môn tương đối đơn giản gai đất thuật chỉ là nhập môn liền dùng hơn nửa năm thời gian, về sau ở giữa gián đoạn tu luyện, không sai biệt lắm dùng 6-7 năm lâu, lúc này mới khó khăn lắm luyện đến đăng phong tạo cực cảnh giới. Mà Kỳ Khắc Hàn tựa hồ đối với hết thảy pháp thuật, luôn luôn dễ như trở bàn tay, trời sinh liền sẽ giống như. Thậm chí, liền ngay cả khó khăn nhất luyện thành lôi hệ pháp thuật, hắn cũng có thể nhẹ nhõm nắm, không có áp lực chút nào. Ngoại trừ biến thái hai chữ, đại hắc cầu đã nghĩ không ra khác từ ngữ để hình dung tiểu tử này. Kỳ Khắc Hàn nhưng không có thỏa mãn với đó. Điện manh thuật nhược thị, sơ giai độ khó xem xét liền hiểu vừa học liền biết, sẽ liền có thể xuất thần nhập hóa nhược thị cần thiết thời gian, 6 giờ 31 phút 47 giây, phải chăng bắt đầu? Bắt đầu. Kỳ Khắc Hàn nắm chặt thời gian, pháp thuật càng nhiều càng tốt. Không bao lâu, nhỏ xương sườn nướng xong, hương khí bốn phía, để cho người ta thèm nhỏ dãi. Thật là thơm a. Kỳ Khắc Hàn ngồi xuống, ngoạm miếng thịt lớn, tư trượt, thưởng thụ lấy vị giác thịt yến, tràn đầy hạnh phúc. Về phần đại hắc cẩu, hắn thích thịt tươi, trực tiếp ăn sống. Đến cuối cùng, 17 đầu nhỏ xương sườn, Kỳ Khắc Hàn ăn 3 cân tả hữu, còn lại đều bị đại hắc cẩu huyễn rơi mất. Một người một chó thực hiện ăn thịt tự do, ăn đến bụng có chút phát chống đỡ, phá lệ thỏa mãn. Sau bữa ăn, làm sơ nghỉ ngơi, hai người bọn họ liền lần nữa triển khai tìm kiếm. Có đại hắc cẩu nuôi chó tại, mọi việc đều thuận lợi. Tìm kiếm lợn rừng tung tích đơn giản không nên quá dễ dàng. Không đến thời gian đốt một nén hương, đại hắc cẩu liền phát hiện một đống tươi mới lợn rừng phân và nước tiểu. Nghe phân vị, một đường truy tung xuống dưới. Tới gần, ngay tại kề bên này, đại hắc cẩu ngừng lại, trước mặt hắn có rất nhiều tạp nhạp dấu móng. Kỳ Khắc Hàn nhìn quanh mình, vòng qua mấy cây đại thụ, đột nhiên phát hiện cách đó không xa có một cái hở ra gò đất nhỏ, cỏ dại rậm rạp. Ngay tại gò đất nhỏ dưới, thình lình hiện lộ ra một cái đen nhánh cửa hang. Lợn rừng động. Kỳ Khắc Hàn hai mắt khẽ híp một cái, nghiêng đầu làm thủ thế. Đại hắc cẩu dây hiểu, lặng lẽ meo meo vây quanh gò núi nhỏ đằng sau, lại bò tới đỉnh núi, ở trên cao nhìn xuống cửa hang. Mà Kỳ Khắc Hàn thì trốn đến một bên phía sau đại thụ. Chờ giây lát, từ đầu đến cuối không thấy lợn rừng ra. Đại hắc cẩu kìm nén không được, truyền âm nói, nếu không, ta tiến vào trong động xem một chút đi. Kỳ Khắc Hàn thận trọng nói, ngươi có nắm chắc à? Lợn rừng khởi sướng điên đến, không sợ trời không sợ đất. Đại hắc cẩu khinh thường nói, không sợ thì sao, lợn rừng không có ta nhanh. Kỳ Khắc Hàn nghĩ, hắn cũng vây quanh gò núi nhỏ phía trên, mai phục. Đại hắc cẩu thì nhảy xuống, cẩn thận từng ly từng tí tiến vào trong động. Đột nhiên, thứ giống một tiếng heo giống từ trong động truyền đến, ngay sau đó đại hắc cẩu vừa bò ra, đi vào ngoài động. Sau đó, ba đầu hùng trắng màu đen lợn rừng nối đuôi nhau mà ra, xếp thành một loạt, hướng về phía đại hắc cẩu giống gạo. Kỳ Khắc Hàn nét miệng lên, phất tay, hạ xuống hai đạo lôi quang, trong nháy mắt đánh sập hai đầu lợn rừng. Cơ hồ tại đồng thời, đại hắc cẩu ánh mắt khóa chặt con thứ ba lợn rừng, há mồm phun ra một đạo tinh gió. Yêu thuật phong triển. Ô ô ô, trên mặt đất nổi lên gió lớn, cuốn lên lá rụng cùng cát bụi, trong chớp mắt hình thành một đạo cỡ nhỏ vòi rồng, bọc lại đầu kia lợn rừng. Công kênh lợn rừng lại bị cuốn lên, thoát ly mặt đất hơn 2 thước cao, ở giữa không trung điên cuồng đảo quanh, tiếp theo rớt xuống, rơi thất điên bắt đảo. Chương 21 An yêu đan hắc hắc. Đại hắc cẩu đắc ý cười to, hăng hái, nhào tới, nhai răng niết miệng, một ngụm xé mở lợn rừng cổ. Huyết dịch cao cao tóe lên, như là suối phun. Lại là tam liên giết. Thoải mái a. Đại hắc cẩu miệng đầy là máu, thú tính đại phát, tùy ý hưởng thụ săn giết mang tới khoái cảm. Liền ngay cả chính hắn cũng không phát giác. Tại thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong, hắn càng lúc càng giống là yêu thú, mà không phải kiếp trước cái kia tại trong giới tu hành đau khổ dãy rủa, không đúng hèn bọn tu sĩ. Nhất giai yêu đan và nhất giai yêu đan tổng số 12 tốt, đón thêm lại lệ. Kỳ Khắc Hàn cũng giết tới nghiện, một viên yêu đan chính là một khối hạ phẩm linh thạch, không kiếm ngu sao mà không kiếm. Thế là một người một chó du đãng rừng rậm, bốn phía tìm kiếm lợn rừng, điên cuồng săn giết. Chưa phát giác ở giữa hoàng hôn giáng lâm, Kỳ Khắc Hàn lần lượt lại giết rơi mất 5 đầu lợn rừng, vượt qua một cái kích thích buổi chiều. Nhất giai yêu đan tổng số 17 trời sắp tối rồi, nên trở về doanh trại. Hồn phàm lý do, Kỳ Khắc Hàn không có ý định tại dã ngoại ngủ ngoài trời. Phải biết, rất nhiều hung thú ban ngày ở nút, trong đêm ra kiếm ăn. Càng đừng đề cập, ban đêm con muỗi rất nhiều, một bàn tay đánh xuống có thể đánh chết mấy trăm con. Một người một chó dọc theo đường trở về doanh trại. Lúc này, cái khác thợ săn cũng không hẹn mà cùng trở về, trên đường gặp. Đạo hữu, hôm nay săn giết vài đầu lợn rừng. Không nhiều, liền một đầu, ngươi đây. Vận khí ta tốt điểm, xử lý hai đầu. Ai, ta liền thảm rồi, tiến vào sơn lĩnh không bao lâu liền lạc đường. Nếu không phải gặp phải mấy vị này, hậu quả khó liệu. Đừng nói nữa, ta cũng là một đầu đều không có bắt được, lợn rừng chạy quá nhanh, không có khinh thân phủ gia trì, căn bản đuổi không kịp. Hại, đạo hữu ngươi không thể làm bừa nha, nghe ta, ngươi chưa cẩn tàng khí tức, lặng lẽ tới gần lợn rừng, lại phóng đại chiêu một kích mất mạng. Nói dễ làm khó, ẩn tàng khí tức pháp thuật, nào có dễ luyện như vậy. Lại nói, ra lợn rừng hỏng bét thịt dày, ta lại không có pháp khí, làm sao một kích mất mạng. Đúng vậy à, một khi ngươi chọc giận lợn rừng, lợn rừng liền sẽ điên cuồng công kích ngươi, ta liền bị lợn rừng đuổi theo ra hơn 10 dặm. Ta nói cho các ngươi biết, mê muội thuật là dễ sử dụng nhất, trước tiên đem lợn rừng làm cho chóng mặt, lại làm thịt. Ha ha, pháp thuật gì đều không có phụ lục dùng tốt. Tại hạ là một tên phù tu, hôm nay dùng quang tiễn phù bắn giết 5 đầu lợn rừng, có muốn hay không tìm ta mua sắm? Một chương quang tiễn phù, chỉ cần 3 khối hạ phẩm linh thạch. Đám người trao đổi lẫn nhau kinh nghiệm, mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Kỳ Khắc Hàn nghe, yên lặng dùng quần áo phủ lên 16 đầu nhỏ xương sườn. Theo các thợ săn trở về, doanh trại bên trong lập tức trở nên náo nhiệt ồn ào. Tiểu quán bên trong kín người hết chỗ. Từng cái cửa hàng tiền nhân người tới hướng, tấp nập giao dịch, xin ý dị thường nóng nảy. Rất nhiều thợ săn đem hôm nay lấy được yêu đan trực tiếp hối đoái thành linh thạch, lại dùng linh thạch mua sắm mới trang bị, chờ mong ngày mai săn giết được càng nhiều lợn rừng. Kỳ Khắc Hàn điệu thấp đi tiến doanh trại, nhìn chung quanh một lần, rất mau đánh nghe được Thất Minh hội tại doanh trại đằng sau bố trí một cái pháp trận, thợ săn có thể tiến vào trong pháp trận một bên, thưởng thụ miễn phí dừng chân. Cuối cùng Thất Minh hội còn có chút lương tâm. Kỳ Khắc Hàn đi tới, rất mau nhìn đến cái kia pháp trận là cái dạng gì. Giống như một cái to lớn màu trắng bát sứ móc ngược trên mặt đất, bao trùm ở một mảnh lớn như vậy không gian, đủ để dung nạp ngàn người. Kỳ Khắc Hàn đi vào pháp trận, ngẩng đầu nhìn lên, xung quanh là một mảnh thuần trắng không gian, cùng loại bệnh viện phòng bệnh. Nơi đây không có giường cửa hàng, không có đồ dùng trong nhà, chỉ có từng cái rộng khoảng 1 trượng gian phòng, không có cửa, không có chút nào tư ẩn có thể nói. Không ít thợ săn đã sớm lại tới đây, tiến vào trong phòng kế, nằm trên mặt đất nghỉ ngơi. Tạm được. Kỳ Khắc Hàn quyết định đêm nay ngay ở chỗ này qua đêm. Bất quá hắn còn không có ăn cơm, mang theo đại hắc cẩu đi ra pháp trận, đi đến cách đó không xa, xin một đống lửa thịt nướng ăn. Đại hắc cẩu vẫn là ăn sống, ăn như hổ đói, rất nhanh huyễn rơi mất thập tam đầu nhỏ sương sườn, vẫn chưa thỏa mãn, chưa ăn no. Hắn nhìn chằm chằm Kỳ Khắc Hàn trong tay thịt nướng, chảy nước miếng. Sau một lúc lâu, đại hắc cẩu liếm liếm đầu lưỡi, định mặt nói, Khắc Hàn, vi sư thương lượng với ngươi chút chuyện chứ sao? Kỳ Khắc Hàn ăn thịt nướng, không mặn không nhạt trả lời, có dám cứ thả. Đại hắc cẩu liền nói, có thể hay không để cho vi sư nếm thử? Yêu đan là tư vị gì? Kỳ Khắc Hàn sửng sốt một chút. Yêu đan là yêu thú chỗ tinh hoa, sát khí nặng, không thể trực tiếp dùng ăn, lại có thể làm tài liệu luyện đan. Trên thực tế, rất nhiều đan dược tài liệu chính là yêu đan. Tu sĩ không thể trực tiếp ăn yêu đan, nhưng đại hắc cẩu là yêu thú, lại là có thể trực tiếp ăn. Kỳ Khắc Hàn nhíu mày nói, ngươi muốn ăn lợn rừng yêu đan? Đại hắc cẩu chân thành nói, yêu đan là vật đại bổ, vi sư ăn yêu đan, tất nhiên có thể càng nhanh phát dục trưởng thành, ngươi cũng có thể gia tốc luyện thể. Kỳ Khắc Hàn cân nhắc một lát, gật đầu nói, thử một chút đi. Hắn móc ra một viên yêu đan, vứt cho đại hắc cẩu. Vị thứ nhất miệng nuốt vào. Nhất gia yêu đan một đại hắc cầu nằm dạp trên mặt đất, bắt đầu thôn vân thổ bụ, chuyên tâm luyện hóa yêu đan. Chỉ chốc lát, Kỳ Khắc Hàn cũng cảm giác được một cỗ năng lượng khổng lồ phản hồi tiến vào thể nội, bành trướng không thôi. Mạnh như vậy, Kỳ Khắc Hàn không khỏi mừng rỡ, chợt đứng người lên, diễn luyện lên bất hủ công. Trong bất chi bất giác, 3 giờ có thừa đi qua. Đại hắc cầu không có chút rung động nào luyện hóa hết nhất gia yêu đan, vui vẻ không thôi, chợt chợt thở dài, thật là đại bổ. Kỳ Khắc Hàn không có chút gì do dự, lại cho hắn một viên yêu đan nuốt vào. Một người một chó cố gắng tu luyện, thẳng đến sau nửa đêm mới trở về pháp trận đi ngủ. Đảo mắt đến ngày thứ hai, trời còn chưa sáng, một đám thợ săn nhau nhau sáng sớm đi đi săn, tranh nhau chen lấn. Kỳ Khắc Hàn ngược lại là không đổi, ngủ một giấc đến trời sáng rõ, cái cuối cùng rời đi pháp trận. Điện manh thuật nhược thị hoàn thành. Kỳ Khắc Hàn đi trên đường, vừa đi vừa luyện tập. Sau đó, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, hắn rất nhanh liền hoàn mỹ nắm giữ điện manh thuật. Kế tiếp pháp thuật luyện tập cái gì đâu? Kỳ Khắc Hàn tự hỏi. Lôi hệ pháp thuật căn bản là công kích loại hình, chính mình thiếu khuyết phòng ngự loại pháp thuật. Không cần. Hắn là ma bị cảnh thể tu, một thân đồng gia không thể so với bất luận cái gì phòng ngự loại pháp thuật trên lệnh. Do xét loại đâu? Có đại hắc cầu tại, hắn tạm thời không có phương diện này phiền não. Công thủ rời ẩn. Ta chạy không đủ nhanh, che giấu khí tức công phu cũng tạm được. Kỳ Khắc Hàn trong lòng cấp tốc có so đo. Tật hành thuật nhược thị, sơ giai độ khó xem xét liền hiểu vừa học liền biết, sẽ liền có thể xuất thần nhập hóa nhược thị cần thiết thời gian, 15 giờ 32 phút 18 giây, phải chăng bắt đầu? Chính là ngươi. Một người một chó nên ngang tiến lên, thế không thể đỡ. Một ngày trôi qua rất nhanh. Nhất gia yêu đan 19, nhất gia yêu đan tổng số 34 lại là thu hoạch tràn đầy một ngày. Trời tối về sau, doanh trại phía sau, đống lửa trước. Đại hắc cẩu lại nuốt vào một viên yêu đan, cố gắng luyện hóa. Đồng thời, Kỳ Khắc Hàn hết sức chăm chú tu luyện bất hủ công, cường thân kiện thể. Nhoáng một cái, điệu thấp bình thản 12 ngày đi săn sinh hoạt, lặng lẽ trôi qua. Nhất gia yêu đan tổng số 216. Chương 22 nhục thân lần nữa đột phá doanh trại bên trong, chẳng biết lúc nào thêm ra một cái săn giết bảng xếp hạng. Thất Minh hội suy nghĩ khác người dựa theo thợ săn thực tế hối đoái yêu đan số lượng nhiều quả tiến hành xếp hạng. Hạng nhất Ngu Vô Tranh đã hối đoái yêu đan 189 quả. Tên thứ hai Chu Du Ngọc đã hối đoái yêu đan 173 quả. Kỳ Khắc Hàn tạm thời không có tiến đến hối đoái qua, hắn yêu đan toàn bộ tồn tại trong tay. Tăng thêm trong khoảng thời gian này, hắn mỗi lúc trời tối cho đại hắc cầu ăn hết một viên yêu đan, tổng cộng ăn hết 13 quả. Cho nên, hắn trên thực tế lấy được yêu đan tổng số là 229 quả. Cái này thành quả, đủ để miểu sát bảng một Ngu Vô Tranh. Tình huống có biến. Lúc chạm vào tối, Kỳ Khắc Hàn từ giã ngoại trở về doanh trại, lông mày một mực khóa chặt. Bởi vì hôm nay thu hoạch không tốt, chỉ săn giết được 6 đầu lợn rừng, vẫn chưa tới bình thường 1/3. Không có cách, trải qua trong khoảng thời gian này săn giết, khu vực bên ngoài lợn rừng không sai biệt lắm được mọi người thanh lý hết. Những người khác tình huống cũng kém không nhiều, cũng không tìm tới lợn rừng giết. đám người lập tức ý thức được, muốn săn giết được càng nhiều lợn rừng, chỉ có thể tiến về khu vực săn thú chỗ càng sâu. Ý vị này, các tợ săn ban đêm không kịp trở về doanh trại, chỉ có thể ngủ ngoài trời hoang dã, nguy hiểm hệ số không thể nghi ngờ tiêu thăng. Thất Minh hội thân mật lại kịp thời đẩy ra 4 bộ giá ngoại sinh tồn pháp trận phòng ngự giản dị bản giá bán 18 khối hạ phẩm linh thạch, tinh hoa bản 38 khối, kỳ hạm bản 68 khối, vợ xì ẩn VIP 108 khối. Thợ săn tranh nhau mua sắm, bán được quá mức bạo, thậm chí cần hạ bán. Chúng ta có mua hay không? Đại Hắc cầu hỏi. Kỳ Khắc Hàn cắn răng, nhất định phải mua, chẳng những muốn mua pháp trận phòng ngự, còn muốn thăng cấp một chút trang bị. Thế là, Kỳ Khắc Hàn đi vào hối đoái chỗ, trực tiếp xuất ra 200 quả yêu đan. Cái này, đây đều là một mình ngươi săn giết. Hối đoái chỗ mấy vị nhân viên phục vụ toàn bộ sợ ngây người, khó có thể tin. Nguyên lai tưởng rằng bảng một ngu không tranh săn giết 189 đầu lợn rừng đã kinh là thiên nhân, không nghĩ tới có người so với hắn còn dũng mãnh, người kia là ai thuộc cấp? Còn xin trên bảng lưu danh. Mấy cái nhân viên phục vụ nổi lòng tôn kính. Kỳ Khắc Hàn suy nghĩ một chút, thản nhiên nói, "Vân đạo Hóa Long." Rất nhanh, Hóa Long chân nhân danh hảo liền thay thế ngu không tranh, đoạt được đứng đầu bảng. Mới bảng danh sách một tràn ra, lập tức gây nên không nhỏ bạo động. Mà lúc này, Kỳ Khắc Hàn đã đi vào pháp khí các, một hơi tốn hao 38 khối hạ phẩm linh thạch, mua một bộ tinh hoa bản giã ngoại sinh tồn pháp trận phòng ngự. Có hạ phẩm pháp khí sao? Hắn nhìn xem trên quầy các loại pháp khí, tuân hỏi. Tiếp đai hắn thị nữ cười tủm tỉm nói, "Ngài thích sử dụng một loại nào binh khí, đao thương kiếm kích, chúng ta chỗ này đều có." Kỳ Khắc Hàn hỏi, "Một loại nào tốt hơn?" Thị nữ cười giải thích nói thật, luyện khí 4 tầng trở xuống tu sĩ còn không cách nào ngoại phóng thần thức, mặc kệ lựa chọn một loại nào pháp khí, vẫn là cầm trên tay vung đẩy, không thể cách không ngự khí, cho nên toàn bằng ngài cái người yêu thích. Kỳ Khắc Hàn rõ ràng, cuối cùng hắn lựa chọn một thanh tạo hình cổ pháp quát đao, tên là Ô Lăng. Cái thanh này Ô Lăng đao có chút ít nặng, tương đối vừa hợp thể tu sử dụng. Mà lại, chỉ cần ngươi quán thâu linh lực tiến vào thân đao, lưỡi đao sắc bén độ bền bỉ sẽ như diều gặp gió, chính là chém giết lợi khí. Giá bán: 149 khối hạ phẩm linh thạch. Kỳ Khắc Hàn không có tiền đặt cọc mua sắm. Hắn đem viên kia một mực không có sử dụng qua ngọc châm lấy ra, triệt tiêu mất một bộ phận phí tổn, cuối cùng thanh toán xong 100 khối hạ phẩm linh thạch. Không sai biệt lắm đi, còn muốn mua cái gì sao? Đại Hắc Cẩu nhìn xem Kỳ Khắc Hàn xài tiền như nước, không khỏi một trận đau lòng. Kỳ Khắc Hàn nghĩ, lại đi vào phủ Lục Tiên, mua 3 tấm kim cương phủ, 3 tấm xúc địa phủ. Ngươi mua cái này làm gì? Đại Hắc Cẩu không hiểu, săn giết lợn rừng căn bản không cần đến hai loại phụ lục, còn không bằng mua sắm quang tiễn phủ loại hình. Kỳ Khắc Hàn trầm ngâm nói, trước đó mọi người ở ngoại vi khu vực đi săn, vẫn tương đối thủ quy củ, cơ hội không có ai đi cướp bóc người khác, nhưng đến khu vực săn thú chỗ sâu, liền hoàn toàn là không cách nào chi địa. Đại Hắc Cẩu trong lòng hơi hồi hộp một chút, nhìn một chút xung quanh những thợ săn kia, nỗi lòng bốc lên. Sau đó, Kỳ Khắc Hàn lại đi đan dược trai, mua thêm 10 cái bổ khí đan. Trong tay hắn bổ khí đan tổng cộng 15 mai, xem như phi thường giàu có. Có thể, đi ăn cơm chiều đi. Một người một chó giống nhau thường ngày đi vào chỗ cũ, gắp ý thịt nướng ăn. Một lát sau, Đại Hắc Cẩu nuốt vào một viên yêu đan luyện hóa. Kỳ Khắc Hàn cũng ở một bên tu luyện bất hủ công. Ngay tại cái này không lâu, Đại Hắc Cẩu đống chó thân thể chấn động, thân thể có chút bành trướng một vòng. Đột phá. Khế ước linh sủng, Hắc Cẩu cảnh giới, nhị giai trung kỳ yêu thuật, linh tính cứu giác, gió quấn, phun lửa ngự thú trả lại, tầm bộ nhục thân, đồng bộ thăng cấp cơ hồ sau đó một khắc, Kỳ Khắc Hàn thu hoạch được một cỗ năng lượng khổng lồ phản hồi, toàn thân mỗi một chỗ cơ bắp cao cao nổi lên, như là thổi lên, biến thành từng cái đéo thị tử. A. Kỳ Khắc Hàn như là dã thú thét dài một tiếng, điên cuồng vận chuyển bất hủ công. Theo thời gian chuyển rời, trên người hắn những cái kêu béo thịt tử một chút xíu nhẫn nhịn xuống dưới, thân hình dần dần khôi phục bình thường. Bất hủ công khổ nhục tiên đã luyện thành. Kỳ Khắc Hàn thở một hơi dài nhẹ nhõm, tâm tình trong nháy mắt vạn phần vui vẻ. Hắn lúc này bắp thịt toàn thân bắt ngang, cơ bắp mật độ viễn siêu thường nhân, lực lượng hùng hồn, cường mãnh cực kỳ. Tính danh: Kỳ Khắc Hàn, tuổi tác 17, thiên phú nhược thị cảnh giới, luyện khí tầng 2 sơ kỳ đoán thể, cơ bắp đạo thư, linh nguyên hành công mật lục, bất hủ công đạo pháp, linh mục thuật, lạc lôi thuật, lôi liệt trưởng, điện manh thuật, vũ lôi manh đỉnh, tật hành thuật, liễm tức thuật, ẩn thân thuật, hỏa cầu thuật tốt. Ta hiện tại chỉ dựa vào nhục thân lực lượng, liền có thể đánh ngã tất cả luyện khí tầng 2. Kỳ Khắc Hàn không khỏi lực lượng tăng nhiều. Đại Hắc Cẩu hắc, không khỏi dương dương đắc ý, vẩy lên cái đuôi nói, ngươi nhìn, vi sư không có uổng phí ăn những cái kia yêu đan đi. Kỳ Khắc Hàn không có phủ nhận điểm ấy, Đại Hắc Cẩu ăn yêu đan, phát dục sát thực tăng nhanh, để hắn cũng được lợi cực lớn. Thế là gật đầu nói, có thể ăn ngươi liền ăn nhiều. Một đêm vô sự. Sáng sớm hôm sau, thiên âm có mưa. Mưa nhỏ, tí tách tí tách. Dù là như thế, ý nguyên không ngăn cản được thợ săn xuất phát quyết tâm. Kỳ Khắc Hàn cùng Đại Hắc Cẩu đội mưa tiến lên, một đường chạy về phía núi hoang rừng sâu, đi ước chừng hơn 10 giờ. Mưa cạnh, bọn hắn rốt cục đi tới khu vực săn thú giải đất trung tâm. Phóng nhãn nhìn lại, tất cả đều là liên miên chập trùng đồi núi, khe danh tung hành, vãi thạch lởm chởm, địa hình chi phức tạp đơn giản không cách nào hình dung. Cây bên này khắp nơi đều là lợn rừng ngủ. Đại Hắc Cẩu lộ ra răng nanh, càng ngày càng phấn khởi. Hừ. Không bao lâu, một cái chỗ chúng chỗ truyền đến động tĩnh, lục tục ngo ngoe đi ra hơn 30 đầu lợn rừng, chỉ là trưởng thành lợn rừng liền có 14 đầu nhiều. Nhiều như vậy, Đại Hắc Cẩu chớp chớp mắt chó, vẫn là biện pháp cũ. Kỳ Khắc Hàn đem đầu một điểm, chợt thi triển ẩn thân thuật. Chỉ thấy thân ảnh của hắn cấp tốc trở nên mơ hồ, dung nhập hoàn cảnh xung quanh, như là tắc kè hoa đồng dạng. Đại Hắc Cẩu nên ngang chạy hướng đám kia lợn rừng, tăng thêm gầm rú. Lợn rừng nhóm đầu tiên là giật mình các loại đến thấy rõ ràng người tới là một con chó, cảm giác liền rất lạ lẫm, cho tới bây giờ chưa thấy qua. Bọn chúng lập tức xếp thành một loạt, vung bảy trùng tiên răng nanh, đe dọa đại hắc cầu. Ngũ lôi banh đỉnh. Đột nhiên, kỳ khắc hàn xuất hiện ở heo quần đằng sau, hắt vây ra bóng ánh khắp nơi lôi quang, từng đạo vận bẹo lôi hổ khuyết tán ra. Đột nhiên, kỳ khắc hàn xuất hiện ở heo quần đằng sau, hắt vây ra bóng ánh khắp nơi lôi quang, từng đạo vận bẹo lôi hổ khuyết tán ra. Chương 23 giã ngoại cầu sinh màn đêm lặng yên giáng lâm. Chân trời cuối cùng một vòng ánh nắng chiều dần dần bị hắc ám thôn phệ, toàn bộ hoang dã chìm vào hoàn toàn tĩnh mịch lu sâm bên trong. Quần tinh ở trong tối không trung mơ hồ lấp lóe, giống như con mắt thần bí tại lặng lặng nhìn chăm chú lên vùng trời này mang. Mọc thành bụi cỏ dại ở giữa, mùi máu tươi tràn ngập. Khắp nơi đều có lợn rừng thi thể, nổn ngang lộn xộn. Kỳ khắc hàn từ thi thể ở giữa đứng lên, chậm rãi biến mất trên mặt máu tươi. Ừm, hôm nay thu hoạch thật không ít, thế mà săn giết 31 đầu lợn rừng. Hắn cùng đại hắc cẩu thật giết điên rồi. Hai người bọn họ đi vào khu vực săn thú giải đất trung tâm, mỗi đi ra cách xa mấy dặm, liền có thể tìm kiếm đến lợn rừng tung tích. Một người một chó người được phát tài khí tức, triển khai điên cuồng săn giết, vận rộn cả ngày. Nói thật, nếu không phải kỳ khắc hàn cần thời gian khôi phục tiêu hao hết linh lực, hôm nay giết rơi lợn rừng tuyệt đối không chỉ 31 đầu. Trời tối, đến tìm một chỗ qua đêm. Kỳ khắc hàn ngắm nhìn bốn phía, rất nhanh tuyển định một tòa ngọn núi nhỏ. Đỉnh núi địa thế bằng phẳng, tầm mắt khoáng đạt, dễ thủ khó công, còn thuận tiện đi đường. Hắn đi vào đỉnh núi, lật ra lấy ra tứ phía màu sắc khác nhau tiểu kỳ, cắm vào tứ phương, tạo thành một cái hình vuông. Lên, bấm niệm pháp quyết, thôi động. Lá cờ nhỏ bốn mặt đón gió pháp phối, linh lực khuấy động, lẫn nhau cấu kết, chậm rãi ngưng tụ thành một cái tiêu chuẩn hình lập phương không gian. Kỳ khắc hàn cùng đại hắc cầu đứng tại hình lập phương nội bộ, bốn phía biến thành hơi mở màu trắng. Sau đó, hình lập phương một chút xíu trở thành nhạt, ẩn hình, biến mất tại trong bóng đêm mịt mờ. Kỳ khắc hàn nhìn một chút quanh mình, hài lòng cười một tiếng. Hắn lúc này, tựa như là đợi tại một cái thủy tinh trong phòng, hắn có thể nhìn thấy bên ngoài không nhìn thấy hắn. Mà cái này, chính là tinh hoa bản giã ngoại sinh tồn pháp trận phòng ngự. Vẫn được, vẫn được. Đại hắc cầu gật gật đầu, hắn đối với pháp trận có chút nghiên cứu, nhìn ra được cái này pháp trận phòng ngự là có chút đồ vật. Cụ thể vật gì, nói không rõ ràng. Kỳ khắc hàn đi ra pháp trận, nhặt một chút tuổi trở về, đánh cái búng tay, thả ra một túi ngọn lửa, đốt lên đống lửa. Thịt nướng, ăn thịt nướng. Yên tĩnh dưới bóng đêm, một người một chó đắc ý hưởng thụ bữa tối. Sau bữa ăn, bọn hắn giống nhau thường ngày luyện công, khổ tu không ngừng, phi thường cố gắng. Kỳ khắc hàn cảm giác luyện khí quá chậm, trong khoảng thời gian này một mực chủ công bất hủ công, chịu luyện nội thân. Đương nhiên, đây thật ra là một loại ảo giác. Luyện khí tuyệt đối so luyện thể càng nhanh, đây là tu hành giới thường thức. Chỉ là hắn khóa lại đại hắc cầu cái này linh sủng, còn có ăn không hết yêu đan, mạnh mẽ đi ra một đầu đường tắt, lúc này mới sinh ra hiện tại loại này kỳ quan. Một đêm vô sự. Ngày thứ hai, có càng nhiều thợ săn đi vào mảnh này giải đất trung tâm. Kỳ khắc hàn tỉnh lại sau giấc ngủ, bên hai nghe được nơi xa truyền đến một trận lợn rừng tiếng kêu thảm thiết, nương theo lấy khanh âm vang vang đánh nhau động tĩnh liên tiếp. Thao, trời còn chưa sáng liền có người bắt đầu săn giết. Kỳ khắc hàn mười phần im lặng, muốn hay không như thế quyển. Đại hắc cẩu lỗ tai giật giật, nhắc nhở, phía tây đầu kia dòng suối nhỏ phụ cận hẳn là có người. Vi sư nghe được có người đang tán gẫu, chít chít tụ cụ. Dòng suối nhỏ cách nơi này không sai biệt lắm chỉ có một dặm xa. Kỳ khắc hàn không khỏi cau mày nói, gần như vậy. Hắn chỉ muốn an tĩnh săn giết lợn rừng, không muốn cùng những người khác tiếp xúc. Người càng nhiều, dễ dàng sinh không phải là. Đại hắc cẩu đề nghị, chung quanh đây lợn rừng đã bị chúng ta thanh lý đến không sai biệt lắm, nếu không chúng ta càng đi về phía trước đi. Kỳ khắc hàn gật đầu, thu hồi lá cờ nhỏ bốn mặt, đi xuống núi. Hai người bọn họ hướng phía trước đẩy vào mười dặm, rất nhanh tìm kiếm đến một cái lợn rừng động. Cái này ta chín. Đại hắc cẩu phấn khởi cực kỳ, chủ động chui vào trong động khiêu khích, đem lợn rừng nhóm câu dẫn ra. Kỳ khắc hàn phụ trách phục kích, thuần thục toàn bộ giết, đơn giản xe nhẹ được quen. Cũng không tệ lắm, có năm đầu trưởng thành lợn rừng. Kỳ khắc hàn ngồi xổm người xuống, mở ngực mổ bụng, đào ra yêu đàn cùng nhỏ xương sườn. Đột nhiên, đại hắc cẩu quay đầu nhìn về phía bên cạnh, truyền âm nói, có người đến. Kỳ khắc hàn trên tay dừng lại, ngẩng đầu. Sau một khắc, năm thân ảnh từ nham thạch đằng sau đi ra, bọn hắn tựa hồ là vừa lúc đi ngang qua, khi nhìn đến kỳ khắc hàn trong nháy mắt, rõ ràng sững sờ, dừng bước lại, nhìn nhau. Kỳ khắc hàn trong mắt linh quang lấp lóe, liếc nhìn năm người trên người linh lực ba động, dò xét tu vi của bọn hắn. Năm người này đều là thanh niên. Theo quy định, tham dự săn giết lợn rừng người, tuổi tác cần tại 30 tuổi trở xuống, cho nên đại đa số là thanh trắng niên. Chính là bởi vì điều quy định này, dẫn đến các thợ săn tu vi phổ biến không cao, phần lớn là luyện khí tầng 1 cùng tầng 2. Dù sao tất cả mọi người là tán tu, thiên phú không cao, tài nguyên có hạn, tu vi làm sao có thể cao. Ít khi, trong đó một cái người cao thanh niên một mình đi lên phía trước, dừng ở hơn một trượng có hơn, chắp tay cười nói, đạo hữu thật sự là cao minh, một người liền giết năm đầu lợn rừng, bội phục bội phục. Kỳ khắc hàn nhíu mày nói, các ngươi từng cái, làm sao sương mặt sương mũi. Người cao mặt mũi tràn đầy phiền muộn, thở dài, vừa rồi chúng ta gặp được một thiếu nữ, không nói lời gì liền bạo đánh chúng ta một trầu, còn cướp đi trên người chúng ta tài vật cùng yêu đan. Kỳ khắc hàn chớp mắt nói, cái gì thiếu nữ? Người cao lắc đầu nói, không biết, dù sao nàng rất có thể đánh, một hiệp liền đem ta đánh bại. Tóm lại, ta là tới nhắc nhở một tiếng nói bạn, cẩn thận đề phòng. Kỳ khắc hàn liền nói, đa tạ. Người cao trở về, cùng đồng bạn của hắn cùng rời đi. Kỳ khắc hàn thu liễm tâm tư, cấp tốc thu lấy yêu đan, rời đi hiện trường. Đảo mắt đến xuống buổi trưa. Một người một chó ngoại ý muốn phát hiện một cái sơn cốc, trong cốc cây cối che trời, thâm trầm ẩm ướt, tràn ngập mỏng manh sương mù. May mắn là trong cốc lợn rừng động rất nhiều, cách mỗi mấy trăm mét liền có thể gặp phải một cái. Kỳ Khắc Hàn cùng Đại Hắc Cẩu như là về nhà, vui sướng săn giết. Thời gian từng giờ trôi qua. Ở chỗ này, tới gần hoàng hôn, Đại Hắc Cẩu lại phát hiện một cái lợn rừng động. Kỳ Khắc Hàn trầm khẩu khí, trầm ngâm nói, thanh lý mất cái này lợn rừng động, hôm nay liền kết thúc công việc đi. Tốt. Đại Hắc Cẩu từng bước một bước tiến cửa hang. Chính đi tới, nơi nào đó đột nhiên truyền đến một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, đem Đại Hắc Cẩu giật nảy mình. Có người. Kỳ Khắc Hàn mèo hạ eo, cấp tốc trốn đến một gốc cây bên cạnh, ánh mắt liếc nhìn. Một giây sau, một đầu hùng tráng lông đen lợn rừng từ đâm nghiêng bên trong chạy tới, nội điên đồng dạng tại trong rừng cây xuyên thẳng qua không ngừng. Kỳ Khắc Hàn con ngươi co rụt lại, nhìn thấy đầu kia lợn rừng miệng bên trong, thế mà ngậm một đầu chân gãy, người chân, máu chảy một đường đều là. Đồng thời, tại giá heo trên nông, cắm một chi tên bắn lén, phát ra hơi nước trắng mịt mở con trạch, hư hư thực thực là pháp khí. Lên hay không lên? Đại Hắc Cẩu nhìn chằm chằm đổ máu lợn rừng, thử lấy răng, ngo ngoe muốn động. Lên. Kỳ Khắc Hàn quả quyết ra lệnh. Hạ cái sát na, Đại Hắc Cẩu nhanh chóng liền xông ra ngoài, cản đường chặn đường lợn rừng. A ngao. Lợn rừng kinh hô một tiếng, cấp tốc quay đầu, trốn hướng một bên khác. Đại Hắc Cẩu linh hoạt tẩu vị, không ngừng tiếp cận. Luận tốc độ, Đại Hắc Cẩu sát thực không thua bao nhiêu, so cổng kềnh lợn rừng nhanh hơn. Kỳ Khắc Hàn cũng theo ở phía sau, hắn không có thi triển khinh thân loại pháp thuật, chỉ lấy nục thân lực lượng chạy đi nhanh, trong khoảnh khắc liền bị kéo dài khoảng cách. Không có cách, hai cái đùi khổ đục cảnh thể tu có khả năng bộc phát ra tốc độ, cuối cùng không cách nào cùng bốn chân đọ sức. Vượng. Đột nhiên, Đại Hắc Cẩu thả người nhào tới, cắn lợn rừng chân sau, thành công đem nó trượt chân. Lợn rừng điên cuồng giãy giụa, vứt bỏ đùi người, xoay người, ý đồ cắn ngược lại. Nhưng Đại Hắc Cẩu vừa đi vừa về xé rách chân heo, chợt trái chợt phải, để lợn rừng không cách nào đứng thẳng lên. Trong lúc nhất thời lợn rừng không thể làm gì, chỉ có thể ngao ngao kêu to. Kỳ Khắc Hàn rốt cục đuổi tới, tay phải quấn quanh lôi hổ, ngân quang sáng chói, cao cao giơ cao nâng, hướng phía heo cổ trẻ dọc mà xuống. Phốc phốc. Một viên đầu heo hướng phía trước lăn đi. Thế giới an tĩnh lại. Kỳ Khắc Hàn thở câu chửi thề, nhìn một chút rơi xuống ở một bên đùi người, lại đi lợn rừng lúc đến phương hướng xem xét mắt. Rừng cây thâm thúy, không người đuổi theo. Muốn hay không thuận vết máu đi qua nhìn một chút. Đại Hắc Cẩu đề nghị. Kỳ Khắc Hàn lắc đầu, hờ hững nói, người đều có mệnh, không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng. Nói hắn thuần thục vung đao, mở ngực một bụng, đào ra yêu đàn cùng nhỏ sương sườn. Đi thôi. Kỳ Khắc Hàn hướng phía một phương hướng khác đi đến, Đại Hắc Cẩu nhắm mắt theo đuôi. Không đi ra bao xa, Đại Hắc Cẩu hai cái lỗ tai giật giật, bỗng nhiên quay đầu mắt nhìn, chần chờ nói, đằng sau tựa hồ có động tĩnh. Kỳ Khắc Hàn, ngươi nghe được cái gì rồi? Đại Hắc Cẩu không quá xác định, hít hà không khí, ngạc nhiên nói, có người xa lạ khí tức, rất gần. Kỳ Khắc Hàn trong lòng run lên, hắn lập tức thi triển linh mục thuật liếc nhìn. Nhưng mà, hắn không có phát hiện tung tích của đối phương. Khá lắm. Kỳ Khắc Hàn trong nháy mắt ý thức được có người tiềm phục tại gần một chút, mà lại thi triển ẩn thân loại pháp thuật. Muốn bài trừ ẩn thân thuật cũng không có dễ dàng như vậy. Hoặc là ngươi nắm giữ một loại nào đó cường đại đồng thuật, có thể nhìn phá hư thực. Hoặc là tu vi của ngươi đạt tới luyện khí 4 tầng trở lên, thân thức ngoại phóng, liền có thể dò xét quanh mình hết thảy. Linh mục thuật có chút cấp thấp. Kỳ Khắc Hàn bất động thần sắc, truyền âm nói, lao tặng, quay đầu, nhắm mắt lại. Đại Hắc Cẩu nghĩ tới điều gì, lập tức làm theo. Kỳ Khắc Hàn nâng lên hai tay, đột nhiên vỗ tay. Ba. Chỉ một thoáng, trước mắt lôi quang bắn ra mà ra, chiếu lên thiên địa tái đi, lóe mù mắt người, đầu váng mắt hoa. Điện manh thuật. Một tiếng phẫn nộ gầm nhẹ truyền ra. Chương 24 xã hội tu tiên, người ngoan thoại không nhiều nghe được gầm nhẹ trong nháy mắt, Kỳ Khắc Hàn đầu tiên là về sau nhanh lùi lại, thuận thế từ trong túi móc ra một cái bình nhỏ, nghiêng đổ ra một viên năng lượng. Bổ khí đan. Đưa vào trong miệng, lập cục nuốt vào. Bổ khí đan vào miệng tan đi, phóng xuất ra tràn trề dược lực, nhanh chóng hồi phục linh lực. 10 giây. Chỉ cần 10 giây đồng hồ liền có thể hoàn toàn hồi phục. Nhưng điện manh thuật đâm mù hiệu quả, chỉ có thể duy trì 5 giây tả hữu. Lao tặc, 3 giây sau ngươi liền phun lửa. Kỳ Khắc Hàn truyền âm cho Đại Hắc Cẩu. Minh bạch. Đại Hắc Cẩu cũng thần trương, như lâm đại địch. Đây là hắn cùng Kỳ Khắc Hàn ra ngoài đến nay, lần thứ nhất tao ngộ tu sĩ khác tập kích. 3, 2, 1. Đại Hắc Cẩu lập tức quay đầu trở về, nhìn cũng không nhìn, dựa vào cảm giác há mồm phun ra một đạo ngọn lửa. Hô. Hỏa diễm tiến hình quyết tán, cuồn cuộn hướng về phía trước. Câu nhật. Có người giận mắng một tiếng. Kỳ Khắc Hàn hai mắt nhắm lại, thoáng nhìn một thân ảnh nhảy lên thật cao, cấp tốc lùi lại, góc áo bị điểm. Người kia rơi trên mặt đất, dài kiếm nhất vung, chặt đứt lửa cháy góc áo. Ngay sau đó, hắn quanh thân chống ra một tầng linh lực vòng bảo hộ, bao trùm toàn thân. Luyện khí tầng 2 viên mãn. Kỳ Khắc Hàn rốt cục thấy rõ ràng tu vi của đối phương, quả nhiên cao hơn hắn. Không phải, đối phương cũng không dám tùy thời theo đuôi hắn. Đại Hắc Cẩu cũng nhìn thấy địch nhân, một cái mặt trắng thanh niên, thân hình gầy xinh đẹp, ánh mắt hung ác nham hiểm, mang theo sát khí. "Oa, thật sự có tài." Mặt trắng thanh niên gắt gao nhìn chằm chằm Kỳ Khắc Hàn, lật tay lấy ra khinh thân phù, hướng trên ngực vừa kề sát. Khinh thân phù lập tức bắn ra ánh sáng màu trắng, bao phủ lại mặt trắng thanh niên. Hạ cái sát na, hắn mũi chân một điểm, dẫn theo trường kiếm cấp thân xung ra, vô cùng nhanh chóng, mang ra liên tiếp tàn ảnh. Kỳ Khắc Hàn đứng tại chỗ, giơ lên ô lăng đao, gác ở trước người, thần tình nghiêm túc. "Truyền âm, lão tặc, hắn không biết ta là thể tu, chờ một lúc ngươi dùng gió quấn." Đại Hắc Cẩu trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mặt trắng thanh niên xông lên mà tới, nhìn xem không nhúc nhích tí nào Kỳ Khắc Hàn, không có lập tức xuất thủ, ngược lại mèo hí cái chuột, vây quanh hắn vừa đi vừa về chuyển động, không ngừng thăm dò. Kỳ Khắc Hàn vẫn là không nhúc nhích, tựa hồ bị sợ choáng váng, không biết làm sao. Mặt trắng thanh niên đột nhiên một kiếm bình gọn, thẳng đến thủ cấp. Ngay tại cái này trong nháy mắt, Kỷ Khắc Hàn toàn thân phồng lên, cơ bắp như là thổi hơi hở ra, nghiêng người, vung đao. Đang, Ô Lăng đao đón nhận trường kiếm, đụng vào nhau. Lực lượng khổng lồ để mặt trắng thanh niên toàn thân chấn động, bay rất ra ngoài, trên mặt hiện lên một vòng kinh hoàng. Ngay tại hiện tại, yêu thuật phong triển. Đại Hắc Cẩu nắm lấy cơ hội, phun ra một ngụm tinh gió, lôi cuốn ở mặt trắng thanh niên. Ô, vòi rồng đột ngột từ mặt đất mọc lên. Mặt trắng thanh niên bị cuốn đến giữa không trung, trời đất quay cuồng. Kỷ Khắc Hàn thở sâu, thôi động thể nội linh lực điên cuồng tuôn ra, một mạch quán chú tiến Ô Lăng đao bên trong. Chỉ một thoáng, Ô Lăng đao sáng lên, lưới đao chiếu lấp lánh, hiện ra không gì sánh được phong duệ chi khí. Ngay tại vòi rồng tiêu tán mặt trắng thanh niên từ trên trời giáng xuống thời khắc, Kỷ Khắc Hàn dậm chân một cái, phi thân nhảy lên lên, chém ra một đao. Phốc phốc, một cái đao quang từ mặt trắng thanh niên bên hông xẹt qua. Rắc, mặt trắng thanh niên trên người linh lực vòng bảo hộ ứng thanh vỡ vụn, chẳng ngang mà đứt. Cả người hắn rơi trên mặt đất, ngã cái một phân thành hai, mắt thấy là sống không thành. Gia hỏa này là ai a? Đại Hắc Cẩu không thể thở nổi, trận chiến đấu này tới đột nhiên kết thúc nhanh chóng, là thật kinh tâm động phách. Hắn đời trước mặc dù trải qua không ít chiến đấu, nhưng trên cơ bản là tiểu đả tiểu nháo, không có như thế kích thích. Kỷ Khắc Hàn không nói một lời, ngồi xổm xuống cấp tốc sở thi. Thanh niên mặt trắng trên cánh tay phải chứa một cái tụ tiễn, một phát. Hắn lập tức nghĩ đến vừa rồi từ lợn rừng trên mông rút ra chi kia tên bắn lén, so sánh dưới, quả nhiên là một bộ. Tụ tiễn cùng mũi tên vừa lúc tạo thành một kiện hoàn chỉnh hạ phẩm pháp khí. Kỷ Khắc Hàn đem cả hai lắp lên, bọc tại trên cánh tay trái, đắp lên ống tay áo che lấp. Đó lấy, hắn lại gỡ xuống một cái túi, tại hắn trên thân tìm tòi một phen, xác nhận không có bất kỳ cái gì bỏ sót về sau, thả ra một cái hỏa cầu, đốt thi không để lại dấu vết. Đi mau. Kỷ Khắc Hàn co cẳng liền chạy, nhanh như chớp xông ra sơn cốc, lại chạy ra hơn 10 dặm địa, lúc này mới dừng lại. Sắp trời đã tối. Kỷ Khắc Hàn xuất ra lá cờ nhỏ bốn mặt, xây dựng lên pháp trận phòng ngự, lúc này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm. Đây là ngươi lần thứ nhất giết người đi, trên con đường tu hành khó tránh khỏi phát sinh xung đột với người khác, đây là không thể tránh khỏi. Đại Hắc Cẩu khẽ thở dài. Kỷ Khắc Hàn bình phục một chút tâm tình, bắt đầu kiểm kê chiến lợi phẩm. Một cái tụ tiễn, một ngụm trường kiếm, đều là hạ phẩm pháp khí. Trong bao vải có 7-8 cái bình, chứa các loại đan dược, ngoại trừ chữa thương, giải độc, bổ khí, thế mà còn có một bình thuần nguyên đan, tổng cộng 12 mai, giá trị 60 khối hạ phẩm linh thạch đây. Kinh thân phù 2 tấm, Hàn băng phù 1 trường, Hào hỏa phù 1 trường. Nhất giai yêu đan 9-13 viên, nhị giai yêu đan 1 viên. Kỷ Khắc Hàn chật chật sợ hãi thán phục, gia hỏa này rất giàu a. Bất quá hắn rất nhanh đã nhận ra không đúng, trong bao vải không có pháp trận phòng ngự. Dù là mặt trắng thanh niên là luyện khí tầng 2 viên mãn, hắn cũng không có khả năng không mang theo pháp trận phòng ngự, liền chạy tới giải đất trung tâm đến đi săn. Như vậy, gia hỏa này còn có đồng bọn, pháp trận phòng ngự tại một người khác trong tay. Kỷ Khắc Hàn trong lòng siết chặt. Mặt trắng thanh niên thực lực không tầm thường, lại tay cầm hai kiện hạ phẩm pháp khí, hắn đồng bọn khả năng không lớn là yếu gà. Viên kia nhị giai yêu đan chính là chứng minh. Nhị giai yêu đan khẳng định đến từ biến dị lợn rừng, thực lực xa so với lông đen lợn rừng kinh khủng. Muốn săn giết biến dị lợn rừng, hoặc là ngươi là luyện khí 3 tầng, hoặc là ngươi có một cái cường đại đoàn đội. Hoàng Bét, chúng ta chọc cọng rơm cứng, làm sao bây giờ? Đại Hắc Cẩu có chút hoảng, hắn cũng không muốn bị người ta tóm lấy, một nồi nấu. Kỷ Khắc Hàn suy nghĩ một chút, chậm rãi nói, tiếp xuống chúng ta không đi đi săn, bế quan tu luyện đi. Đúng đúng, trước tiên đem thực lực tăng lên. Đại Hắc Cẩu rất tán thành, an toàn là số 1, không có gì so bảo mệnh càng trọng yếu hơn. Thật vất vả sống lại một đời, dù là hắn biến thành chó, vẫn là không muốn chết. Huống chi hắn còn có một đứa con gái tại thế. Kỷ Khắc Hàn có quyết đoán về sau, liền không do dự nữa, trực tiếp đem nhị giai yêu đan nhét vào Đại Hắc Cẩu miệng bên trong. Hoa, nhị giai. Đại Hắc Cẩu mừng rỡ, không nghĩ tới Kỷ Khắc Hàn như thế bỏ được dốc hết một liếng, phúc hậu người a. Ít khi, năng lượng khổng lồ phản hồi đến Kỷ Khắc Hàn thể nội. Nhoáng một cái nửa tháng trôi qua, Kỷ Khắc Hàn cùng Đại Hắc Cẩu ngày đêm khổ tu không ngừng, mỗi ngày ăn hết 6-7 quả yêu đan. Thời gian không phụ người hữu tâm, cố gắng của bọn hắn không có uổng phí. Thiên phú, nhược thị cảnh giới, luyện khí tầng 2 sơ kỳ đoán thể, tấm gân ma bỉ, khổ đục, mạnh gân. Kỷ Khắc Hàn không có chút rung động nào hoàn thành mạnh gân, thể tu dạo bước tiến lên đoạn thứ 3. Hắn lúc này, chiến lực đủ để quét ngang luyện khí 3 tầng. Cùng lúc đó, Đại Hắc Cẩu cũng lấy được tiến bộ không ít, cảnh giới tăng lên tới nhị giai viên mãn, chỉ kém ném một cái ném liền có thể đột phá tam giai. Trưởng thành thật nhanh nha. Đại Hắc Cẩu bùi ngùi mãi thôi. Hắn cố gắng cả một đời, đến chết đều là luyện khí 3 tầng. Vạn bạn không ngờ tới, Kỷ Khắc Hàn nhanh như vậy liền vượt qua đỉnh phong chính mình. Đây quả thực. Chương 25 Giá Chư Vương, dù là như thế, Kỷ Khắc Hàn vẫn là không có xuất quan, hắn lại lấy ra kêu bình thuần nguyên đan, tu luyện lên linh nguyên hành công mật lục. 12 mai thuần nguyên đan, mỗi ngày luyện hóa một viên. Như thế vừa khổ tu 12 ngày. Cảnh giới, luyện khí tầng 2 trung kỳ ửng, chỉ có thể tăng lên tới tình trạng này. Kỷ Khắc Hàn thăng khẽ. Đại Hắc Cẩu liền nói, có thể, thầy cho chúng ta liên thủ, không dám nói có thể giết xuyên toàn bộ khu săn thú, tự vệ tuyệt đối dư sức có thừa. Kỷ Khắc Hàn trợn mắt chừng một cái nói, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, luyện khí 3 tầng lại tính là cái gì chứ? Đại Hắc Cẩu ngượng ngùng ngậm miệng, luyện khí 3 tầng quả nhiên là hắn đời này đều không thể đi quá khảm. Một người một chó đi ra bế quan chi địa, bắt đầu bốn phía tìm kiếm lợn rừng tung tích, triển khai mới đi săn. Nào nghĩ tới, hai người bọn họ một đường đi lên phía trước ra hơn 30 dặm, sửng sốt một đầu lợn rừng không có tìm được. Đại Hắc Cẩu kém chút hoài nghi mình cái mũi mất linh, kinh nghi nói, chúng ta gần một tháng không có ra đi săn, có phải hay không tất cả lợn rừng đều bị giết hết rồi? có khả năng này. Kỳ Khắc Hàn gật gật đầu, ta nhớ được cái kia quản sự Lưu Tông Vũ đề cập tới, săn giết kỳ hạn không sai biệt lắm là 2 tháng. Đại Hắc Cẩu, nếu không, chúng ta dứt khoát về trước doanh trại nhìn xem. Kỳ Khắc Hàn hơi mặc, lắc đầu nói, không nóng nảy, ngươi không có phát hiện chúng ta đi xa như vậy, một cái thợ săn không có gặp phải sao? Đại Hắc Cẩu lập tức giật mình một cái, hắn quá mức chú ý lợn rừng mùi, ngược lại là không để ý đến người tu hành. Xác thực, làm sao một bóng người đều không có? Có người. Đương nhiên, Kỳ Khắc Hàn thần sắc nghiêm lại, ngẩng đầu nhìn về phía một cái ngọn núi. Đại Hắc Cẩu liếc nhìn, lúc này mới phát hiện 100 mét có hơn trên đỉnh núi, xa xa đứng thẳng một vòng bóng trắng. Đi, đi qua hỏi một chút. Kỳ Khắc Hàn cướp thân mà đi, rất mau tới đến chân núi. Hắn cẩn thận nhìn lên, cái kia bóng trắng nhỏ nhắn xinh xắn, thế mà một tên tuổi trẻ thiếu nữ. Thiếu nữ? Kỳ Khắc Hàn bước chân dừng lại, chợt nhớ tới trước đó gặp được kia 5 cái thanh niên. Bọn hắn công bố lọt vào một thiếu nữ ăn cướp. Sẽ không như thế xảo a? Kỳ Khắc Hàn chần chừ một lúc, ngay tại một giây sau, thiếu nữ áo trắng quỷ thần xui khiến xoay người, ánh mắt đầu tới. Cái kia ai? Dừng lại. Thiếu nữ áo trắng nghiêm nghị vừa quát, chân ngọc một điểm, lăng không nhảy xuống, mấy cái lên xuống ở giữa, phiêu nhiên rơi vào Kỳ Khắc Hàn trước mặt. Khá lắm. Luyện khí 3 tầng. Kỳ Khắc Hàn trong mắt linh quang chớp động, không khỏi ngừng thở. Thiếu nữ áo trắng nhìn chỉ có 12, 13 tuổi, mắt ngọc mày ngài, da như mỡ đông, hai con mắt ngập nước, khí chất xuất trần, vô cùng linh động. Nàng hai tay chống nạnh, đánh giá Kỳ Khắc Hàn, quát lạnh nói, "A cướp, đem đồ vật đều cho cô nãi nãi giao ra." Kỳ Khắc Hàn không còn gì để nói, chậm chậm nói, "Quả nhiên là ngươi." "Cái gì gọi là quả nhiên?" Thiếu nữ áo trắng nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn quơ quơ, bớt nói nhảm, "Cô nãi nãi đếm tới 3, muốn tài vẫn là phải bệnh, chính ngươi tuyển." Kỳ Khắc Hàn hoành đao trước người, cười lạnh nói, "Ta muốn thử xem tài cùng mệnh đều giữ lại, sau đó cướp đi người tài cùng mệnh." Thiếu nữ áo trắng sắc mặt biến hóa, hừ lạnh một tiếng, chợt bấm niệm pháp quyết đánh ra. Siêu siêu siêu. Trong chớp mắt, 3 chi hàn băng tiễn ở giữa không trung ngưng tụ thành, bắn ra. Kỳ Khắc Hàn tay mắt lênh lẹ, vung đao đón đỡ, đao ảnh dày đặc, kín không kẽ hở. Suy suy suy. Theo 3 tiếng vỡ vàng, ô lăng đao mọi việc đều thuận lợi, ổn định làm đẩy ra 3 chi hàn băng tiễn lực mạnh đánh nát. Người là thể tu. Thiếu nữ áo trắng quá sợ hãi, khoát tay nói, "Không đánh, cô nãi nãi còn có việc, hôm nay liền bỏ qua ngươi đi." Kỳ Khắc Hàn mặt trầm như nước, dậm chân tiến lên, sắc ý lâm như nói, "Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi." Thiếu nữ áo trắng kêu lên, "Ngươi muốn thế nào?" Kỳ Khắc Hàn hơi mặc, "Ta hỏi ngươi, cái khác thợ săn đi nơi nào?" Thiếu nữ áo trắng trả lời, "Bọn hắn toàn chạy, bị đầu kia Dã Trư Vương dọa chạy." Kỳ Khắc Hàn chớp mắt nói, "Dã Trư Vương hiện thân." Thiếu nữ áo trắng gật đầu nói, "Các ngươi mỗi ngày lung tung đổ sát Dã Trư Vương quan dân, Dã Trư Vương bị chọc giận, chạy đến trả thù các ngươi." "Hừ hừ, chết tại Dã Trư Vương răng nanh hạ thợ săn, không có 80 cũng có 100." Kỳ Khắc Hàn cau mày nói, mở miệng một tiếng, "Các ngươi, chẳng lẽ ngươi không phải đi săn người?" Thiếu nữ áo trắng, "Dĩ nhiên không phải, cô nãi nãi là cẩm lý đạo viện." Kỳ Khắc Hàn sửng sốt một chút, một mặt không hiểu. Đúng lúc này, Đại Hắc Cẩu truyền âm tới, có tiếng bước chân đang từ bên kia tới. Kỳ Khắc Hàn tâm thần khẽ động, bấm niệm pháp quyết thi triển ẩn thân thuật, ẩn tàng tại đại thạch về sau. "Ngươi?" Thiếu nữ áo trắng đầu tiên là khẽ giật mình, chợt cũng thi triển ẩn thân thuật, nhảy tới đại thạch đằng sau. Đại Hắc Cẩu dứt khoát hướng một đống cỏ dại bên trong đâm vào. Không bao lâu, tạp nhạp tiếng bước chân từ xa mà đến gần, tới một đám người, số lượng lại có 5-60 hào nhiều. Người đầu lĩnh là một cái thanh niên mặt trắng. Kỳ Khắc Hàn cùng Đại Hắc Cẩu vừa thấy được người này, không khỏi con ngươi co rụt lại. Đại Hắc Cẩu cả kinh nói, "Hắn không phải bị ngươi giết chết cái kia luyện khí tầng 2 sao?" Kỳ Khắc Hàn sờ một cái trên cánh tay trái tụ tiễn, trầm ngâm nói, "Hẳn là song bảo thai, người này là luyện khí 3 tầng." Mặt trắng thanh niên dẫn bọn này thợ săn, trùng trùng điệp điệp đi ngang qua. Trong bọn hắn ở giữa, còn có 3 cái bị trói gô người, như là tù phạm. Thiếu nữ áo trắng hạ giọng nói, "Nhóm người này thật sự là ác độc." Kỳ Khắc Hàn hỏi, "Nói như thế nào?" Thiếu nữ áo trắng hừ lạnh nói, "Bọn hắn săn giết lợn rừng phương thức phi thường tàn nhẫn. Một khi bọn hắn tìm tới lợn rừng động, liền sẽ để người sống bò vào trong động, câu dẫn lợn rừng ra, lại tiến hành vây giết. Mỗi lần đi săn, tất có người lọt vào sát hại." Kỳ Khắc Hàn hít vào một ngụm hàn khí, trong đầu kìm lòng không được hiện ra một bức lợn rừng ngậm đùi người hình tượng, lập tức tỉnh ngộ tới. Hắn hỏi, "Ngươi biết cái kia dẫn đầu sao?" Thiếu nữ áo trắng gật đầu nói, "Hắn gọi Trần Kinh Lược, cũng là Cẩm Lý đạo viện." Kỳ Khắc Hàn khó hiểu nói, "Cẩm Lý đạo viện người cũng tham dự săn giết?" "Đương nhiên." Thiếu nữ áo trắng gật đầu nói, "Lợn rừng là tại Cẩm Lý đạo viện trong địa bàn nước tràn thành lụt, lẽ ra phải do Cẩm Lý đạo viện giải quyết, chỉ là lợn rừng số lượng nhiều lắm, lúc này mới chiêu mộ các ngươi tới hỗ trợ mà thôi." Kỳ Khắc Hàn im lặng nói, "Nếu như thế, vậy ngươi còn ăn cướp chúng ta?" Thiếu nữ áo trắng hừ hừ nói, "Ngươi biết cái gì, cô nãi nãi mục tiêu không phải là các ngươi, mà là Dã Trư Vương." Ngưng tạm, nàng cẩn thận giải thích nói, "Dã Trư Vương có thể ngửi được yêu đan khí tức, ai đeo trên người yêu đan, ai liền có thể bị Dã Trư Vương tìm tới. Cô nãi nãi vì săn giết Dã Trư Vương, lúc này mới tận khả năng nhiều sưu tập yêu đan. Nói thật cho ngươi biết, bị cô nãi nãi ăn cướp qua những người kia, bởi vì không có yêu đan ở trên người, ngược lại không có bị Dã Trư Vương tập kích, bảo vệ tính mạng." Kỳ Khắc Hàn nghe xong thiếu nữ áo trắng lần này lý trực khí tráng lời nói, trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào nôn họng bét. Sau một khắc, cách đó không xa bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng kêu thảm thiết thê lương. Thiếu nữ áo trắng lập tức cướp thân phóng tới đỉnh núi, Kỳ Khắc Hàn dưới chân phát lực, phát sau mà đến trước. Phóng nhãn nhìn lại, một đầu hình thể cao lớn hồng mao Dã Trư, ngay tại mạnh mẽ đâm tới, từ Trần Kinh Lược bọn người ở giữa nhanh chóng xông qua, một đường húc bay 10 cái đi sang người. To lớn lực trùng kích giống như một cỗ cao tốc chạy xe tải lớn, luyện khí tầng 1 cùng tầng 2 bị đụng vào hoặc lao tới, không chết cũng bị thương. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, huyết nục văng tung tóe. Đừng hoảng hốt, cùng một chỗ động thủ. Trần Kinh Lược sắc mặt nghiêm túc, ý đồ ổn định cục diện. Nhưng mà, tại lớn lao hoảng sợ dưới, một đám thợ săn binh bại như núi đổ, nhao nhao tứ tán đảm mệnh. Mọi người là đến kiếm tiền, không phải đến đưa mạng. Chương 26 ngư ông đắc lợi hồng mao dã chư vương một đường sông ngang qua đám người, thắng gấp một cái, xoay cái đầu, nước xoáy. Trần Kinh Lược tròn mắt tận đức, cấp tốc bấm niệm pháp quyết, hai tay hướng trên mặt đất vỗ. Ầm ầm mặt đất chấn động, dâng lên một mặt tường đất, có dày một thước độ. Nhưng dã chư vương thế không thể đỡ, chư đột mạnh tiến, bình một chút, liền một đầu đánh vỡ tường đất. Khối vụn lăn lộn, bụi mù bắn bay tứ tán. Dã chư vương chỉ là hơi dừng lại một chút, lại lần nữa khởi sướng bắn gọn. Trần Kinh Lược di hình hóa bị, nhảy tới trên một khối nham thạch, vung tay ném ra một trương hàn băng phủ, như mũi tên bắn về phía dã chư vương. Hàn băng phủ rơi vào lợn rừng lưng bên trên, nhất bạo mà ra, trong nháy mắt xương trắng bừng bừng, tràn ngập ra, bao trùm dã chư vương. Ngay sau đó, xương trắng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ngưng kết, trong chớp mắt biến thành một cái băng gỗ cụm. Dã chư vương toàn thân cứng đờ, một đầu ngã xuống đất, chạm đất trượt ra mười mấy mét mới dừng lại. Trần Kinh Lược vui mừng nhướng mày, lập tức cắn nát ngón tay, tại thạch đầu thượng vẽ lên một chút quỷ dị phù văn. Chính vẽ lấy, băng gỗ cụm rung động, truyền ra rắc két phun nước thanh âm. Trần Kinh Lược khẩn trương, ra tốc vẽ tranh, từng cái màu máu phù văn cấp tốc nối liền với nhau. Đùng. Băng gỗ cụm đột nhiên vỡ vụn, dã chư vương bò dậy, run run thân thể, trong lỗ mũi hô hô phun ra hai đạo khí trắng. Hai mắt nổi lên quỷ dị huyết quang, gắt gao để mắt tới Trần Kinh Lược. Nhanh như vậy, Trần Kinh Lược hít vào một ngụm hàn khí, da đầu ẩn ẩn run lên. Bị chọc giận Dã Chư Vương, quả nhiên không thể khinh thường. Lúc này, Dã Chư Vương đã triệt để nổi giận, đập mạnh mấy lần móng, lông tóc dựng đứng chỉ lên trời. Gào. Dã Chư Vương mở ra miệng to như chậu máu, gào thét bên trong, tiết hầu chỗ sâu có hắc quang ngưng tụ, đột nhiên phun ra một ngụm gió đen. Trong lúc nhất thời, cắt bay đá chạy, quét sạch thiên địa, đá vụn lôi cuốn lấy tốc độ kinh người bay vụt, những nơi đi qua, cây cối phá hủy, nham thạch nổ tung, lực phá hoại khá kinh người. Xong rồi, Trần Kinh Lược tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc hoàn thành hội họa. Chỉ gặp màu máu phù văn đột nhiên sáng lên, huyết quang trùng thiên, nương theo lấy đại lượng khói đen phun ra ngoài. Ô, khói đen cùng huyết quang lẫn nhau dây dưa, ngưng tụ thành tóc dài ác quỷ, mặt xanh nhanh vàng, mặc lớn áo đỏ váy, thân cao một trượng có hơn, giữ tận tự dưng. Áo đỏ ác quỷ vừa hiện thân, liền trực diện cắt bay đá chạy, nàng vung vẩy lợi trảo, đẩy ra tất cả phi thạch. Sắc mặt trở nên trắng bệch Trần Kinh Lược, trốn ở áo đỏ ác quỷ sau lưng, thở mạnh khí thô, mồ hôi nóng như mưa, trong ánh mắt dũng động một tia đắc ý chi sắc. Đầu này áo đỏ ác quỷ là hắn nhọc lòng chăn nuôi ra, chỉ là hiến tế cho nàng huyết thực, liền không chỉ 300 người, tu vi đã đạt tới luyện khí 4 tầng. Nuôi quỷ ngàn ngày, dùng tại lúc này. Áo đỏ ác quỷ bay xuống nham thạch, cơ hội là lóe lên mà tới, nhanh chóng được phòng, đi vào dã chư vương trước mặt, đột nhiên huy động lợi trảo, nhọn mà dài móng tay trong nháy mắt chui vào dã chư vương ra đầu, xốc hết lên sướng sọ. Dã chư vương kêu rên một tiếng, thẳng tắp ngã xuống, huyết tiên tam xích. Ha ha ha. Trần Kinh Lược ngửa đầu cười to, đều thấy được đi, dã chư vương là ta giết chết. Còn chưa dứt lời, dã chư vương đông đứng lên, tăng tốc độ, xéo xuống gọn tới trước, hai cái to lớn răng nanh đưa vào áo đỏ ác quỷ hạ bộ, xuyên qua mà qua. Áo đỏ ác quỷ toàn thân run lên, thân hình sụp đổ, hóa thành khói đen tan đi. Phúc. Trần Kinh Lược bất ngờ, không nghĩ tới dã chư vương sinh mệnh lực ngoan cường như vậy, nhất thời lọt vào phản vệ, ho ra một ngụm máu lớn, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, lung lay sắp đổ. Dã chư vương bỏ lên trên nham thạch, từng bước một tới gần Trần Kinh Lược, bại lộ bên ngoài góc, để nó nhìn vô cùng kinh khủng, hung tàn đến cực điểm. A a, cứu mạng. Trần Kinh Lược hoảng sợ muôn dạng, đũng quần đều ẩm ướt rơi mất, từ nham thạch bên trên té xuống, lộn nhào chạy trốn. Đúng lúc này, một thân ảnh bất thình lình từ trên trời giáng xuống, hai tay giơ cao nâng ố lăng đao, chém xuống một cái. Phốc phốc. Dã chư vương đầu rời đi cổ, lăn xuống nham thạch, máu tươi điên cuồng chảy xiết, giống như bơ đê, che mất từng cái hố, lưu thành từng đạo dòng suối nhỏ. Kỳ Khắc Hàn giơ chân lên, một cước trà đạp, đạp vỡ đầu heo, hoàn thành bổ đao. Trần Kinh Lược chính là không có bổ đao, lúc này mới thất bại trong căng tấc, Kỳ Khắc Hàn cũng sẽ không phạm loại sai lầm cấp thấp này. Sau đó, hắn vung đao phá vỡ dã chư vương bụng, đào ra yêu đan cùng hai đầu nhỏ xương sườn. Không hổ là dã chư vương, yêu đan khoảng chừng trứng gà lớn như vậy, hai đầu nhỏ xương sườn cũng có nặng 8 cân. Chuyện chỗ này, Kỳ Khắc Hàn hài lòng cười một tiếng, xoay người rời đi. Người dừng lại. Trần Kinh Lược đột nhiên hô to, mặt mũi tràn đầy âm trầm nói, dã chư vương là ta giết, đem nó yêu đan giao ra. Kỳ Khắc Hàn nhìn quanh một vòng, nhiều người phức tạp, không tốt lắm diệt khẩu, thế là hắn nghiêng qua mắt Trần Kinh Lược, không mặn không nhạt nói, đạo hữu, ngươi vẫn là nhanh đi đổi một đầu còn đi. Trần Kinh Lược cúi đầu mắt nhìn, lập tức biểu lộ cứng đờ, lớn quính không thôi. Ha ha ha, Trần Kinh Lược, ngươi thẻ ra quần á. Thiếu nữ áo trắng không kiêng nể gì cả cười khẩy nói. Trần Kinh Lược mặt như bụi đất, khí cấp công tâm, lại phun ra một ngụm máu. Thẻ ra quần a, Trần Kinh Lược thẻ ra quần a, mọi người mau đến xem nhà. Thiếu nữ áo trắng vui mừng hớn hở, la to, hắn bên trên thổ huyết, phía dưới thẻ ra quần, thật sự là một đại kỳ quan, không liếc không nhìn. Ngươi, ngươi. Trần Kinh Lược nghiến răng nghiến lợi, sám không lưu thu chạy trốn. Kỳ Khắc Hàn nhíu mày nói, ngươi cùng Trần Kinh Lược có thù sao? Thiếu nữ áo trắng hai tay chống lạnh, thư lạnh nói, Trần gia cầm giữ Thất Minh hội nhiều năm, làm nhiều việc ác, đem Phong Lâm Cốc khiến cho ô yên chứng khí, cô nãi nãi đã sớm xem bọn hắn toàn ra không vừa mắt. Kỳ Khắc Hàn trong lòng hiểu rõ, không còn nhiều trò chuyện, mang theo đại hắc cầu rời đi. Một người một chó trở về doanh trại, vì để tránh cho đêm dài lắm mộng,
hắn trực tiếp đi vào hối đoái chỗ. San giết bảng xếp hạng y nguyên treo ở bên ngoài, đứng đầu bảng rõ ràng là Trần Kinh Lược, đã hối đoái yêu đan 550 khỏa, sửa đổi thức dẫn trước. Tên thứ hai Ngu Vô Tranh, chỉ có 300 khỏa. Hạng 3 Chu Du Ngộng, cũng là 300 khỏa. Kỳ khác hàng chú ý tới, trên bảng 10 hàng đầu, ngoại trừ Trần Kinh Lược, mặt khác 9 người đã hối đoái yêu đan số lượng, đều là 300 khỏa. Kỳ khác Hàn nỗi lòng chập trùng, đi đến trước bài. Ai đu, Hóa Long chân nhân. Mấy cái nhân viên phục vụ liếc mắt nhận ra Kỳ khác Hàn, đối vị này đã từng trên bảng thứ nhất khắc sâu ấn tượng. Kỳ khác Hàn gật gật đầu, cười hỏi, hỏi thăm một việc, trên bảng 10 hàng đầu, bọn họ có phải hay không đều là Cẩm Lý Đạo viện học sinh? Nhân viên phục vụ liền nói, không tệ, Cẩm Lý Đạo viện bộ phận học sinh cũng tham gia lần này đi săn, mà lại đạo viện cho bọn hắn an bài nhiệm vụ tập luyện, chỉ cần chí ít săn giết 300 đầu lợn rừng đây. Kỳ khác Hàn thầm nghĩ một tiếng, quả nhiên. Phong Lâm Cốc những tán tu này cùng Cẩm Lý Đạo viện học sinh lẫn nhau so đấu, kết quả rõ ràng. Tán tu thua rối tinh rối mù. Làm tán tu, quả nhiên không có tiền đồ. Kỳ khác Hàn trong lòng cấp tốc có so đo, chợt xuất ra Dã Trừ Vương yêu đan. Tam giai yêu đan. Mấy cái nhân viên phục vụ lần nữa bị chấn động đến, cắt lưới không thôi. Lợi hại. Không nghĩ tới cuối cùng xử lý Dã Trừ Vương người, lại sẽ là ngươi. Đúng vậy a, ta còn chắc chắn Dã Trừ Vương sẽ chết tại Trần Kinh Lược chi thủ đây. Tên kia đã sớm tuyên bố muốn săn giết Dã Trừ Vương, còn không cho người khác cùng hắn đoạn. Trần Kinh Lược sở dĩ muốn săn giết Dã Trừ Vương, là muốn đem biểu bội của hắn đưa vào Cẩm Lý Đạo viện, lần này tốt, bị người tiệt hồ rồi. Theo ta thấy, đây là chuyện tốt, cũng không thể chuyện gì tốt đều bị Trần gia chiếm đi, đúng không? Mấy cái nhân viên phục vụ nghị luận ầm ĩ, cười trên nỗi đau của người khác, bọn hắn tựa hồ cũng không thích Trần gia lâu vậy. Hóa Long đạo hữu, đây là phần thưởng của ngươi, ngoại trừ 100 khối hạ phẩm linh thạch, còn có một mặt Cẩm Lý Đạo viện lệnh bài, ngươi cầm lệnh bài liền có thể tiến về Cẩm Lý Đạo viện báo đến. Nhân viên phục vụ cười nói. Ngưng tạm, đối phương lại nhắc nhở, ngươi tốt nhất hiện tại liền đi Cẩm Lý Đạo viện, không phải tin tức một khi truyền ra, Trần gia khả năng phái người đến trắng trợn cướp đoạt lệnh bài của ngươi. Đa tạ. Kỳ khác Hàn cầm lệnh bài, bước nhanh rời đi doanh trại. Chương 27 vấn tâm cầu, Cẩm Lý Đạo viện đại hắc cầu đi theo phía sau cái mông, hiếu kỳ nói, ngươi biết Cẩm Lý Đạo viện ở đâu sao? Kỳ khác Hàn không đáp, chỉ là lắc lư một chút lệnh bài, quán đâu một chút linh lực đi vào. Chỉ một thoáng lệnh bài phía trên hiện hiện một chút phát sáng đường cong, ẩn ẩn tạo thành một bức sơn hà địa đồ. Đại hắc cầu đáy mắt sáng lên, tình ngộ tới, phấn chấn nói, khá lắm, hóa ra huyền cơ tại trên lệnh bài. Một người một chó lần theo lộ tuyến chạy hướng về phía trước, một lần nữa trở về khu săn thú, tiến vào một mảnh um tùm rừng rậm. A, nơi này chúng ta có phải hay không tới qua? Đại hắc cẩu vừa chạy vừa nghe mùi, hắn là chó, thích đi tiểu làm tiêu ký, cho nên hắn khẳng định chính mình trước đó tới qua nơi này. Kỳ khác Hàn cũng nhớ tới tới, nếu mày nói, thật đúng là tới qua. Chúng ta ngày đầu tiên đi săn lúc, liền tìm kiếm qua vùng rừng rậm này. Ta đã nói rồi. Đại hắc cẩu ngẩng đầu nhìn, nhớ không lầm, lại hướng phía trước chính là lấp kín sườn đồi tuyết bích, như là bữa bổ bình thẳng dốc đứng, xuyên thẳng mây xanh. Kỳ khác Hàn trực tiếp đi lên phía trước, đi tới bò đầy dây leo tuyệt bích hạ. Chỉ gặp hắn bước chân không ngừng, dơ lên lóe lên quang mang lệnh bài, một đầu vọt tới tuyệt bích. Đột nhiên xảy ra dị biến, liền như là một viên hòn đá nhỏ rơi vào trên mặt hồ, nổi lên từng vòng gợn sóng. Kỳ khác Hàn thân hình thoát một cái ở giữa, xuyên qua tuyệt bích. Tốt rất thật bình thường. Đại hắc cẩu lấy làm kinh hãi, cho dù gần trong gang tấc, hắn cẩn thận nhìn liên tục, lại hoàn toàn không có phát giác tuyệt bích là giả. Mặc dù chỉ là chướng nhãn pháp, nhưng bất kỳ một loại đạo môn vận dụng đến cực hạn, liền xem như thần quỷ cũng có thể lừa qua. Kỳ khác Hàn ngẩng đầu nhìn lại, nằm ngang ở trước mặt là một khối to lớn bia đá. Trên tấm bia điêu khắc lấy từng con cá chép, còn quấn bốn cái cẩm tú chữ lớn, Cẩm Lý Đạo viện. Bia đá đằng sau là một con sông, mặt sông không rộng, nước sông không sâu, trong suốt thấy đáy. Bên kia bờ sông, đứng vững một tòa đạo viện. Không, sát thực nói, con sông này còn quấn toàn bộ đạo viện. Thật nhiều cá. Đại hắc cẩu một chút nhìn thấy đáy sông bơi lên rất nhiều cá chép, tiên diễm như nhảy nhót cầu vồng, xuyên thẳng qua tới lui, thêm một vòng hoa mỹ bức tranh. Kỳ khác Hàn nhìn quanh một vòng, rất mau nhìn đến cách đó không xa có một tòa cầu gỗ. Bất quá, con sông này cũng liền không sai biệt lắm rộng 5 mét. Hai chân của hắn tụ lực, mũi chân một điểm, hạ cái sát na, người khác đã ở giữa không trung. Đúng lúc này, một vệt sáng không biết từ chỗ nào phóng tới, chiếu ở Kỳ Khắc Hàn trên thân. Kỳ Khắc Hàn trong nháy mắt cảm giác được một cỗ nhu hòa cự lực, bất khả kháng hành, đem hắn đẩy trở về. Cơ hồ tại đồng thời, một cái lao ra thanh âm truyền đến, "Tiểu hòa tử, ngươi làm gì chứ?" Kỳ Khắc Hàn sắc mặt biến hóa, nghiêng đầu nhìn lại, tòa kia cầu gỗ bên trên chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái râu trắng lão giả, chống quải trượng, trên mặt tiểu dung. Hắn đi nhanh lên đi qua, chắp tay nói, "Vạn bối Kỳ Khắc Hàn, san giết Dã Trừ Vương, thu hoạch được đặc cách tiến vào Cẩm Lý Đạo viện tu hành." "A, nguyên lai hoa rơi tay ngươi, khó được khó được." Lão gia gia gật gật đầu, cười nói, "Lão hủ là Cẩm Lý Đạo viện người giữ cửa, đồng thời cũng phụ trách tiếp dẫn tất cả mới học tử." Kỳ Khắc Hàn lập tức tướng lệnh bài đưa tới. Lão gia gia nhận lấy, sách nói, "Mời ở đây chờ một lát, hôm nay hẳn là còn có hai vị người mới muốn tới." Kỳ Khắc Hàn rõ ràng, sự xuất hiện của hắn nhưng thật ra là một cái ngoài ý muốn, lão gia gia đang đợi người khác. Thế là, hắn lui sang một bên, trung thực đợi. Lão gia gia nghiêng qua mắt đại hắc cẩu, vuốt râu nói, "Ngươi nuôi dưỡng linh sủng, vẫn là một cá thể tu, đúng không?" Kỳ Khắc Hàn liền nói, tiền bối mắt sáng như bốc. Lão gia gia bật cười nói, "Xem ra ngươi đi một đầu đường tắt, dựa vào linh sủng phản hồi cấp tốc tăng cường thể chất, rèn luyện thân thể, đáng tiếc con đường này đi không xa." Kỳ Khắc Hàn thỉnh giáo, "Còn xin tiền bối chỉ điểm." Lão gia gia cẩn thận giải thích nói, yêu thú tại phát dục kỳ trưởng thành tấn mãnh, hoàn toàn chính xác có thể cho chủ nhân phản hồi không ít năng lượng, nhưng phát dục kỳ thoáng qua một cái, yêu thú trưởng thành liền sẽ trở nên dị thường chậm chạp, thăng cấp một lần thường thường lấy 100 năm làm đơn vị, đối chủ nhân trợ giúp liền không lớn. Hắn dùng quải trượng điểm một cái đại hắc cẩu, ngươi con chó này phát dục kỳ sắp kết thúc, căng hết cơ chỉ có thể giúp ngươi tấn thăng đến thiết cốt cảnh, về sau ngươi luyện thể con đường cũng chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Kỳ Khắc Hàn rõ ràng, hắn có nghịch thiên hoặc nhược thị vốn là không có ý định dựa vào bất luận kẻ nào, càng đừng đề cập dựa vào một con chó. Nhược thị như bức nhất địa phương ở chỗ, chỉ cần Kỳ Khắc Hàn có thể nhìn thấy đồ vật, đều có thể tiến hành yếu hóa. Trên lý luận, Kỳ Khắc Hàn cũng có thể nhược thị chính hắn. Vấn đề là, hắn cần nhìn thấy chính mình. Nơi này nhìn, là chân chính nhìn thấy, không phải trong gương phản xạ. Soi gương là vô dụng, hắn đã thử qua. Về việc tu hành, chính mình nhìn chính mình, xưng là nội thị. Luyện khí 3 tầng, sinh ra thần thức, có thể nội thị tự thân. Luyện khí 4 tầng, thần thức ngoại phóng, có thể bên ngoài quanh mình, mở ra thượng đế thị giác. Chỉ cần ta tu luyện tới luyện khí 3 tầng, liền có thể dựa vào hắc, làm một chút cải biến tự thân thao tác. Kỳ Khắc Hàn nghĩ đến, chưa phát giác ở giữa ước chừng 1 giờ trôi qua, thiên ngoại đột nhiên xuất hiện một chùm lưu quang, giống như sao băng chạy nhanh đến. Lao ra ra ngẩng đầu, ưỡn thẳng lưng. Lưu quang từ trên trời giáng xuống, quang mang phá tán ra đến, hiện lộ ra ba đạo thân ảnh. Một cái trung niên nho sinh, hai cái quần áo lộng lẫy thiếu niên, nhìn chỉ có mười mấy tuổi dáng vẻ. Phó viện trưởng, ngài trở về á? Lão gia gia cúi đầu không lưng, mặt mũi tràn đầy cười lấy lòng. Nho sinh trung niên gật đầu, mỉm cười nói, hai người này đến từ Tần gia, Tần Như Hổ, Tần Như Báo, giao cho ngươi. Nói hắn dậm chân qua cầu, thoáng qua biến mất không thấy gì nữa. Lão gia gia ngắt nói, ba người các ngươi đến đây đi. Kỳ Khắc Hàn cùng Tần Thị huynh đệ xếp thành một nhóm. Lão gia gia chỉ vào cầu gỗ nói, cây cầu kia gọi vấn tâm cầu, đặt vào này cầu, các ngươi đem trải qua một trận khảo nghiệm. Lão hủ sẽ căn cứ biểu hiện của các ngươi, đánh giá các ngươi tư chất tu hành. Tần Như Hổ hỏi, đánh giá tư chất làm gì? Lão gia gia liền nói, Cẩm Lý Đạo Viện dựa theo học sinh tư chất cao thấp, chia làm Chân Long Viện, Tiềm Long Viện, Cẩm Lý Viện tam đẳng. Chân Long Viện thiên tiêu tụ tập, thưởng thụ lấy thượng thừa nhất công pháp tu hành, tốt nhất tu hành tài nguyên các loại. Tiềm Long Viện thứ hai, Cẩm Lý Viện kém cỏi nhất. Lấy một thí dụ đi, nếu các ngươi tiến vào Chân Long Viện, một phân tiền không cần bỏ ra, miễn phí đạt được bồi dưỡng. Trái lại các ngươi tiến vào Cẩm Lý Viện, mỗi tháng chỉ là học chi phí phụ liền muốn 100 khối hạ phẩm linh thạch. Tần Như Hổ rõ ràng, tự tin nói, mẹ ta kể, ta là thượng phẩm linh căn, tư chất tốt cực kỳ. Lão gia gia cười nói, tư chất bao hàm rất nhiều phương diện, linh căn chỉ là thứ nhất, còn có đạo tâm, nội tính các loại. Thôi, ngươi muốn cái thứ nhất tiếp nhận khảo nghiệm sao? Tần Như Hổ một điểm không mang theo sợ, làm sao khảo nghiệm? Lão gia gia, chỉ cần ngươi đi đến cầu bờ bên kia là được rồi. Cái này có cái gì khó? Tần Như Hổ cất bước leo lên cầu gỗ, đi về phía trước. Hô hô hô. Dưới cầu nước chảy đột nhiên sôi trào, dâng lên đại lượng sương trắng. Tần Như Hổ chính đi tới, trước mắt tràng cảnh bỗng nhiên đại biến. Phía trước xuất hiện một chút linh tuyển, bên tai chuyển tới một thanh âm giàn mua. Cửa thứ nhất, khảo thí linh căn của ngươi, mời nếm thử hấp thu linh tuyển bên trong linh khí, ngươi hấp thu tốc độ càng nhanh, linh tuyển tóe thả ra quang mang càng mãnh liệt. Tần Như Hổ đã hiểu, nhảy vào linh tuyển bên trong thổ nạp. Linh tuyển lập tức tỏa hào quang rực rỡ, từ màu đỏ biến thành màu xanh, lại biến thành màu vàng kim, sau đó vững chắc xuống. Quả nhiên là thượng phẩm linh căn. Đầu câu trước, lão gia gia liên tiếp gật đầu. Kỳ Khắc Hàn xem ở đáy mắt, không khỏi thở sâu, ánh mắt ngưng chú. Vấn tâm cầu cửa ải, truy vấn ngọn nguồn, nhìn rõ mọi việc được thị. Thực hạn vấn tâm hoàn mỹ thông quan nhược thị cần thiết thời gian 27 phút 30 giây, phải chăng bắt đầu? Lâu như vậy sao? Kỳ Khắc Hàn tâm tư nhanh chóng chuyển động. Cùng lúc đó, Tần Như Hổ đã tiến vào cái thứ hai chẳng cảnh. Cửa này khảo nghiệm ngộ tính của ngươi, thỉnh xem nhìn bức họa này, nếm thử lĩnh ngộ một vài thứ ra. Tần Như Hổ xuất hiện trước mặt một bức tranh thủy mặc, phù quang lưu động, lộ đầy vẻ lạ. Tinh thần của hắn rất nhanh đắm chìm trong đó,